Chương 410, chân chính tam thanh cảnh chương 410, chân chính tam thanh cảnh chương 410, chân chính tam thanh cảnh Phương Giám Nguyên Thần tiến vào tam thanh cảnh bên trong, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đạo của chính mình cùng nhau, cùng đạo tương trong tay nắm nâng huyền bi. Theo Phương Giám Nguyên Thần tiến vào, cái kia đạo tương lập có khắc phản ứng, chỉ gặp hắn chậm rãi đứng lên, nhưng trong tay nắm nâng huyền bi nhưng thủy chung chưa từng buông xuống. Phương Giám Nguyên Thần thấy thế, lập tức hóa thành một vệt thần quang hướng phía đạo tương mi tâm bay đi. Nhưng lần này Phương Giám Nguyên Thần nhưng lại chưa như lần trước bình thường thuận lợi tiến vào đạo tương bên trong, bởi vì khi hắn nguyên thần bay đến đạo tương mi tâm lúc, cái kia đạo cùng nhau mi tâm lập tức liền bị một đạo bạch quang cho ngăn lại. Phương Giám Nguyên Thần lập tức trở về rút lui, bay trở về đằng sau nhìn xem cái kia đạo cùng nhau nói ra, đem huyền bi buông xuống. Nhưng này đạo tương nghe thấy lời ấy, ngược lại lại đem huyền bi hộ đến chặt hơn. Phương Giám rốt cuộc minh bạch chính mình chấp niệm thành ma cụ thể xuất xứ là ở nơi nào, chính là tại đạo này cùng nhau phía trên. Ngươi chính là của ta chấp niệm. Phương Giám Nguyên Thần nhìn xem đạo tương, lại nhìn xem đạo tương trong tay chăm chú kéo lên huyền bi, nói ra, buông xuống. Nhưng đạo tương không chỉ có không có theo lời làm theo, ngược lại đem huyền bi nắm nâng đến cao hơn. Thấy cảnh này, Phương Giám Nguyên Thần lần nữa hóa thành một vệt thần quang bay về phía đạo tương mi tâm. Nhưng chỉ gặp cái kia đạo cùng nhau đưa tay một trường gỗ ra, trong nháy mắt liền đem Phương Giám Nguyên Thần đánh bay. Phương Giám Nguyên Thần bay hồi lâu mới khó khăn lắm dừng lại, cũng may cái này tam thanh cảnh nội không có thời gian, không gian, nếu không để trần một trường vỗ bay hắn khoảng cách, liền đủ hắn lại bay nửa năm. Chỉ gặp Phương Giám Nguyên Thần thần quang lóe lên, xuất hiện lần nữa tại cái kia đạo xem tướng trước. Mà đạo tương giờ phút này rủ xuống ánh mắt, hướng Phương Giám Nguyên Thần dùng không tình cảm chút nào ngữ khí nói ra, Hồng Thanh Ngọc Luật, chí cao vô thượng. Trên đời chưa từng có chí cao vô thượng đồ vật. Phương Giám tay áo bay xuống, nói cho dù là đại thiên tôn, hắn cũng phải vì thiên địa chúng sinh mà tồn tại. Đạo tương ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Phương Giám, lần nữa nhắc lại nói Hồng Thanh Ngọc Luật, chí cao vô thượng, ngươi không tuân thủ, liền đem nguyên thần giao ra, để ta tới chủ đạo. Chấp niệm nhập ma, đạo pháp khó chứa. Phương Giám lắc đầu nói ra. Đạo tương nói ra, Ngọc Luật chí thượng, nghịch đang chém. Phương Giám Nguyên Thần ánh mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn giết bản tôn. Đạo tương lời nói, chỉ có luật pháp, không có bản tôn. Ngươi không giao ra nguyên thần, vậy ta liền chính mình tới lấy. Nói đi, chỉ gặp cái kia đạo tương lập bước vào mở bước chân, tay trái nâng huyền bi, tay phải một trưởng như thế thái sơn áp đỉnh, hướng phía Phương Giám Nguyên Thần đập xuống. Phương Giám Nguyên Thần ngửa đầu nhìn qua bàn tay khổng lồ kia rơi xuống, giờ khắc này cho Phương Giám cảm giác dường như muốn tránh cũng không được. Cái này tam thanh cảnh nội không có đạo pháp, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn công kích, nhưng đạo tương cũng không phải là muốn giết hết Phương Giám Nguyên Thần, mà là muốn tranh đoạt bản tôn nguyên thần quyền chủ đạo. Cho nên một trường này nếu là đánh trúng nguyên thần, Phương Giám bản tôn liền sẽ mất đi đối với nguyên thần chủ đạo, sau đó chấp niệm liền sẽ thừa cơ cướp đoạt nguyên bản tôn thần quyền chủ đạo. Phương Giám nhìn xem cái này tránh cũng không thể tránh một trường hướng chính mình đập xuống, quyết định thật nhanh bước ra đã sớm nghĩ kỹ một bước kia đường. Đã ngươi không chịu buông xuống, vậy liền ta đến để xuống đi. Phương Giám thoại âm rơi xuống, nguyên thần lăng không ngồi xếp bằng xuống, chỉ gặp hắn tay kết pháp quyết, hai mắt khép hở, nguyên thần phía trên trong chốc lát nổi lên từng đạo kim linh chi quang. Những này kim linh chi quang từ Phương Giám nguyên thần phía trên tràn ra, ngay từ đầu vẫn chỉ là như miểu miểu thanh niên bình thường mỏng manh, nhưng rất nhanh tựa như nước sông cuồn cuộn một dạng phun ra ngoài, liên miên bất tuyệt. Cũng liền tại cái này kim linh chi quang tràn ra một khắc này, chấp niệm kia đạo tường trong nháy mắt bị định trụ thân hình, một đạo vô hình uy lực đem hắn gắt gao khóa tại nơi đó không thể động đậy. Mà uy lực này nơi phát ra, chính là Phương Giám nguyên thần phía trên thả ra kim linh chi quang. Chấp niệm đạo tường con ngươi đột nhiên rụt lại, ngữ khí cũng không còn cách nào bảo trì đạm mạc, không gì sánh được hoảng sợ nói ra, ngươi đang làm gì? Ngươi vậy mà tại tọa hóa nguyên thần? Phương Giám không để ý đến chấp niệm đạo tương, mà là tiếp tục tiến hành tọa hóa. Chấp niệm đạo tương hoảng sợ hô, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Ngươi sẽ chết. Thần hình câu diệt. Vậy cũng so chấp niệm nhập ma tốt, trở thành ngoại đạo chân ma hoặc chết ở dưới thiên kiếp tốt. Phương Giám nhàn nhạt nói. Chấp niệm đạo tương kinh hoàng không thôi, vội vàng hướng Phương Giám nói bản tôn, không được như vậy, chúng ta hết thể dễ thương lượng. Đã chậm. Phương Giám khe khẽ thở dài, nói nguyên thần tọa hóa đã thành định số. Lần này, Phương Giám là đùa thật, nhưng hắn cũng cho chính mình lưu lại chỗ trống. Nguyên thần tọa hóa, một thế này đạo hạnh tu vi liền hoàn toàn sửa không, cũng may có Hồng Mông biên tập khí bảo vệ hắn hồn phách, đạo pháp, pháp bảo, đến lúc đó luân hồi chuyển thế trở về, chúng tu cũng không khó. Ta không phục, ta không phục. Chấp niệm đạo tương lớn tiếng giống giận, sau đó chỉ gặp Phương Giám nguyên thần đột nhiên tản ra, như là một mảnh bị thổi tan lồng vụ bình thường, tiêu tán vô tung vô ảnh. Theo Phương Giám nguyên thần tọa hóa tán diệt, chấp niệm kia đạo tương cũng trong nháy mắt tiêu tan. Đồng thời toàn bộ tam thanh cảnh cũng ầm vang sụp đổ, triệt để chôn bụi, vùng thiên địa này cũng lâm vào tĩnh mịch cùng hắc ám. Thế nhưng là ngay tại cái kia tam thanh cảnh chôn bụi đằng sau, hết thệ nhưng lại chưa kết thúc, cũng không có trở lại hiện thế bên trong. Chỉ gặp một đạo thanh quang đột nhiên chiếu sáng vùng tiên địa này, sau đó cả phiến tiên địa lần nữa sáng lên. Chín hà hoán hải, thanh khí bốc lên, bên dưới tuôn ra kim liên đoá đoá, bên trên linh tiên âm miểu miểu. Một cái phong thần tuấn lãng, vĩ nạn thanh trác đạo nhân chân đạp đoá đoá kim liên đi ra hào quang, xem xét người này hình dáng tướng mạo, thình lình lại là vừa rồi đã tọa hóa Phương Giám nguyên thần. Thì ra là thế. Phương Giám nguyên thần ngửa đầu nhìn xem mảnh này tân sinh tam thanh cảnh hết thệ mới sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai cái kia chôn vùi tam thanh cảnh cũng không phải là chân chính tam thanh cảnh. Đây chẳng qua là chính mình chấp niệm sau khi thành ma, do ma niệm biến hóa ra tới giả tam thanh cảnh. Nguyên bản hắn xác thực muốn ngồi hóa nguyên thần, hồn phách chuyển thế đến tiêu trừ chấp niệm, nhưng lại không nghĩ tới mình làm như vậy ngược lại trời xui đất khiến chôn vùi giả tam thanh cảnh, tại ma niệm phong tỏa bên dưới mở ra chân chính tam thanh cảnh, dùng cái này tiêu trừ chấp niệm, cũng cứu vãn chính mình. Bây giờ quay đầu nghĩ lại, lúc đầu tam thanh cảnh khắp nơi khả nghi, nhưng mình nhưng không có mảy may phát giác. Tỷ như tam thanh cảnh đã sinh, vì sao nhưng không có đạo pháp tiên thuật, không có pháp bảo pháp lực. Đây là cái thứ nhất chỗ khả nghi. Cái thứ hai chỗ khả nghi chính là tam thanh cảnh nội, vì sao không có tam thanh? Phương Giá Nguyên thần ngẩng đầu lên, chỉ gặp tại cái này tân sinh tam thanh cảnh nội, đột nhiên rơi xuống ba đạo quang mang. Cái này ba đạo quang mang như là ba tôn đạo tượng, lặng lặng đứng lặng tại tam thanh cảnh nội. Cái này ba đạo quang mang từ trái hướng phải vị thứ nhất là thủy thanh chi quang, bên trong có từ trên hướng xuống sắp xếp 6 cái thệ văn chữ tiên, ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn. Mà từ trái hướng phải vị thứ hai, ở và ở giữa cái kia một tôn thì là huyền bạch chi quang, dân thương, thái thanh đạo đức thiên tôn. Từ trái hướng phải vị thứ ba thì là nguyên vàng chi quang, dân thương, thượng thanh linh bảo thiên tôn. Có tam thanh tiên quang chấn giữ tam thanh cảnh mới thật sự là tam thanh cảnh. Theo tam thanh tiên quang xuất hiện, tòa kia hồng thanh ngọc luật huyền bi cũng xuất hiện lần nữa, bất quá lần này không còn có đạo gì tương xuất đến nhờ nâng huyền bi. Phương Giám đưa tay một chỉ, cái kia huyền bi lập tức bay đến tam thanh tiên quang phía trước, sau đó chậm rãi rơi xuống đất dừng hẳn. Theo huyền bi rơi xuống đất, toàn bộ tam thanh cảnh nội thanh quang đại phóng, lúc trước những cái kia tán đi kim linh chi quang từ huyền bi bên trong trùng trùng điệp điệp tuôn ra, toàn bộ trở lại tại Phương Giám nguyên thần bên trong. Phương Giám hai mắt khép hở, đợi đến nguyên thần đem những cái kia kim linh chi quang toàn bộ thu nạp đằng sau, mới niềm nở thở dài. Chấp niệm đã diệt, ma niệm đã tiêu. Thái ớt huyền tiên đạo hạnh, lần này rốt cục có thể vững chắc. Phương Giám xúc động nói ra, sau đó hắn bay xuống xuống dưới, đứng ở tam thanh hoàn cảnh trên mặt, hướng phía cái kia ba tôn tam thanh tiên quang chắp tay không người bái chào bái xuống. Hành lễ qua đi, Phương Giám nguyên thần ngay tại tam thanh cảnh nội ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu diễn pháp hồng thanh ngọc luật chính lôi kiếm kinh cùng tiên thiên hành quyết lăn lộn lôi bảo quyển cũng mượn cơ hội này bắt đầu lĩnh hội tu hành hậu thổ đại đế quân ban cho tử hư dịch sổ. Phương Giám phát hiện, tại cái này tam thanh cảnh nội diễn pháp không có bất kỳ cái gì tiêu hao, toàn bộ hành trình xuống tới thuận buồm xuôi gió, cũng sẽ không có ngoại giới các loại vấn đề. Mà lại trong này diễn pháp mặc dù không gia tăng đạo hạnh pháp lực, nhưng cảnh giới tăng trưởng lại là như bay tốc độ. Hắn tự nhiên không chịu lãng phí cơ hội này, phải biết lần này là hắn tìm được cơ duyên mới tiến vào tam thanh cảnh, lần tiếp theo lại muốn tiến đến, khả năng chính là hái kim tiên đạo quả thời điểm. Đấu chương xong, chương 411, trở về chương 411, trở về chương 411, trở về thời gian tấm phát, chớp mắt lại là nửa năm trôi qua. Một ngày này hoa thược dược mở chính thịnh, cực chân điện cửa điện chậm rãi mở ra. Chính canh giữ ở cực chân ngoài điện ngủ ga ngủ gật đồng tử bỗng nhiên ngửi được một trận linh hương, hắn hít mũi một cái, đang nhắm mắt giật giật, trong đầu có chút choáng váng. Lúc này một cánh tay ngọc chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng tại đồng tử trên đầu gõ một cái. Đồng tử có chút không vui mở to mắt ngẩng đầu nhìn lại, nhưng khi hắn nhìn người tới lúc, lại dọa đến trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nương nương mẹ. Đồng tử cà lăm một chút, sau đó tranh thủ thời gian chắp tay bái nói bái kiến nương nương. Cửu Thiên huyền nữ thân mang thanh hà ngọc tố váy lụa, đầu đội tím thúy ngọc phỉ hoa sen quan, trong tay trái chỉ vào một cây côn lôn tuyết cơ tạm luyện chế ngọc trôi phất trần. Xa xa nhìn một cái, như vậy trang phục Cửu Thiên huyền nữ thiếu đi huyền dương nguyên nữ thánh mẹ đại đế uy nghiêm, đổ nhiều một chút tiên phong đạo cốt, thanh tĩnh xuất trần khí chất. Mỗi năm nguyệt nguyệt đều đang ngủ, còn ngủ không đủ sao? Cửu Thiên huyền nữ ánh mắt thanh giao, nhìn xem đồng tử cười nói. Đồng tử nghe vậy bái nói nương nương thứ tội. Đi ngủ có tội tình gì? Cửu Thiên huyền nữ cười nhạt một tiếng, sau đó cầm trong tay phất trần bái xuống, nói đi đem minh tố viên cửa ký lấy ra. Tuân pháp chỉ. Đồng tử không người tuân lệnh, sau đó rời đi cực chân điện. Theo cực chân điện cửa điện chậm rãi mở ra, Phương Giám phong thần ngọc tú thân ảnh chậm rãi ánh vào Cửu Thiên huyền nữ thanh giao hàm quang trong tầm mắt. Đợi đến cửa điện triệt để mở ra sau khi, chỉ gặp Cửu Thiên huyền nữ rõ ràng mỉm cười nói nói tốt một cái thoát thai hoán cốt thiếu niên lang. Đã chém tới chấp niệm, vượt qua thiên kiếp, cùng sử dụng 1000 sợi đạo khí tái tạo vô lậu kim thân nhục thân, Phương Giám bước nhanh đi ra cực chân điện, đi vào Cửu Thiên huyền nữ trước mặt chắp tay bái nói thần Phương Giám, bái kiến đại chủ sứ. Ân. Cửu Thiên huyền nữ gật đầu ứng thanh, sau đó nhìn kỹ một chút Phương Giám nói tốt. Sau đó Cửu Thiên huyền nữ lắc nhẹ phất trần quay người, chậm rãi đi xuống cực chân điện địa giai, bước vào hoa thược dược trong biển ngọc vỡ trên đường nhỏ. Phương Giám theo sát phía sau, chậm rãi đi theo Cửu Thiên huyền nữ sau lưng. Cực chân trong điện những cái kia chân kinh, ngươi cũng đọc qua? Cửu Thiên huyền nữ hỏi. Phương Giám nói về đại chủ sứ, thần đã toàn bộ tham đọc qua, nếu không thần cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền chém tới chấp niệm, vượt qua thiên kiếp. Cửu Thiên huyền nữ rất hài lòng, sau đó lại dừng bước lại, nhìn trước mắt vô ngần hoa thược dược hải nói, ngươi có biết đây là nơi nào? Phương Giám nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó một mặt nghiêm túc mà khẳng định nói ra, về đại chủ sứ, thần coi là nơi này là thược dược viên. Cửu Thiên huyền nữ ý cười trì trệ, một đôi mắt phượng lườm Phương Giám một chút, nói chỉ cần không phải đồ đần, cũng nhìn ra được nơi này là thược dược viên đi. Phương Giám nghe vậy vội vàng bái nói đại chủ sứ thứ tội, thần khả năng hiểu lầm đại chủ sứ ý tứ. Cửu Thiên huyền nữ cười một tiếng, dùng phất trần chỉ Phương Giám nói ngươi là cố ý, đừng cho là ta không biết. Sau đó Cửu Thiên huyền nữ chậm rãi nói ra, nơi này là Minh Tố Biên, là ta tại Thiên Đình phủ đệ, đạo tràng. À, lần này Phương Giám là thật chấn kinh, Cửu Thiên huyền nữ trong lời nói ý tứ phiên dịch một chút, nói đúng là nơi này là nàng tự trạch. Như vậy ngày đó hắn vừa khi tỉnh lại địa cát, chẳng lẽ chính là? Tựa hồ nhìn ra Phương Giám đang suy nghĩ gì, Cửu Thiên huyền nữ khẽ gật đầu nói, ngày đó ngươi tỉnh lại điện các gọi linh làm các là ta tu hành nhập định tinh xá. Phương Giám lúc này chắp tay bái nói đại chủ sứ thứ tội, thần mạo phạm tôn uy, tội đáng chết vạn lần. Đi. Cửu Thiên huyền nữ đánh gãy Phương Giám thỉnh tội, nói ta cũng còn không nói gì, ngươi xin mời tội gì? Đang nói, lúc trước cái kia rời đi đồng tử lại đi trở về, đi vào Cửu Thiên huyền nữ trước mặt bái nói nương nương, Minh Tố Viên cửa ký lấy ra. Nói đi, chỉ gặp đồng tử hai tay bưng ra một khối tử ngọc phù bài. Cửu Thiên huyền nữ chỉ là nhìn thoáng qua tử ngọc phù bài, liền đem phất trần bái xuống nói ra, đem cửa ký giao cho Hồng Thanh chân nhân. A cái này, đồng tử biểu thị rất không minh bạch, hai mắt thật to nhìn xem Cửu Thiên Huyền Nữ, bên trong hiện đầy nghi hoặc. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nói, chớ có hỏi nhiều. Là, đồng tử lúc này túc thân thi lễ, sau đó đem trong tay tử ngọc bài phù đưa cho Phương Giám. Phương Giám nhìn xem cái kia tử ngọc bài phù cũng là hơi nghi hoặc một chút, không khỏi hướng Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi, đại chủ sứ, đây là? Cửu Thiên Huyền Nữ nói Thái Huyền Đô tỉnh sự vụ bận rộn, ta muốn lúc nào cũng tọa trấn thiên đình. Cái này Minh Tố Viên bên trong hoa thực dược, ta bây giờ không có thời gian quản lý. Nay đem cái này Minh Tố Viên cửa ký giao cho ngươi, ngươi tại công vụ khi nhàn hạ, liền giúp ta đến xử lý một chút cái này thực dược viên, ngươi cũng có thể ở chỗ này chọn lựa một gian điện các ở lại. Phương Giám nghe vậy, vội vàng nói, đại chủ sứ, việc này giao cho đồng tử bọn họ đi làm là được, làm gì? Cửu Thiên Huyền Nữ còn chưa lên tiếng, một bên đồng tử nhân tiện nói, Minh Tố Viên chính là nương nương tư nhân đạo tràng, ngoại nhân há có thể tự ý nhập. Liền ngay cả nương nương bên người hầu cận đồng tử Thanh Ngạn, cũng là không thể tiến vào nơi này. Phương Giám nghe vậy, lập tức đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía tiểu đồng kia. Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ vào tiểu đồng nói, hắn là Minh Tố Viên trận linh, tên là Thanh Di Thụ ta điểm hóa có nhục thân đạo hạnh. Ngày bình thường ta không tại lúc, chính là hắn tại vận chuyển đại trận trấn thủ Minh Tố Viên. Thanh Di đồng tử nhìn xem Phương Giám nói nương nương giữ cửa ký cho ngươi, là không có đem ngươi trở thành ngoại nhân, ngươi ngược lại tốt, còn từ chối liền ngươi nói nhiều. Cửu Thiên Huyền Nữ dùng phất trần ngọc trôi gõ gõ Thanh Di đồng tử đầu. Phương Giám giờ phút này rốt cuộc minh bạch tới, lúc này chắp tay nói, đại chủ sứ, thần cũng không có ghét bỏ ý tứ đa tạ đại chủ sứ hậu ái, thần định không phụ đại chủ sứ tín nhiệm. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nhạt một tiếng, cũng không so đo, chỉ nói là, cái này Minh Tố Viên ngay tại Thiên Hà phía trên, ngay tại Thiên Hà phường cùng Thiên Đồng Nguyên Soái phủ phía trên, ngươi có Minh Tố Viên cửa ký, liền có thể thông qua cửa ký mở ra Minh Tố Viên đại trận, trực tiếp tiến vào bên trong. Phương Giám tiếp nhận cái kia Minh Tố Viên cửa ký, chợt cười nói, thì ra là thế, dạng này cách không xa, ta từ Đồng Lai Thiên Nhai tuần kiểm tư vãng lai nơi này cũng thuận tiện rất nhiều. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là thanh nu cười một tiếng, sau đó quay người nhìn xem cả vườn hoa thược dược biển, nói khẽ, chuyện ta vụ bận rộn rất ít đến tận đây, nghĩ những thứ này hoa thược dược mà cũng tịch mịch đã lâu đi Đồng Lai Thiên Nhai tuần kiểm tư, lại là bình thường một ngày. Chủ sự Vương Hào ngồi tại trên chính đường mệt mỏi muốn ngủ, phía dưới bốn cái tuần nhai giáo úy cũng đều có vẻ hơi buồn bực ngán ngẩm. Na Cha Tam Thái tử bị lừa một chuyện còn không có manh mối a? Tuần nhai giáo úy Trương Lâu ánh mắt nhìn chằm chằm phòng lương nói ra, có thể có cái gì manh mối? Tuần nhai giáo úy Tô Diệp nói Na Cha Tam Thái tử là ai? Có thể lừa gạt Na Cha Tam Thái tử, lại là người nào? Coi như tra được thì như thế nào? Người có thể bắt được hắn? Không thể nói như thế. Một cái khác nữ tuần nhai giáo úy Hồng Linh nói, cha không tra được, chúng ta thân là tuần nhai giáo úy, tóm lại là muốn tra. Về phần đuổi bắt, chúng ta chỉ cần báo cáo là được, loại sự tình này không tới phiên chúng ta quan tâm. Nói đến đây, Tô Diệp đổ hứng thú, liền vội bằng hỏi, các ngươi nói, sẽ là ai chứ? Dám lừa gạt Na Cha Tam Thái tử người, khẳng định không phải cái gì bình thường thần tiên đi. Tô Diệp mở câu chuyện, bốn người lập tức nghị luận ầm ĩ, tất cả đều bắt đầu suy đoán. Có đoán Tôn Hầu tử, có đoán một vị nào đó đại yêu, cũng có đoán đạo môn, Phật môn bên trong một chút nổi tiếng thần tiên. Thậm chí đoán được cuối cùng, ngay cả Nhị Lang thần cũng bị hoài nghi lên. Chủ sự Vương Hào gặp bọn họ càng thảo luận càng không hợp thói thường, đội vàng chặn lại nói, tốt tốt, càng ngày càng quá mức, không cần lung tung đoán mò, coi chừng gây tai họa. Vương Hào vừa dứt lời, đám người liền cảm thấy trong chính đường kia sáng tối sầm lại, lập tức nhao nhao quay đầu hướng chính đường cửa ra vào nhìn lại. Chỉ gặp một cái phong thần tú giật, trên mặt ôn hòa ý cười, thân mang thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo nam tử tuổi trẻ, chính bản thân tư thế thẳng tắp đứng tại chính đường cửa ra vào. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này, bao quát Vương Hào ở bên trong tất cả mọi người vô ý thức đứng lên. Hồng Hồng Thanh chân nhân. Tuần Nhai giáo úy Lý Phạm thì thào kêu lên. Lập tức đám người đột nhiên lấy lại tinh thần, cửa ra vào kia đứng yên nam tử, chính là biến mất một năm rưỡi cũng cáo một năm rưỡi giả Hồng Thanh chân nhân, Phương Giám. Đêm nay không có, ta nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục càng, tấu chương xong, chương 412, Thiên Ngai tiểu vũ nhuận như bơ chương 412, Thiên Ngai tiểu vũ nhuận như bơ chương 412, Thiên Ngai tiểu vũ nhuận như bơ Đồng Lai Thiên Ngai rơi ra tí tách linh vũ, những này linh vũ đều là thiên ngai trên không tiên khí quá mức nồng đậm, cuối cùng Thiên Hà phường không thể không hướng vũ sư mời đến mưa chiếu, để những cái kia cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất tiên khí biến thành linh. Vũ hạ xuống tới, thoải mái trời sông phường bận bận. Thường cách một đoạn thời gian Thiên Hà phường đều sẽ hạ xuống linh vũ, cái này sớm đã trở thành một cái quy luật. Nhưng Đồng Lai Thiên Ngai bên trên thần tiên, các tu sĩ nhưng lại chưa thụ cái này linh vũ ảnh hưởng, mỗi người trên thân đều nổi lên từng đạo linh quang, chỉ cần linh vũ rơi vào bọn hắn nhục thân linh quang phía trên, liền sẽ bị lập tức hấp thu. Bất quá cũng có chút ưa thích loại không khí này thần tiên, bọn hắn thì đánh lấy đủ loại kiểu dáng thanh lịch, phong tình ô giấy dầu, dòng chơi dạo bước tại rộng lớn Đồng Lai Thiên Ngai bên trên, thưởng thụ lấy phần này nhàn nhã cùng tiêu diêu. Phương Giám đi theo Trương Lâu sau lưng, hai người thân mang tuần nhai giáo úy chuyên môn màu xanh đen cổ tròn giáo úy bảo, chậm rãi đi tại cái này Đồng Lai Thiên Ngai phía trên. Thanh Hà Ngọc Đấu Kỳ Lân Bảo bị Phương Giám thu vào, nếu muốn làm mấy năm tuần nhai giáo úy, vậy dĩ nhiên liền không tốt lại mặc Thanh Hà Ngọc Đấu Kỳ Lân Bảo. Nếu không mặc cái áo bào này, chủ sự Vương Hào cùng tuần kiểm tư các đồng liêu gặp đều phải hành lễ, vậy liền không có ý nghĩa. Cho nên Phương Giám lại hướng Vương Hào đưa tin sau, lập tức nhận một bộ giáo úy bảo, thay đổi đằng sau Vương Hào bọn hắn lập tức liền không có lúc trước khẩn trương như vậy. Bất quá Vương Hào vẫn là không dám đem Phương Giám thật hợp lý thành chính mình cấp dưới đối đãi, lập tức an bài Trương Lâu dẫn Phương Giám tiến về Đồng Lai Thiên Nhai tuần sát, để cho Phương Giám mau chóng làm quen một chút chức vụ. Kỳ thật dựa theo Vương Hào ý nghĩ, Hồng Thanh chân nhân lão nhân ra ngài tại chính mình tinh xá bên trong ngồi 6 năm là được rồi, không cần thật đi làm tuần nhai làm việc. Nhưng không chịu nổi Phương Giám phải nghiêm khắc thực hiện chức trách của mình cùng phát chiếu, Vương Hào cũng liền đành phải làm theo. Kỳ thật chúng ta tuần kiểm tư bình thường cũng không có việc lớn gì, chính là tuần sát đồng lai thiên ai, điều giải một chút thần tiên ở giữa mâu thuẫn nhỏ. Trương Lâu nói ra, nơi này cơ bản không có việc đại sự gì phát sinh. Phương Giám nhẹ gật đầu, lúc này chợt nghe đến một tiếng chiêng vang từ bên cạnh trên một lầu quỳnh truyền đến, Phương Giám không khỏi ngửa đầu nhìn lại. Trương Lâu lúc này nói ra, đây là Túy Tiên Lâu, là một tòa tiểu lâu, nhà hắn tiểu đan đều là từ lão quân các bên kia mua được, rất không tệ. Nói đến đây, Trương Lâu lại nói cái này tiếng chiêng vang là Túy Tiên Lâu bên trong tiểu thuyết tiên nhân đang giảng sách. Tiểu thuyết tiên nhân? Phương Giám có chút kinh ngạc, còn có cái này tiên vị sao? Trương Lâu cười nói, thiên đình là không có chức quan này, nhưng vị này tiểu thuyết tiên nhân là mọi người cùng đề cử. Phương Giám hỏi, hắn là ai? Trương Lâu nói Phùng Ngọc Long. Là hắn. Phương Giám nghe vậy khẽ giật mình. Trương Lâu kinh ngạc nói, Hồng Thanh chân nhân nghe qua người này. Phương Giám cười nói, ngưỡng mộ lâu vậy. Trương Lâu nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức cười nói, vị này Phùng tiên cũng là thú vị, chỉ thích viết cảnh ngôn tiểu thuyết, không yêu tu luyện, mấy trăm ngàn năm hay là huyền tiên đạo hạnh. Vì viết tiểu thuyết còn bị đánh không ít đánh, nhưng chính là không thay đổi. A. Phương Giám rất là kinh ngạc, còn có chuyện này. Vì cái gì bị đánh? Trương Lâu cười nói, hắn đem Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên sự tình viết thành cảnh ngôn tiểu thuyết, khuyến cáo thế nhân không cần tham niệm tình sắc, khốn khổ vì tình. Cố sự rất đơn giản, chính là bên Tây Hồ có đầu bạch xà, trời vừa tối liền đi ra mị hoặc nam tử trẻ tuổi, nhưng nhiều năm qua một mực chưa từng đắc thủ, về sau gặp một cái gọi Hứa Tiên. Cái này hắn cũng dám biết. Ai đến đánh? Phương Giám một mặt rung động mà hỏi thăm. Trương Lâu nói còn có thể là ai, Bạch Nương Nương à, hắn bị Bạch Nương Nương đuổi theo đánh 5 năm. Như thế có kiên nhẫn. Phương Giám cũng là bội phục Bạch Tố Trinh bên lòng, bất quá ngẫm lại bị người như thế bố trí, nộ khí lớn cũng rất bình thường. Trương Lâu nói tiếp, Bạch Nương Nương để hắn hủy sách, nhưng hắn thuyết thư đã phát hành, há có thể hủy đi, liền bị Bạch Nương Nương đánh thành trọng thương. Về sau nếu không phải đại thành chí thánh tiên sư đi tìm Bạch Nương Nương cầu tình, chỉ sợ ngay cả nhục thân đều cho đánh sập. Phương Giám im lặng, xem ra cái này Phùng Ngọc Long cũng là người đầu sắt. Trương Lâu gặp Phương Giám trên mặt tựa hồ có chút hứng thú, liền hỏi, Hồng Thanh chân nhân, có nên đi vào hay không nghe một chút? Phương Giám nghe vậy sững sờ, sau đó khoát tay nói, quên đi thôi, ta không có công đức. Hồng Thanh chân nhân, chúng ta là tuần nhai giáo úy, đi vào nghe một chút tiểu thuyết không có chuyện gì, chỉ cần không ăn không uống không mua đồ vật, liền không cần tốn hao công đức. Trương Lâu nói ra. Phương Giám nghe vậy lông mày nhíu lại, nói a, cái kia ngược lại là có thể đi vào nghe một chút. Trương Lâu nghe vậy, lập tức ở phía trước dẫn đường, hai người liền đồng loạt cất bước hướng Túy Tiên Lâu bên trong đi đến. Túy Tiên Lâu đứng ở cửa hai cái dương thần cảnh đồng tử, nhìn thấy Trương Lâu cùng Phương Giám đến, liền vội vàng tiến lên hành lễ nói, cung nên hai vị thượng thần, hai vị thượng thần muốn ăn chút gì? Trương Lâu cười nói, hôm nay sẽ không ăn, chúng ta lên đi nghe một chút Phùng Tiên sách nhỏ. Bên trái đồng tử nghe vậy, lúc này không người nói, nếu như thế, hai vị thượng thần đi lên cũng được. Lúc này bên phải đồng tử tò mò nhìn Phương Giám nói vị này thượng thần trước kia chưa thấy qua đấy. Trương Lâu lúc này giới thiệu nói, tốt gọi các ngươi biết được, vị đạo hữu này là ta Bổng Lai Thiên Nhai tuần kiểm tư mới tới tuần nhai giáo úy, hắn gọi. Nói đến đây, Trương Lâu quay đầu hướng Phương Giám nhìn lại. Phương Giám tiếp lời đầu cười nói, họ gì tên gì không quan trọng, hai vị tiên đồng gọi ta đạo hữu cũng có thể. Hai cái đồng tử gặp Phương Giám như vậy hòa ái, lúc này cũng cung kính nói, sao dám, hai vị thượng thần nhanh lên lâu đi thôi, Phùng Tiên đã bắt đầu giảng sách. Trương Lâu cùng Phương Giám đi đến Túy Tiên Lâu lầu ba đại đường, phát hiện nơi này đã kín người hết chỗ, Phương Giám thô sơ giản lược quét qua, quả là ít có không xuống 500 người nhiều. Mà lại cái này hơn 500 người tu vi đạo hạnh thấp nhất là Dương Thần, cao nhất là Kim Tiên, có thể nói là tiên bằng hữu ngồi đấy. Phương Giám ngắm mắt hướng trên đại sảnh thủ nhìn lại, chỉ gặp nơi đó ngồi một người mặc màu xanh nhạt áo cà sa, eo buộc dây ngọc, đầu đội khăn bông, nho nhã văn tính nho sinh trung niên ngồi ở chỗ đó. Nho sinh tay trái trong tay cầm một cây thượng phẩm phỉ trạm ngọc kim yên cán, chỉ gặp hắn từ một đầu tia mây trong tẩu hút thuốc lấy ra một quyển lá cây thuốc lá ấn vào phía trước khói trong nồi, sau đó tay chỉ tại lá cây thuốc lá bên trên nhẹ nhàng bắn ra, cái tia lá cây thuốc lá liền bắt đầu cháy rừng rực. Nho sinh vội vàng nắm lên tẩu thuốc hít vài hơi, nổ một ngụm sương mù sau lúc này mới hắng giọng một cái chuẩn bị bắt đầu bài giảng. Đây chính là Phùng Ngọc Long. Phương Giám hướng Trương Lâu hỏi. Trương Lâu gật gật đầu, nói đối với, hắn chính là. Phương Giám cười nói, còn rút thuốc lá sợi đâu? Trương Lâu cũng cười nói, hắn đã từng cho Tây Vương Mẫu nói qua sách, cây kia giao quang phỉ ngọc kim tẩu thuốc chính là Tây Vương Mẫu ban cho hắn. Các thần tiên rất có kiên nhẫn, bọn hắn lặng lặng chờ lấy Phùng Ngọc Long hít vài hơi thuốc lá sợi, trong lúc đó không có bất kỳ người nào phát ra dị hưởng hoặc là thúc dục. Phùng Ngọc Long qua đủ nghiện thuốc sau, lúc này mới đem cái kia giao quang phỉ ngọc kim tẩu thuốc cắm vào trong dây lưng, sau đó đưa tay vô bàn quát, bắt đầu bài giảng. Mọi người ở đây lập tức tinh thần tỉnh táo, nhao nhao đứng thẳng người, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn về phía Phùng Ngọc Long. Chỉ gặp Phùng Ngọc Long mở ra trước mặt trên bàn ngọc giản, sau đó chậm rãi nói ra, hôm nay chúng ta muốn giảng chính là phản tục con thiên duyên phối long nữ, thiên pháp quan vô tình hủy đi về lương. A, bản này ta còn không có nghe qua đâu. Một bên Trương Lâu nghe được Phùng Ngọc Long muốn giảng tiêu để lập tức vui mừng nói. Phương Giám cười nhạt một tiếng, cũng rất tò mò Phùng Ngọc Long giảng nội dung là cái gì. Chỉ nghe Phùng Mộc Long mở miệng nhân tiện nói, lại nói Đông Hải Long Cung Đông Hải Long Vương, hắn Long Tử Long Tôn vô số, trong đó có như thế một vị thập cửu long nữ. Chỉ là vừa nghe một cái mở đầu, Phương Giám trên mặt biểu lộ liền trở nên có chút quái dị đứng lên. Tấu chương xong, chương 413, có người náo sự chương 413, có người náo sự chương 413, có người náo sự phạm tục con thiên duyên phối long nữ, thiên pháp quan vô tình hủy đi huyền ương tiểu thuyết tiên, phùng mộc long lấy. Lại nói Đông Hải Long Vương tử tôn đông đảo, trong đó có một vị thập cửu long nữ, vị này thập cửu long nữ thiên tư dễ hỏng, dung mạo siêu phàm thoát tục, có một ngày nàng ngay tại Đông Hải phía trên ngao du, đột nhiên một cơn sóng đánh tới, nàng liền theo sóng biển một đường tiến lên. Không biết qua bao lâu, thập cửu long nữ phát hiện phía trước trên mặt biển vậy mà ẩn ẩn xuất hiện một vết đen, đó chính là Đông Hải quận tức mặc thành đường ven biển. Thập cửu long nữ chưa có tới nhân gian, phụ vương của nàng Đông Hải Long Vương cũng thường xuyên khuyên bảo nàng không cho phép tiếp cận phàm nhân. Lần này nàng thuận sóng mà đến, liền đối với thế gian sinh ra lòng hiếu kỳ, thế là liền hóa thành thân người, lại dùng tên giả Thạch Cửu Nương lên mở. Về sau kịch bản chính là một chút Thạch Cửu Nương dạo chơi nhân gian, trừng trị ác bá, tham quan chuyện lý thú, sau đó ở trong quá trình này quen biết tức mặc thái thú chi tử Thu Liễn, hai người cấp tốc rơi vào bể tình, rất nhanh liền thành hôn. Nghe được trước đây kịch bản, Trương Lâu cảm thấy có chút không thú vị, nói những tình tiết này đều là lời nhảm hay, phàm là thần tiên hạ phàm dạo chơi nhân gian, đều là muốn trừng trị tham quan, giao hơn ác bá. Nhưng loại cố sự này cũng kéo dài không suy. Phương dám nói ngươi nói hai thứ đồ này, từ xưa đến nay, hướng triều đại thay mặt đều có, không phải sao? Trương Lâu nhẹ gật đầu, nói lòng người không đủ, đây chính là tự nhiên lý lẽ. Đang nói, phía trên Phùng Mộc Long đã tiến nhập chính đề, kỳ thật nghe phàm tục con thiên duyên phối long nữ, thiên pháp quan vô tình hủy đi bên ương loại cố sự này, muốn nghe cũng không phải là phàm tục con như thế nào phối long nữ, mà là thiên pháp quan như thế nào hủy đi bên ương. Quả nhiên, tiết mục gáp chào tới. Ngay tại cái kia Thạch Cửu Nương cùng Thu Liễn Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo thời điểm, thiên pháp quan Hồng Thành Chân Nhân Phương giáng tới. Hoa, nghe tới cái này vô tình hủy đi bên ương thiên pháp quan là Hồng Thành Chân Nhân Phương giáng lúc, toàn bộ trong hành lang đều bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Nhưng rất nhanh liền có người nói, nguyên lai là Hồng Thanh Chân Nhân, cái kia ngược lại là hợp tình hợp lý. Cái gì hợp tình hợp lý? Phùng Tiên giảng sách chí ít có bình thường nội dung đều là thật sự phát sinh qua, một vị Phùng Mộng Long người sùng bái nói ra. Lúc này một cái cầm trong tay tử kim hồ lô rượu kim tiên nói ra, loại sự tình này Hồng Thanh Chân Nhân không phải lần đầu tiên làm đi, trước kia Ngọc Lan tiên tử cùng cái kia viên tiên cương đồ đệ, liền thua ở trong tay hắn, đáng thương thế gian người hữu tình, cuối cùng tan thành mây khói. Hồng Thanh Chân Nhân chấp hành tiên luật, ta cho là hắn làm không sai, một cái tuổi trẻ chân tiên nói ra. Nhưng cuối cùng vẫn là quá tàn khốc, một cái nữ tiên lắc đầu nói ra. Trong hành lang chúng tiên nghị luận ầm ĩ, rơi xuống Phương Giám trong lỗ tai còn không có cái gì, nhưng Trương Lâu nghe lại dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trong lòng hối hận muốn chết, sớm biết hôm nay Phùng Mộc Long muốn giảng chính là có quan hệ Hồng Thanh Chân Nhân, nói cái gì cũng sẽ không mang theo hắn đến. A Trương Lâu vụng trộm lượm Phương Giám vài lần, lại phát hiện Phương Giám vẫn như cũ trên mặt dáng tươi cười, tựa như căn bản không có bị những nghị luận này ảnh hưởng, ngược lại còn hướng Trương Lâu chuyển âm nói đùa mà thôi, không sao. Trương Lâu lúc này mới yên lòng lại, một mặt vui vẻ hướng Phương Giám nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục nghe Phùng Mộng Long giảng sách. Lúc này Phùng Mộng Long đã giảng đến đặc sắc chỗ, chính miệng lưỡi lưu loát miêu tả Phương Giám như thế nào đại triển thần thông chia rẽ một đôi số khổ về đường. Chỉ gặp cái kia Hồng Thanh Chân Nhân móc ra một khối kim chuyên, chiếu vào cái kia Thu Liễn liền một gạch nện xuống, đáng thương cái kia Thu Liễn, một cái phàm tục loại si tình, lại như vậy bị đánh hồn phi phách tán thập cửu long nữ gặp Thu Liễn bị giết, lúc này giận không kềm được, làm một đôi song kiếm liền hướng Hồng Thanh Chân Nhân đánh tới. Hồng Thanh Chân Nhân thấy thế, lúc này hét lớn một tiếng nói thập cửu long nữ, người tư phối phàm nhân, đã phạm phải thiên điều, còn không nhận tội, cùng ta tiến về thiên đình thụ thẩm. Cái kia thập cửu long nữ vừa mới bị giết trợ phù, nơi nào còn có lý trí, lúc này thi triển pháp lực, hóa thành thân rồng cuốn lên ngàn trượng sóng lớn hướng Hồng Thanh Chân Nhân đánh tới. Lại nói cái kia Hồng Thanh Chân Nhân cũng là lợi hại, chỉ gặp hắn đưa tay một trường đè xuống, lập tức liền đem cái kia ngàn trượng sóng biển đè ép trở về. Cái kia thập cửu long nữ không phục, lập tức quyển biển lật đật, đem Đông Hải chi thủy rót vào tức mặc thành bên trong. Trong chốc lát toàn bộ tức mặc thành cực kỳ xung quanh thổ địa liền biến thành một mảnh trạch quốc, ngàn vạn sinh linh đều là ngư miết. Lúc này có người hô, xem ra cái này thập cửu long nữ cũng không phải đồ tốt, vậy mà như thế đổ thán sinh linh. Nhưng một tên nữ tiên thì phản bác, đó cũng là Hồng Thanh Chân Nhân trước hết giết người ta trợ phù. Cái này sai, thập cửu long nữ tư phối phàm nhân, xúc phạm thiên điều, cái kia Thu Liễn mặc dù là Hồng Thanh Chân Nhân giết chết, nhưng là bởi vì nàng mà chết. Vị đạo hữu này nói có chút đạo lý, bất quá bần đạo cho là, hay là thiên điều quản được nhiều lắm. Thiên điều chính là đại thiên tôn sở định, ngươi dám chất vấn thiên điều. Cái này đúng vào lúc này, kinh đường một phát ra một tiếng vang vọng, lập tức để ồn ào náo động đại đường trở nên an tĩnh lại. Lúc này Phùng Mộc Long mới tiếp tục nói, cái kia thập cửu long nữ há lại Hồng Thanh Chân Nhân đối thủ. Bị Hồng Thanh Chân Nhân một gạch đập bay, rơi xuống Đông Hải trên bờ cát. Lúc này thập cửu long nữ cực kỳ bi thương, chỉ gặp nàng hóa thành hình người, đứng ở trên bờ cát nhìn trời thề, nguyện lấy thân hóa tượng đá ước vào năm, đổi trượng phu linh hồn luân hồi chuyển thế người trong sạch. Thập cửu long nữ vừa dứt lời, chỉ mỗi ngày núi đột nhiên hạ xuống một đạo thiên lôi màu tím bổ vào thập cửu long nữ trên thân. A, cái kia thập cửu long nữ lập tức hóa thành một tòa cao 10 trượng pho tượng, đứng yên tại Đông Hải trên bờ biển, ánh mắt ngắm nhìn khi còn sống cùng trượng phu ở lại phòng xá vị trí. Cái kia Thu Liễn được thập cửu long nữ cầu nguyện, hồn phách lập tức tiến nhập luân hồi, đầu thai đến Nam Chiêm Bộ Chu Đoại Đường Quốc Tể tướng nhà, mà cái kia thập cửu long nữ biến thành tượng đá, cũng bị Hồng Thanh Chân Nhân dùng kim chuyên nện hủy, thập cửu long nữ cũng là hồi phi yên diệt. Nói đến đây, Phùng Mộc Long nhân tiện nói, chân tình đáng ngưỡng mộ, có được liền muốn chân quý. Vô luận trăm năm ngàn năm đều muốn thủ cầm tự tình, nếu không một khi mất đi lúc, tựa như vừa đi luân hồi một hóa thạch, vinh thế lại không gặp nhau lý lẽ. Cuối cùng, đến mọi người thích nhất thảo luận câu, chỉ nghe Phùng Mộc Long chậm rãi khép lại ngọc giản nói, cố sự này là muốn nói cho mọi người, muốn chân quý người trước mắt sự tình, có thể đi cùng một chỗ đều là thiên tứ duyên phận, không có khả năng tùy ý bỏ đi. Hồng Thanh chân nhân thật đáng giận, lại còn đập thập cửu long nữ hóa thành tượng đá lúc trước cái kia nữ tiên một mặt ghét ác như kiểu, như vậy ác tặc vậy mà trở thành thiên pháp quan, thật sự là lao tiên không có mắt. Nói vậy, Hồng Thanh chân nhân theo lẽ công bằng chấp pháp, thiết diện vô tư, đây mới là nhất hợp cách thiên pháp quan. Trước kia thiên pháp quan ngược lại là có tình, thế nhưng là ngay cả Tam Thánh Mẫu cùng Lưu Trầm Hương đều trị không được. Pháp cũng hữu tình. Không, pháp bất dung tình. Mắt thấy hai nhóm người lại phải tranh chấp không ngớt, phía trên Phùng Mộng Long cầm lấy kinh đường mục liền muốn đập, còn không đợi hắn kinh đường mục đập xuống, liền nghe đến một tiếng lệ hát từ đỉnh đầu vang lên. Phùng Mộng Long, thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Túy Tiên lâu lầu ba cửa sổ đột nhiên một đạo đao quang bay vụt tiến đến, trực chiều PH Phùng Mộng Long đầu chém tới. Trong hành lang mọi người không khỏi kinh hãi, chỉ có Phùng Mộng Long không chút hoang mang, đem trên bàn vật vừa thu lại, dưới chân một chút liền từ khác một bên trong cửa sổ bay ra ngoài. Mà đao quang kia thì xuyên không phá mây, giật mình lui một đám huyền tiên trở xuống thần tiên, vang một tiếng đem vừa rồi Phùng Mộng Long đứng yên vị trí đánh vỡ nát. Có người náo sự. Mạnh vụt, khói bụi, đao quang bay vụt ở giữa, Trương Lâu kinh hô một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian hét lớn một tiếng nói ta chính là Bồng Lai Thiên Nhai tuần kiểm tư tuần nhai giáo úy, ai dám tại Bồng Lai Thiên Nhai đấu pháp náo sự. Đấu chương xong, chương 414, Việt Vũ chương 414, Việt Vũ chương 414, Việt Vũ theo Trương Lâu giống to một tiếng, toàn bộ đại đường bên trong nhao nhao hướng hai bên tản ra, vô luận chân tiên, huyền tiên, thái ớt huyền tiên hay là kim tiên, toàn bộ tán đến hai bên, sau đó dùng tay chỉ mới từ trên cửa sổ bay vào được thân ảnh nói là hắn. Thân ảnh kia thanh linh mạnh mẽ, duyên dáng yêu kiều, cầm trong tay một thanh thần quang dạng rỡ mạch đao, phi thân sau khi đi vào nhìn thấy Phùng Mộng Long từ khác một bên cửa sổ bay ra Túy Tiên lâu, lập tức cũng nâng đao đuổi theo. Về phần Trương Lâu la lên, nàng hoàn toàn không có nghe loạn, thân hình chỉ là nhoáng một cái liền biến mất ở khác một bên trong cửa sổ. Trương Lâu cũng theo sát phía sau, bước nhanh đi theo thân ảnh kia phía sau nhảy lên bay ra cửa sổ, rơi xuống Túy Tiên lâu bên ngoài thiên nhai phía trên. Hưu một đạo đao quang từ Phùng Mộng Long sau lưng thẳng chém tới, Phùng Mộng Long tay bấm độn thuật đang muốn né tránh, nhưng đột nhiên nhìn thấy phía trước có cái quán nhỏ chủ nhân thì là một cái chân tiên cảnh tiểu cô nương. Lúc đầu có thể hiện lên đạo đao quang này, Phùng Mộng Long lập tức dừng bước lại, tay kết pháp quyết vận chuyển đạo pháp, chỉ gặp quanh thân tiên quang lóe lên, một đạo cái lồng màu vàng lập tức gắn vào Phùng Mộng Long trên thân. Sang sảng quanh đao quang kia ẩm vàng đánh vào kim cháo phía trên, cái kia kim cháo trong nháy mắt ứng thanh mà nát, Phùng Mộng Long cũng trực tiếp bị đao quang cắt ngang một đao, trước ngực thoáng chốc xuất hiện một đạo máu me đầm địa, da thịt lật ra ngoài vết đao. Phùng Mộng Long bản nhân càng là trực tiếp đập xuống tại quán nhỏ bên dưới, đem cái kia chân tiên cảnh tiểu cô nương dọa đến sắc mặt trắng bệch. "Tiểu nha đầu, còn không mau đi." Phùng Mộng Long hướng ngẩn người tiểu cô nương nói ra. Tiểu cô nương kia nghe vậy giật mình, lập tức cảm thấy một cỗ cường đại lăng lệ hiện đầy sát cơ khí tức cực tốc bay lượn mà đến, nàng đột nhiên giật mình, tranh thủ thời gian phất tay thu trong quán bảo vật, quay người co cẳng liền chạy. Thiên ngai bên trên còn lại chủ quán, thần tiên thấy có người đánh nhau, lập tức nhao nhao thối lui đến một bên, sợ tới gần trọc phiền phức. Dám ở thiên ngai bên trên nháo sự đấu pháp, đây là thần thánh phương nào? Mới vừa rồi còn đang nghe Phùng Mộng Long thuyết thư chúng tiên giờ phút này nhao nhao đứng tại Túy Tiên lâu thượng khán phía dưới, lúc này có người hỏi, "À, ngươi không phải nhất kính ngưỡng Phùng tiên sao? Hiện tại làm sao không đi lên hỗ trợ?" Cái kia bị hỏi chân tiên cảnh thần tiên lúc này trả lời, ngươi điên rồi, nơi này là Bồng Lai Thiên Ngai, không phải thế gian chợ bán thức ăn, là có thể tùy tiện động thủ sao? Ngươi như thế kính ngưỡng Phùng Tiên, vậy ngươi dù sao cũng nên đi quên căn đi, lại có người hỏi. Cái kia chân tiên cảnh thần tiên nói ra, ta kính ngưỡng là Phùng Tiên tiểu thuyết, cũng không phải hắn người này. Ý gì chung quanh thần tiên nghe thấy lời ấy, nhao nhao phát ra một trận ý vị thâm trường cảm thán âm thanh. Lúc này, cái kia cầm trong tay mạch đao, có huyền tiên đạo hạnh nữ tiên đã vọt tới Phùng Mộng Long trước mặt, cầm trong tay mạch đao hướng Phùng Mộng Long mặt trước quét ngang quát, họ Phùng, u nữ mê tình lục có phải hay không là người biết? Phùng Mộng Long nhìn trước mắt mạch đao lưỡi lao, ngẩng đầu nhìn nữ tiên nói là do ta biết, cô đương ngươi là. Ừ, nữ tiên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, là ngươi viết thuận tiện, ta chính là ngươi trong sách cái kia mê tình nữ tử, Việt U. Hoa chung quanh vây xem các thần tiên một trận ồn ào, đều nhao nhao một mặt kinh dị nhìn xem nữ tiên. Nguyên lai nàng chính là cái kia bị phượng tộc Tuấn Nam mê tình Việt U. Quả nhiên mạo thắng thiên tiên, rào lệ như hoa. Đáng tiếc, cuối cùng lại bị cái kia phượng tộc Tuấn Nam cho từ bỏ. Quá đáng thương. Việt U vừa mới báo ra họ tên, chung quanh các thần tiên liền không chỗ ở nghị luận, nhưng càng nhiều nghị luận nội dung đều là xuất từ quyển kia U nữ mê tình lục. Phùng Mộng Long tiểu thuyết là mang theo cảnh thế tính chất tiểu thuyết, là thông qua tiểu thuyết đến giáo dục độc giả minh bạch một chút đạo lý, cho nên bên trong liền có một ít khoa trương hoặc thêm mắm thêm muối bất tích. Tỷ như nói phàm tục con tiên duyên phối long nữ, thiên pháp quan vô tình hủy đi bên lương trong này nội dung liền cùng hiện thực kém cách xa và dặm. Đầu tiên nguyên bản thập cửu long nữ cùng Thu Liễn là thế nào quen biết yêu nhau, phương dám không biết, nhưng hai người kết cục thì hoàn toàn không phải Phùng Mộng Long giảng như thế, hai người đều đi Đông Hải Long Cung, chỉ sợ hiện tại ngay tại tòa nào đó không tranh quyền thế hải ngoại tiên đạo bên trên lưu tình mật ý đâu. Cho nên cái này U nữ mê tình lục phương dám mặc dù chưa có xem, nhưng cũng biết bên trong khả năng đều sẽ thêm mắm thêm muối biết một chút thứ gì. Câm miệng hết cho ta. Việt U hướng phía chung quanh nghị luận những cái kia thần tiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Phùng Ngọc Long nói đem quyển sách kia thu sạch về, hủy đi, không phải vậy ta liền giết ngươi. Phùng Ngọc Long nghe vậy lại nói, không thể, sách đã thành, há có thể hủy đi. Nói đến đây, Phùng Ngọc Long nhìn xem Việt U nói sách vợ cảnh thế đồ bật, chồng người đạo đức chi tài, hủy sách sự tình, đoạn không thể làm. Việt U cả giận nói, sách khác ta mặc kệ, U nữ mê tình lục ngươi nhất định phải hủy đi. Phùng Ngọc Long nói không được tiếp lấy hắn nhìn xem Việt U nói Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, tứ ngự đại đế quân, thậm chí đại chủ sứ sách ta đều biết qua, bọn hắn cũng không có để cho ta hủy sách. Cái kia có thể giống nhau sao? Viên Úu Úu nói ngươi viết bọn hắn viết như thế nào? Ngươi viết ta viết như thế nào? Có thể giống nhau sao? Phùng Mộc Long nói trong sách của ta đối xử như nhau, ta trong sách Đại Thiên Tôn cũng có thê tử nhi nữ, tứ ngự đại đế quân riêng phần mình cũng có ân oán tình kiều, đại chủ sứ đã từng tuổi trẻ khinh cuồng, tóm lại đều là tiểu thuyết gia ngôn, để mà cảnh thế minh nước, ngươi cần gì phải như vậy chăm chú? Ta ha có thể không chăm chú, ngươi u nữ mê tình lục để cho ta thanh danh hủy hết. Viên Úu Úu giận không kèm được nói. Ngươi hủy không hủy? Viên Úu Úu ép hỏi. Phùng Mộc Long chậm rãi từ bên hông rút ra thuốc lá sợi tẩu thuốc, sau đó lắc đầu kiên định nói, không hủy. Tốt, ta để cho ngươi không hủy. Viên Úu Úu mắt hiện hung mang, trong tay mạch đao thần quang lóe lên, lúc này liền muốn hướng Phùng Mộc Long chém xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo phù quang đột nhiên hướng Viên Úu Úu trước mặt bay vụt tới, sau đó cạch một tiếng hóa thành một vệt kim quang ngăn tại Phùng Mộc Long trước mặt. Sau đó chỉ gặp Trương Lâu bước nhanh đội tiến lên, cũng hướng Viên Úu Úu hô, dừng tay. Nơi này là Đồng Lai Thiên Ngai, không thể gây thương người. Nguyên lai đạo phù quang kia chính là Trương Lâu phát ra kim quang phù có thể tế ra hộ thể kim quang ngăn lại một lần công kích. Viên Úu Úu ánh mắt phát lạnh, quay người nhìn thoáng qua đi lên phía trước Trương Lâu, trực tiếp không nói hai lời liền đánh ra một trường. Một trường này cũng không phải là tận lực nhằm vào Trương Lâu, mà là lăng không nổi lên một trận âm phong đem Trương Lâu cuốn bay ra ngoài. Viên Úu Úu từ Trương Lâu áo bào mặc biết hắn là tuần nhai giáo úy, cũng không muốn thương hắn, chỉ muốn đem hắn đưa xa một chút, miễn cho ảnh hưởng chính mình làm việc. Trương Lâu bị âm phong kia một quyển, không có chút nào sức chống cự, trực tiếp lăng không hất bay ra ngoài. Cũng may lúc này một đạo tiên phong lướt qua, Trương Lâu chỉ cảm thấy thân hình nhất định, một cánh tay đã đem hắn vững vàng kẹp lại, sau đó chậm rãi rơi đến trên mặt đất. Cánh tay kia chậm rãi thu hồi, Trương Lâu quay đầu nhìn lại, không phải Phương Giám là ai? Viên Úu Úu nhìn thấy Phương Giám xuất hiện, phát hiện người này khí cơ tối nghĩa không rõ, nhưng mình đối mặt hắn lúc nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy một tia áp lực, lập tức minh bạch người này đạo hạnh chỉ sợ trên mình, liền không có hành động thiếu suy nghĩ. Phương Giám tại buông xuống Trương Lâu sau, tiến lên một bước hướng Viên Úu Úu chắp tay nói, "Đạo hữu, nơi này là Đồng Lai Thiên Ngai, ngươi dạng này bên đường hành hung, tựa hồ có chút không tốt lắm đâu." "Có cái gì không tốt?" Viên Úu Úu chỉ vào Phùng Mộc Long nói, chẳng lẽ hắn biết tiểu thuyết lung tung bố trí người khác, liền tốt sao? Phương Giám nói tiểu thuyết giang ngôn, không đủ để tin, đạo hữu cần gì phải coi là thật đâu. Viên Úu Úu nói ngươi không có bị hắn bố trí, ngươi đương nhiên muốn nói như vậy. Ai nói ta không có bị hắn bố trí? Phương Giám khoát tay chỉ vào chuẩn bị rút thuốc lá sợi Phùng Mộc Long nói ta vừa mới bị hắn bố trí một trận, không phải cũng không có coi là thật à? Viên Úu Úu nghe vậy, ánh mắt tại Phùng Mộc Long cùng Phương Giám trên thân nhìn một hồi, tiếp lấy lại hỏi, các ngươi nhận biết? Không biết. Không biết. Phương Giám cùng Phùng Mộc Long đồng thời lắc đầu nói ra. Viên Úu Úu cười giận dữ một tiếng, nói ta không tin, ngươi như thế giúp hắn thiên vị, rõ ràng chính là cùng một bọn. Tốt tốt tốt. Phương Giám từ khi tiêu trừ chấp niệm sau, tính cách trở nên hiền lành ôn nhuận rất nhiều, nghe vậy cũng không tức giận, chỉ là đồng thời đối với Phùng Ngọc Long cùng Viên Úu Úu nói đã như vậy, cái kia hai vị xin mời đi Bồng Lai Thiên Nhai tuần kiểm tư đi một chuyến đi. Bị cảm, rất buồn ngủ, đêm nay không có, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Tấu chương xong, chương 415, nguyên lai là Hồng Thành chân nhân chương 415, nguyên lai là Hồng Thành chân nhân chương 415, nguyên lai là Hồng Thành chân nhân nghe được Phương Giám nói tuần kiểm tư, Viên Úu Úu lúc này mới chú ý tới Phương Giám cũng mặc tuần kiểm tư bảo phục. Phùng Ngọc Long lúc này hút một hơi thuốc lá sợi, theo hắn chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương mù, tiếp lấy quanh thân linh quang lóe lên, trước ngực vết đao kia vậy mà lập tức khỏi hẳn như lúc ban đầu. A, Phương Giám rất là kinh ngạc, ánh mắt lập tức liền rơi xuống cái kia dao quang phỉ ngọc kim yên trên cán. Khói này cán không đơn giản, Phương Giám trong lòng thầm nghĩ. Viên Úu Úu đương nhiên cũng chú ý tới điểm này, nàng cười lạnh một tiếng nhìn xem Phùng Ngọc Long nói ta nói nhiều năm như vậy ngươi làm sao không có bị đánh chết, nguyên lai là có như vậy một kiện pháp bảo nơi tay. Phùng Ngọc Long cười hắc hắc, nhìn xem Viên Úu Úu nói tiểu cô đường, hỏa khí không cần lớn như vậy, coi chừng chọc tức thân thể. Đánh không chết ngươi, ta mới có thể khí hỏng thân thể. Viên Úu Úu lạnh giọng nói ra. Phùng Ngọc Long nắm lấy tẩu thuốc tại trên đế giày gõ gõ, sau đó hướng Phương Giám nói ra, vị đạo hữu này có chút lạ lắm, trước kia chưa thấy qua. Phương Giám cười nói, ta là vừa điều đến tuần kiểm tư nha môn. Phùng Ngọc Long nghe vậy nhẹ gật đầu, nói khó trách, bất quá ngươi mới vừa nói ta đem ngươi bố trí một trận, lời này bắt đầu nói từ đâu? Ta vừa rồi giảng rõ ràng là Hồng Thành chân nhân Phương Giám cố sự. Phương Giám vừa cười vừa nói, đúng a, ta chính là Hồng Thành chân nhân Phương Giám. Toàn bộ khu phố chung quanh trong nháy mắt lâm vào trong yên lặng. Viên Úu Úu một mặt khiếp sợ nhìn xem Phương Giám, nguyên bản còn sát khí nghiêm nghị nàng lập tức tỉnh táo lại. Lúc này nàng mới ý thức tới chính mình phạm vào sai lầm lớn, Thiên Hà Phường bên trong là cấm đấu pháp, mà nàng rõ ràng xúc phạm lệnh cấm. Phùng Ngọc Long cũng là lung lay một chút thần, lập tức đội vàng kịp phản ứng nói nguyên lai là Hồng Thành chân nhân ở trước mặt, thất kính thất kính. Ngươi thật sự rất thất kính. Trương Lâu ánh mắt nhìn Phùng Ngọc Long nói ra. Phùng Ngọc Long nghe vậy cười hắc hắc, nói ta hai người huyên náo thiên ai, cái này thật sự là ta Phùng Ngọc Long sai, ta hai người cái này theo Hồng Thành chân nhân tiến về tuần kiểm tư nhận tội. Nói xong, Phùng Ngọc Long còn nghiêng đầu lại hướng Viên Úu Úu nói cô đường, còn đứng ngốc ở đó làm gì? Đến, cùng đi tuần kiểm tư đi một chuyến đi. Viên Úu Úu thấy thế không khỏi lùi lại hai bước. Ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn xem Phương Giám nói ta sư phụ ta là cụ Lưu Tôn chân quân. Cụ Lưu Tôn, đạo môn Thái Ức Kim Tiên, là từ thượng cổ trong đại kiếp sống sót cao nhân. Viên Úu Úu ý tứ rất rõ ràng, đây là đang cảnh cáo Phương Giám, ngươi không thể đem ta thế nào, dù sao sư phụ ta thế nhưng là đạo môn cao nhân. Nhưng nàng cái này cảnh cáo tại mọi người xem ra cũng rất mê thơ, Phương Giám ngay cả bảo đàn hoa Bồ Tát cùng đại nhật Như Lai còn không sợ, sẽ còn sợ cụ Lưu Tôn sao? Thế là hiện trường có chút đồng tình Viên Úu Úu thần tiên nhân tiện nói, tiểu cô nương, Hồng Thanh chân nhân theo lẽ công bằng chấp pháp, tuyệt không thiên vị, ngươi hay là cùng hắn đi thôi.
Đúng vậy a, đi một chuyến cũng không có gì lớn, tuyệt đối không thể kháng cự a.
Càng đạo hữu, Hồng Thanh chân nhân gọi ngươi đi ngươi liền đi đi. Tại mọi người không ngừng khuyên bảo, Việt U U rốt cục phản ứng lại, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, chính mình kém chút liền phạm vào càng lớn sai lầm. Hồng Thanh chân nhân nếu có thể uy hiếp, sao Hồ Long Vương một nhà sẽ không phải chết đến thảm như vậy. Việt U U trừng mắt liếc Phùng Mộc Long, sau đó tiến lên hướng Phương Giám Bái nói Hồng Thanh chân nhân, ta nguyện đi tuần kiểm tư nhận tội, nhưng người này đáng giận đến cực điểm, còn xin Hồng Thanh chân nhân vì ta chủ trì công đạo. Phương Giám cười nói, ta hiện tại đã không phải là Thiên Pháp Quan, ngươi cái công đạo này ta không có cách nào chủ trì, bất quá cái này Bồng Lai Thiên Nhai bên trong sự vụ, ta vẫn là còn được.
Cái gì? Không phải Thiên Pháp Quan?
Phương Giám lời vừa nói ra, chung quanh các thần tiên đều kinh hãi, đây mới là nhất kình bạo tin tức tốt ta. Hồng Thanh chân nhân Thiên Pháp Quan bị lột, khó trách hắn hiện tại mặc Đồng Lai Thiên Nhai tuần kiểm tư nha môn bảo phục. Phương Giám mượn cơ hội này, liền hướng đám người chắp tay nói, vần đạo chấp pháp lúc vô ý xúc phạm thiên luật, đương nhiệm viện chủ Giản Dương thượng nhân phạt ta đến đây Đồng Lai Thiên Nhai đảm nhiệm trong vòng 6 năm tuần nhai giáo úy chức vụ, sau này còn muốn dựa vào các vị đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn. Đám người nghe vậy giờ mới hiểu được tới, thì ra đây là bị phạt trước, mà không phải chân chính bị cách chức mất Thiên Pháp Quan. Nhưng nghĩ đến hiện tại Phương Giám muốn tại Đồng Lai Thiên Nhai khi 6 năm tuần nhai giáo úy, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy có chút tê cả da đầu. Đồ chó hoang Giản Dương thượng nhân, ngươi là cơm ăn nhiều sức lực không có chỗ làm, cho chúng ta tìm phiền phái tới đúng không? Đây là hiện trường chúng thần tiên bọn họ giờ phút này tâm tình chân thực khắc họa, chúng ta đi dạo thiên nhai đi dạo đến tiêu giao tự tại, đột nhiên ngươi nói cho ta biết Hồng Thanh chân nhân đến đòi tuần nhai, đơn giản không làm nhân sự. Bất quá, ngay trước Phương Giám mặt, đám người như trước vẫn là trên mặt ý cười, trong miệng nói hoang nên loại hình lời nói. Sau đó Phương Giám liền cùng Trương Lâu mang theo Phùng Mộc Long cùng Biệt Ú Ú chuẩn bị trở về tuần kiểm tư, lúc này một người mặc hoa cẩm đã bảo, đầu đội trúc quan nam tử đội vàng từ Túy Tiên lâu bên trong chạy ra, Hồng Thanh chân nhân đi thong thả. Phương Giám nghe vậy dừng bước lại, ánh mắt hướng nhanh chóng đuổi theo tới nam tử nhìn lại, là một cái huyền tiên đạo hạnh thần tiên. Chỉ gặp nam tử này đi vào Phương Giám trước mặt không người cúi đầu, nói ra, Hồng Thanh chân nhân, bần đạo chính là cái này Túy Tiên lâu lâu chủ Úc Khâm.
A.
Phương Giám mỉm cười, chắp tay nói, Úc đạo hữu có chuyện gì không? Chỉ gặp Úc Khâm chỉ vào Việt Ú Ú nói Hồng Thanh chân nhân, ta cũng muốn đi tuần kiểm tư, người này đập nát ta Túy Tiên lâu lầu 3 bài biện, hỏng việc buôn bán của ta, ta muốn bắt đền. Việt Ú Ú nghe vậy nhếch miệng, nhìn xem Úc Khâm nói bồi liền bồi, chẳng lẽ ta còn đến không nổi ngươi một tầng lầu sao?
Được rồi được rồi.
Phương Giám quát tay nói, vậy liền cùng đi tuần kiểm tư nha môn rồi nói sau. Sau đó, Phương Giám cùng Trương Lâu liền dẫn đám người rời đi Túy Tiên lâu, một đường hướng tuần kiểm tư mà đi. Mà có chút thích xem náo nhiệt thần tiên, thì đi theo Phương Giám phía sau bọn họ, một đường đi tới tuần kiểm tư nha môn bên ngoài. Bất quá tuần kiểm tư bọn hắn là không vào được, chỉ có thể đứng ở bên ngoài chờ kết quả. Mở chú lúc trước cái kia cầm tử kim hồ lô rượu thần tiên nói ra, ta ra 1000 công đức, áp cái kia Việt Vũ bị trọng phạt, Phùng Tiên bị phạt nhẹ. Ta ra 5000 công đức, áp Việt Vũ phạt nhẹ, Phùng Tiên trọng phạt. Ta nói không chính xác, cho nên không áp. Ta công đức thiếu, nhìn các ngươi áp. Huyên huyên nhốn nháo ở giữa, lại có hơn 20 cái thần tiên tham dự áp chú tích lũy công đức đạt đến 13 vạn. Cũng liền tại mảnh này huyên náo phía dưới, trong đám người một người mặc đạo bào tuổi trẻ đạo nhân, đối với bên người một tên nữ tiên nói ra, Hồng Thanh chân nhân phạt trước một chuyện, lập tức thông báo Đông Thắng Thần Châu bên kia.
Là, sư minh nữ tiên kia thấp giọng đáp, sau đó nhanh chóng rời đi Bồng Lai Tiên Ngai.
Một bên khác, Phương Giám đã mang theo Phùng Ngọc Long cùng Biệt Ú tiến nhập tuần kiểm tư chính đường, chủ sự Vương Hào ngay tại trên công đường, nhìn thấy có người tiến đến lập tức bại chính thân hình.
Vương chủ sự.
Phương Giám tiến lên chắp tay thi lễ. Vương Hào giật nảy mình, hai chân chấn động đột nhiên đứng dậy muốn hoàn lễ, nhưng vừa nhìn thấy còn có người xa lạ tại, liền ngạnh sinh sinh đã ngừng lại động tác. Sau đó Vương Hào mặt mũi tràn đầy mang cười, hai tay duỗi về phía trước hướng Phương Giám nói ra, Hồng Thanh chân nhân không cần đa lễ, không cần đa lễ. Cứ việc Vương Hào đã tại tận lực che giấu, nhưng cùng Ngọc Long cùng Việt U vẫn là nhìn ra Vương Hào đối với Phương Giám trịnh trọng. Hồng Thanh chân nhân, đây là Vương Hào chỉ vào Phùng Mộc Long nói đây không phải Túy Tiên lâu bên trong tiểu thuyết tiên sao?
A,
còn có Túy Tiên lâu lâu chủ. Phương Giám nói chủ sự, thật sự là hắn là Túy Tiên lâu bên trong Phùng Tiên, vị đạo hữu này gọi Việt U, cùng Phùng Tiên lên một điểm nhỏ xung đột.
A,
xung đột nhỏ. Vương Hào có chút kỳ quái, cái gì xung đột nhỏ? Phương Giám ở một bên nói ra, à, cũng không có gì, chính là vị này Việt U đạo hữu muốn giết Phùng Mộc Long đạo hữu. Vương Hào khẽ giật mình, hỏi, cái này giống như không phải xung đột nhỏ đi. Phùng Mộc Long chắp tay cười nói, chủ sự đại nhân, đây không phải không giết chết ta, không giết chết chính là xung đột nhỏ.
Hừ.
Việt U hừ lạnh một tiếng. Lúc này Túy Tiên lâu lâu chủ Úc Khâm nói ra, chủ sự đại nhân, hai người bọn họ có thủ, nhưng đánh nát ta một tầng lầu, xin mời chủ sự đại nhân vì ta làm chủ.
Cái này Vương Hào không khỏi nhìn về hướng Phương Giám, nếu là bình thường, loại sự tình này hắn tùy tiện đều có thể phân tích. Nhưng là bây giờ có Phương Giám ở chỗ này, hắn ngược lại là không có chủ ý. Phương Giám tự nhiên cũng minh bạch điểm này, thế là đối với Vương Hào nói ra, chủ sự, có thể trước xử trí chuyện gấp gáp, tỉ như vị này Úc Khâm lâu chủ sự tình.
Vương Hào nghe vậy, lúc này cười nói, Hồng Thanh chân nhân nói có lý, tốt, Úc Khâm lâu chủ, là ai đập nát người Túy Tiên lâu? Úc Khâm chỉ vào Việt U nói chính là nàng, lúc đó tất cả mọi người tại lầu 3 trong đại đường uống rượu, dùng nữa, thuận tiện nghe Phùng Tiên thuyết thư, thật tốt đột nhiên một đạo đao quang tiến đến, đem toàn bộ lầu 3 đại đường làm rối loạn, lầu 3 trong đại đường bảy biện cũng toàn bộ đều bị nàng hủy. Vương Hào nhìn về hướng Việt U nói đạo hữu xưng hô như thế nào?
Việt U chắp tay nói, ta chính là cụ Lưu Tổ Ân Quân đệ tử, Việt U. Nghe được cụ Lưu Tôn danh tự, Vương Hào vô ý thức cổ co rụt lại, nhưng hắn rất nhanh liền thấy được Phương Giám thần sắc. Chủ sự hỏi ngươi tên gọi là gì, không hỏi ngươi sư phụ tên gọi là gì. Phương Giám khỏe miệng mang theo một sợi cười khẽ hướng Việt U nói ra. Mặc dù Phương Giám trên mặt ý cười, nhưng Việt U lại không tự giác dùng mình một cái, ngày bình thường tại trong sư môn cũng có chút nhảy thoát ngang ngược nàng, tại Phương Giám trước mặt lại cùng một cái bị lao hổ để mắt tới con thỏ một dạng thuận theo. Ngươi hỏi nàng vì cái gì như thế sợ sệt Phương Giám? Bởi vì hôm đó xảo hồ Long Vương một nhà hành hình trang diện, không biết bị ai dùng linh quang chiếu ảnh đi xuống, đã truyền khắp nơi đều là. Là, ta gọi Việt U, Túy Tiên lâu lầu ba là ta đập nát. Việt U túi đầu nói ra. Vương Hào gật đầu nói, tốt, nếu là ngươi đập nát Túy Tiên lâu lầu ba, cái kia phán ngươi bồi thường Túy Tiên lâu lâu chủ tổn thất, ngươi có bằng lòng hay không? Ta nguyện ý bồi thường. Việt U nói ra. Vương Hào lại hướng Úc Khâm hỏi, Úc lâu chủ, ngươi xem một chút Càng Đạo Hữu cần bồi thường ngươi bao nhiêu công đức? Úc Khâm nghe vậy, lúc này nói ra, lúc đến ta đã tính qua, đại khái 300,000 công đức tả hữu. Nhiều như vậy. Úc Khâm vừa dứt lời, Việt U liền kêu lên sợ hãi, không phải liền là một chút bản đế, làm sao muốn nhiều như vậy? Việt U vốn đang cảm thấy mình bồi thường nổi, có thể Úc Khâm mới mở miệng liền gọi nàng mắt tối sầm lại. Rất nhanh Việt U liền kịp phản ứng, nhìn ngay lập tức lấy Úc Khâm cùng Phùng Mộc Long nói, ngươi ta biết, hai người các ngươi là cùng một bọn, cố ý mượn cơ hội dọa dẫm ta có phải hay không? Phùng Mộc Long nghe vậy một cái giật mình, lúc này nói ra, biện pháp tốt, đó là cái tốt đề tài, ân hẳn là viết ra khuyên bảo thế nhân. Ngươi. Việt U trừng to mắt nhìn xem Phùng Mộc Long, trực khí bộ ngực một trận kịch liệt chập trùng. Mà Úc Khâm thì càng là hoan uổng, nói lời này bắt đầu nói từ đâu? Ta Túy Tiên lâu những cái kia bày biện đều là bỏ ra giá cao mua được, tùy tiện một cái ghế đều là dùng 30,000 trở lên gỗ kim ti nam chế tác đó à? Ngươi nếu không tin, chúng ta có thể đem những cái kia tổn hại cái bản bản án toàn bộ đem đến nơi này đến kiểm kê xác minh thôi. Có thể. Việt U còn chưa lên tiếng, Phương Giám liền đồng ý, cũng vung tay lên nói toàn bộ chuyển tới, từng cái kiểm kê xác minh. Tấu chương xong, chương 416, thần tiên cũng làm giả chương 416, thần tiên cũng làm giả chương 416. Thần tiên cũng làm giả tuần kiểm tư chính đường bên ngoài rộng rãi trong đại viện lập tức bị các loại rách dưới bàn ghế chất đầy, nhìn xem chồng đến giống như núi nhỏ các loại chân quý bàn chiếc ghế, liền ngay cả Việt U chính mình cũng có chút chột dạ. Nàng không cách nào chống chế, bởi vì những này phá toái bàn trên chiếc ghế mặt còn lưu lại đao khí của nàng. Vương Cờ Hờ Ủ Sự, Hồng Thanh chân nhân, ta có một cái yêu cầu. Việt U cứng cổ nói ra. Vương Cờ Hờ Ủ Sự đang muốn gật đầu, chợt nhớ tới Phương Giám ngay tại bên cạnh, thế là hướng Phương Giám ném trừng cầu ánh mắt. Phương Giám có chút im lặng, cái này làm giống như chính mình là chủ sự. Hắn Vương Hảo mới là tuần nhai giáo úy một dạng. Nghĩ nghĩ, Phương Giám đối với Vương Hảo nói, Vương Cờ Hờ Ủ Sự, ngươi mới là tuần kiểm tư chủ sự, chuyện như thế vụ khi do ngươi cản cương gặp đoán. Vương Cờ Hờ Ủ Sự sững sờ, nhìn xem Phương Giám ánh mắt lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, đây là Phương Giám đang nhắc nhở hắn, đừng quên ngươi mới là chủ sự. Đồng thời cũng là tại nói cho hắn biết, ta Phương Giám sẽ không đi quá giới hạn, ngươi cũng không cần bộ dạng này. Này, ta là gan lúc nào trở nên nhỏ như vậy? Vương Hảo ở trong lòng bất đắc dĩ cười cười, sau đó hướng Phương Giám khẽ bước cằm. Khi hắn lại xoay người lại lúc, lại khôi phục ngày xưa tuần kiểm tờ ư Cờ Hờ Ủ Sự khí độ, ngươi nói đi. Vương Hào đối với Việt U U nói ra. Việt U U nói ra, ta muốn xin mời lão quân các tiên sư đến định giá. Vương Hào nghe vậy cười một tiếng, nói đây là không tín nhiệm ta bọn họ a. Không, Việt U U muốn giải thích, nhưng nói đến trong miệng lại nói không ra ngoài, bởi vì nàng đích xác là nghĩ như vậy. Vậy thì mời thôi. Phương Giám mở miệng cười nói, dù sao chúng ta cũng sẽ không định giá, xin mời cái lão quân các tiên sư đến, ngươi yên tâm, chúng ta cũng yên tâm. Việt U U cùng Phương Giám đều nói như vậy, Túy Tiên lâu lâu chủ Úc Khâm lại càng không có ý kiến. Có lao quân các tiên sư định giá, hắn càng yên tâm hơn. Bất quá lao quân các tiên sư ngươi được bản thân xin mời. Úc Khâm hướng Việt U U nói ra. Việt U U lườm Úc Khâm một chút, nói yên tâm đi, sẽ không dùng ngươi công đức. Sau đó chỉ gặp Việt U U xuất ra một tấm lệnh bài, đưa cho Vương Hảo nói ra, Vương Cờ Hờ Ủ Sự, phiền phức ngài phái người nắm lệnh này bài đến lao quân các xin mời một vị tiên sư tới. Vương Hảo nhìn lướt qua Việt U U lệnh bài, đó là một khối ngọc chất đạo bài, phía trên có Việt U U sư môn tin tức. Đây chính là đạo môn đệ tử thân phận biểu tượng. Vương Hảo tiếp nhận Việt U U đạo bài, liền đem Trương Lâu kêu tới nói, Trương Lâu, ngươi đi. Là. Trương Lâu tiếp nhận đạo bài lên tiếng, sau đó liền rời đi tuần kiểm tư. Chỉ qua ước chừng thời gian một chén trà công phu, Trương Lâu liền dẫn một người mặc màu xanh nhạt vụ y đi, tiên tư trong sáng, khí chất nhã tuyệt, đạo hạnh cùng Phương Giám một dạng cũng là thái ớt huyền tiên tuổi trẻ đạo nhân đi đến. Chủ sự, Hồng Thanh chân nhân, vị này chính là lão quân các tiên sư. Trương Lâu chỉ vào đạo nhân tuổi trẻ nói ra. Lúc này đạo nhân trẻ tuổi kia chậm rãi hướng đám người chắp tay thi lễ, nói bần đạo tạ linh vận, gặp qua Vương Cờ Hờ Ủ Sự, gặp qua các vị đạo hữu. Tạ Linh Vận vừa mới đi xong lễ, đột nhiên hướng một bên Phương Giám hỏi, "Trương giáo úy, ngươi vừa mới nói vị đạo hữu này đều cái gì?" "Hồng Thanh chân nhân." Trương Lâu lặp lại một lần. Tạ Linh Vận nghe vậy hơi kinh hãi, lập tức lần nữa chắp tay nói, "Nguyên lai là Hồng Thanh chân nhân ở trước mặt, tiểu đạo xin chào." Phương Giám cũng là không khỏi kinh ngạc, nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể nhìn thấy vị này tiêu sái nhân vật, thế là cũng chắp tay hoàn lễ nói, "Không dám không dám, Tạ đạo hữu phong thái chất tuyệt, làm cho người không giữ kinh đạo." "Ha ha ha." Tạ Linh Vận cười lớn một tiếng, sau đó đưa tay từ bên trái vũ trong tay áo xuất ra một đôi một kịch đưa tới. Hồng Thanh chân nhân giữ gìn tiên luật, tiên ổn thương sinh đại danh, bần đạo thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy Hồng Thanh chân nhân, cũng là duyên phận, đây là bần đạo ngày hôm trước vừa mới luyện chế một đôi mộc kịch, còn xin Hồng Thanh chân nhân nhận lấy. Tạ Linh Vận một mặt thành khẩn nói ra. Phương Giám thấy thế hơi sững sờ, gặp qua đưa đan dược, đưa pháp bảo, còn không có gặp qua đưa giải. Bất quá hắn hay là lập tức nhận lấy cặp kia mộc kịch, đặt ở trong tay nhìn một chút, không khỏi khen, tốt, chân lấy tạ công kịch, thân trèo lên thanh vân bậc thang, đa tạ đạo hữu được tặng. Tạ Linh Vận nghe được Phương Giám niệm đến hai câu thơ hơi chậm lại, chợt cười nói, Hồng Thanh chân nhân quá khen rồi. Nói đi, Tạ Linh Vận hỏi, đúng rồi, là ai muốn mời ta đến định giá? Tạ chân nhân, là ta. Việt Vũ liền vội vàng tiến lên bái nói Hoàng Hiệp Sơn cổ linh động đệ tử Việt Vũ, bái kiến Tạ chân nhân. A. Tạ Linh Vận nhìn kỹ Việt Vũ một chút, cười nói, nguyên lai là cụ Lưu Tôn chân quân cao độ, sâu họa đều không phải tầm thường. Đối mặt với Tạ Linh Vận cái này nói không rõ là khích lệ hay là trào phúng ngôn ngữ, Việt Vũ có chút sẽ không nói chuyện. Tiếp lấy Tạ Linh Vận lắc đầu một cái, thấy được một bên ngay tại rút thuốc lá sợi Phùng Ngọc Long, lập tức kinh ngạc nói, Phùng Ngọc Long, ngươi còn không có bị đánh chết ta. Ba ba hít hai cái thuốc lá sợi Phùng Ngọc Long phun ra một cỗ nồng đậm sương mù, sau đó một mặt tang thương điệu nói, thường xuyên bị đánh, tạm thời còn chưa có chết. Tạ Linh Vận lắc đầu nói, ngươi thiếu bố trí người, đều có thể miễn đi không ít đánh, trên đời này giống ta đại độ như vậy người cũng không có bao nhiêu à. Việt Vũ nghe nói như thế, lập tức hỏi, Tạ chân nhân, chẳng lẽ ngươi cũng bị hắn bố trí qua? Đó là đương nhiên. Tạ Linh Vận vừa dứt lời, Phùng Ngọc Long liền nhận lấy đề tài nói, quyển sách kia danh tự liền gọi Tạ Linh Vận đấu heo đến tiên dược giảng chính là còn chưa thành tiên lúc Tạ Linh Vận vì cầu tiên dược, cùng Thiên Mẫu Sơn một con trước nhìn tiên dược lợn rừng đấu trí đấu dũng cố sự, cuối cùng Tạ Linh Vận thành công đánh chạy lợn rừng, thu được tiên dược. Cố sự này nói cho chúng ta biết, vô luận có dạng gì khó khăn đều phải cố gắng kiên trì, chỉ cần kiên trì tới cùng, liền chắc chắn sẽ có thu hoạch. Việt Vũ nhìn xem Phùng Ngọc Long dáng vẻ đắc ý, lập tức nắm chặt trong tay mạch đao, nhưng ở nơi này nhưng lại không dám động thủ, chỉ có thể chịu đựng. Lúc này Tạ Linh Vận hỏi, muốn ta đánh giá những thứ đó giá? Nơi này, Phương Giám chỉ vào cái kia một đống rách dưới nói chính là những này, vị này Việt Vũ đạo hữu truy sát Phùng Ngọc Long đạo hữu, đập nát Túy Tiên lâu ốc Khâm đạo hữu một chút bài biện, cho nên xin mời Tạ đạo hữu đến định giá lý bồi. Tạ Linh Vận nghe vậy, không khỏi đem ánh mắt nhìn về hướng Việt Vũ nói tiểu cô nương rất hung đó à. Việt Vũ ngượng ngùng túi lầu xuống, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu hung hăng trừng Phùng Ngọc Long một chút. Sau đó Tạ Linh Vận lại hướng Túy Tiên lâu lâu chủ Úc Khâm nói, Úc lâu chủ, ngươi cái tên này không có lương tâm, lần trước ta tại ngươi nơi này mua một vỏ thượng phẩm đan rượu, kết quả trở về uống vào một chút mùi vị đều không có, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Úc Khâm nghe vậy, lập tức kêu oan nói, Tạ chân nhân, cái này đúng vậy trách ta à, là cho ta bán tiểu đàn tên kia hắn tiểu đàn có vấn đề à. Úc Khâm nói đến đây, một bên Vương Hảo cũng đi ra giải thích nói, Tạ chân nhân, chuyện này xác thực không trách Úc lâu chủ, lần trước bán hắn tiểu đàn người kia chúng ta tuần kiểm tư đã bắt được, hiện tại đã tại lôi trạch bên trong bị tù, mà lại chúng ta còn từ đây người chỗ ở tìm ra một nhóm lớn giả tiểu đan. Tạ Linh Vận nghe vậy, hướng Úc Khâm nói ra, ngươi thật vô dụng, người khác bán ngươi giả tiểu đan ngươi cũng nhìn không ra. Úc Khâm cũng đành chịu điểm nói, cái kia giả tiểu đan bề ngoài linh khí cùng thật tiểu đan giống nhau như lúc, chỉ cần không cất rượu căn bản nhìn không ra khác nhau à. Tạ Linh Vận nghi ngờ nói, là thế này phải không? Hắn sẽ không ở luyện chế tiểu đan tiên dược bên trong trộn lẫn linh thảo đi. Linh thảo chính là có linh khí cỏ, nhưng lại có linh khí, cỏ cuối cùng chỉ là cỏ mà thôi. Mặc dù dùng linh thảo trộn lẫn tiên dược luyện chế giả đan ở bên ngoài hình cùng khí tức bên trên có thể che giấu hai mắt người, nhưng chỉ cần thật một cửa vào liền có thể lập tức phân biệt ra được, bởi vì căn bản không dược lực. Một bên Vương Hào nghe vậy, lúc này lắc đầu nói, Tạ chân nhân, ngươi đây liền đoan buồn hắn không có hướng tiên dược bên trong trộn lẫn linh thảo, hắn là tại linh thảo bên trong trộn lẫn tiên dược. Bị cảm, các minh đệ, rất khó chịu, đêm nay không có, ta ngủ trước, thật có lỗi. Tấu chương xong, chương 417, thư ngôn không tội chương 417, thư ngôn không tội chương 417. Thư ngôn không tội lão quân các tiên sư bản sự tự nhiên không phải là giả, Tạ Linh Vận chỉ dùng thời gian một nén nhang, liền kiểm lại hiện trường tất cả mọi thứ giá trị. Chỉ gặp Tạ Linh Vận phủi tay, quay đầu hướng mọi người nói, "Tốt, điểm ra tới, những này bị hư hao đổ vật hết thảy giá trị 43 vạn công đức." Tê Việt Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, chợt đầy mắt không dám tin. Liền ngay cả Túy Tiên lâu lâu chủ Úc Khâm chính mình cũng sợ ngây người, hắn bao giá tiền là hắn lúc trước mua sắm lúc giá cả, cho nên là 300.000 tạ hữu, mà bây giờ Tạ Linh Vận báo giá cả trực tiếp so với hắn giá cả còn cao 13 vạn. Việt Vũ cảm giác mình đầu lưỡi có chút cứng ngắc, muốn nói chuyện làm thế nào cũng nói không ra. Tạ Linh Vận gặp mọi người tại đây đều một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn, liền nghi ngờ nói, ta là theo những này bảo tài bây giờ tại Đồng Lai Thiên Ngai giá cả tính toán, làm sao, có vấn đề sao? Việt Vũ qua một hồi thật lâu mà mới phản ứng được, nàng lắc lắc đầu, hướng Tạ Linh Vận nói, Tạ chân nhân, ngài không có tính sai sao? Làm sao ngươi hoài nghi ta? Tạ Linh Vận cười hỏi. Việt Vũ liền vội vàng khoát tay nói, không, vạn bối sao dám, chỉ là một đống này đồ gỗ, có phải hay không cũng quá đắt. Tạ Linh Vận cũng là không tức giận, trở tay xuất ra một khối ngọc bài nói, đây là ta lão quân các bài phủ, hiện tại cho các ngươi mở chứng cứ rõ ràng, ngươi sau đó có thể đi Bồng Lai Thiên Ngai tra một chút, nếu ta thật tính sai, ngươi đều có thể cầm này bài phủ đến lão quân các tìm ta, ta bồi ngươi tổn thất chính là. Nói đi, Tạ Linh Vận đưa tay tại trên ngọc bài một chút, chỉ gặp ngọc bài thả ra một vệt thần quang, chỉ gặp thần quang hướng đống kia rách dưới bên trên khẽ quét mà qua, sau đó thần quang thu nhiếp về tới trong ngọc bài. Cho Tạ Linh Vận đem ngọc bài đưa cho Việt Vũ cũng cười nói, cái này bài phủ cần phải cất kỹ a. Việt Vũ tiếp nhận bài phủ, chỉ cảm thấy trong tay cái này bài phù nặng hơn bạc cân, để nàng toàn thân phát run. 43 vạn công đức, chính mình nào có nhiều như vậy a? Chẳng lẽ muốn đi tìm sư phụ, hoặc là các sư minh sư tỷ mượn? Có thể chính mình mỗi lần xảy ra sai sót, đều là bọn hắn ra mặt giúp mình bãi bình, hiện tại chính mình lại gây ra đại họa, đâu còn có mặt mũi lại đi tìm bọn hắn? Tạ Linh Vận nhìn xem Việt Vũ thần sắc, liền biết tiểu cô nương này trong lòng đang suy nghĩ gì, thế là nhân tiện nói, tiểu cô nương, về sau trước khi động thủ cần phải cẩn thận suy nghĩ hậu quả a, dưới một đao này đi 43 vạn công đức liền không có, rất đáng tiếc. Việt Vũ nghe vậy, lập tức hốc mắt đỏ lên, ngẩng đầu nhìn Tạ Linh Vận một chút, trong hốc mắt vậy mà chảy ra nước mắt. Nhìn thấy Việt Vũ vậy mà khóc, Tạ Linh Vận đông cảm giác không thú vị, khoát tay nói, đừng khóc đừng khóc, xe đến trước núi át có đường, Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất tôn. Nói đi, Tạ Linh Vận hướng Vương Hảo cùng Phương Giám chắp tay nói, chuyện chỗ này, vần đạo trước hết cáo tử. Ai, Tạ chân nhân. Vương Hảo đội vàng gọi lại Tạ Linh Vận nói còn không có cho người thủ lao. Tạ Linh Vận đưa tay một chỉ Túy Tiên lâu lâu chủ Úc Khâm nói thủ lao hắn cho. Úc Khâm nghe vậy, ngay cả không chồng gật đầu nói, tốt tốt tốt, ta cho ta cho. Ha ha ha. Tạ Linh Vận ngửa mặt lên trời cười to, sau đó chấn tay áo mà đi, vũ ý nhẹ nhàng rời đi tuần kiểm tư nha môn. Tạ Linh Vận sau khi rời đi, Việt U một đôi nước linh linh con mắt hướng đám người nhìn thoáng qua, liền ngồi xổm ở nơi đó bắt đầu nước nở. Cái này Phùng Mộc Long nhìn thấy ngồi chồm hổm trên mặt đất nước nở Việt U, lúc này nói ra, tiểu cô nương đừng khóc, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cái này 43 vạn công đức, ta đến buổi đi. Không cần ngươi giả mù sa mưa. Việt U ngẩng đầu nhìn Phùng Mộc Long nói 43 vạn công đức ta còn không đến mức đền không nổi, ngươi không nên ở chỗ này mèo khóc chuột. Phùng Mộc Long nghe vậy, lúc này từ trong tay áo lấy ra một quyển ngọc giản đưa cho Phương Giám nói Hồng Thành chân nhân mời xem. Phương Giám nghe vậy tiếp nhận ngọc giản, chỉ đem thần niệm hướng trên ngọc giản quét qua liền nao nao, bởi vì bộ này ngọc giản danh tự liền gọi U Nữ Mê Tình Lục. Phùng Ngọc Long không ngừng hướng Phương Giám ra hiệu quan sát, Phương Giám thấy thế liền cẩn thận đọc đứng lên. Lập tức Phương Giám lông mày chính là nhíu một cái, thần sắc càng xem càng ngưng trọng, cái này U Nữ Mê Tình Lục giảng chính là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ bị phượng hoàng tộc một cái tuấn tiếu mỹ nam tử hoa ngôn xảo ngữ sở mê, đối với nó cảm mến hiến thân, cuối cùng phát hiện này nam tử thực chính là Phong Lưu Lãng tử, bốn chỗ trêu hoa gẹo nguyện, khắp nơi lưu tình, cuối cùng còn phản bội thiếu nữ kia. Cuối cùng thiếu nữ này mặc dù có sư môn vì nàng tìm về công đạo, nhưng cuối cùng vẫn là đã mất đi nhân sinh bên trong thứ trọng yếu nhất. Đồng thời Phùng Mộc Long còn ở lại chỗ này trong sách này, đem tất cả nam tử dùng để lừa gạt thiếu nữ các loại hoa ngôn xảo ngữ toàn bộ giống như lúc viết đi ra. Bản này U Nữ Mê Tình Lục tại quyển đuôi nói cho thế nhân, nhất là những cái kia vừa nhập thế nữ tử, tuyệt đối không nên tin tưởng người khác hoa ngôn xảo ngữ, cùng sử dụng một bài thơ đến phần cuối, thiên sơn xa xôi đường quân co, dễ kiếm không phải tốt nhân duyên. Từ xưa chân tình như tu đạo, không tại một sớm một chiều ở giữa. Sách là sách hay, hoàn toàn chính xác cũng có cảnh thế chi ý, nhưng chính là viết quá rõ ràng, nhất là bên trong dùng hay là Việt U tên thật, thậm chí xuất liên tục thân lai lịch đều không sai chút nào. Phương Giám sau khi xem xong, lúc này khép lại ngọc giản đối với Việt U nói hắn nói không sai, cái này 43 vạn công đức hoàn toàn chính xác hẳn là do hắn đến bồi. Viết quá mức, sai lầm đầu tiên tại ngươi Phùng Ngọc Long trên thân. Phương Giám nói ra. Việt U che mặt mắng, rất đa tình cận ngày lễ vốn là giả dối không có thật, còn có những cái kia cảm thấy khó xử đồ vật, hưởng cho ngươi cũng biết đi ra, không biết xấu hổ. Sau khi mang xong, Việt U hướng Phương Giám nói ra, Hồng Thanh chân nhân, ta không muốn hắn bồi công đức, ta chỉ cần hắn hủy sách. Phùng Ngọc Long nghe vậy lắc đầu thở dài, nói cái này lại thật làm không được, từ sách một phát đi, muốn hủy đi lại không phải dễ dàng như vậy. Hoàn toàn chính xác, sách loại vật này, chỉ cần một khi phát hành ra ngoài, cũng không phải là tác giả có thể khống chế được. Coi như ngươi vận dụng tiên đình lực lượng đến cấm hủy, có thể ngươi còn có thể quản được đông đảo chúng sinh một mình trích ra sao? Dù là dùng đại pháp lực hủy những cái kia phát hành bản thảo, chẳng lẽ người ta liền sẽ không nhớ kỹ sau đó một lần nữa ghi chép viết ra sao? Cho nên Phùng Ngọc Long là thật không có cách nào hủy sách, muốn hủy cũng chỉ có thể hủy ta chỗ này bản thảo, có thể cái này lại có gì hữu dụng đâu. Nói đến đây, Phùng Ngọc Long nói phàm ta viết sách tạo thành hết thể hậu quả, ta nguyện ý gánh chịu, tuyệt không từ chối. Nhưng là, những này cảnh ngôn chi thư sáng tác, ta sẽ không dừng lại. Nói xong, Phùng Ngọc Long lấy ra một đạo phù chiếu đến, đưa tới Phương Giám trước mặt nói Hồng Thành chân nhân mời xem, đây là đại chủ sứ ban thưởng ta phù chiếu. Đại chủ sứ? Phương Giám có chút một quái lạ, chợt tiếp nhận phù kia chiếu dùng thần niệm quét qua. Sau một khắc, chỉ gặp phù kia chiếu phía trên chậm rãi hiện ra hai hàng tám chữ lớn, thư ngôn không tội, đánh chết mặc kệ. Phùng Ngọc Long nhìn thấy Phương Giám cái kia quái dị thần sắc, khe khẽ thở dài nói, phù chiếu này là đại chủ sứ Phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chi mệnh ban thưởng ta, ý nghĩa chính là vô luận ta trong sách viết cái gì nội dung đều bất luận ta chi tội, nhưng ta nếu như bị người đánh chết, thiên đình cũng sẽ không quản. Cái này đích xác là Thái Huyền Đô tỉnh phù chiếu. Phương Giám trầm mặc sau một lát chậm rãi nói ra, sau đó đem phù chiếu lại giao cho Vương Hảo. Không nói đến hắn hiện tại đã vô pháp hành xử tiên pháp quan chức quyền, coi như hắn hiện tại không có bị phạt trước, đối mặt đạo phù chiếu này cũng là không có cách nào cho Phùng Ngọc Long kết tội. Vương Hảo nhìn qua phù chiếu đằng sau, cũng biểu thị khó xử, cũng hướng Việt Vũ nói cái này sách nhỏ sự tình, chúng ta tuần kiểm tư cũng bất lực. Bất quá việc này là bởi vì Phùng Mộc Long viết sách mà lên, cho nên 43 vạn công đức bồi thường là lý đương do hắn đến gánh chịu. Ta nguyện ý gánh chịu 43 vạn công đức bồi thường. Phùng Mộc Long nói ra. Việt Vũ gặp tình hình này, vẫn là có chút không cam tâm, nàng hay là muốn hủy sách. Nhưng vừa rồi Phùng Mộc Long nói nàng cũng minh bạch, sách một khi phát hành, là không dễ dàng như vậy hủy hết. Nghĩ tới đây, Việt Vũ hướng Phùng Mộc Long nói ra, ngươi không chỉ có muốn gánh chịu 43 vạn công đức bồi thường, ngươi còn muốn bồi thường danh dự của ta. Phùng Ngọc Long nghe vậy gật đầu nói, có thể, ngươi muốn bao nhiêu bồi thường? Việt U U nói 1 triệu công đức. Lúc đầu đây là Việt Vũ công phu sư Tử Ngoạn, nàng đã làm tốt có kẻ mặc cả chuẩn bị, nhưng ai biết Phùng Mộng Long căn bản không có mảy may do dự, trực tiếp gật đầu nói đi, đem ngươi tiên lục kim chương lấy ra, hiện tại liền bồi ngươi 1 triệu công đức. Phùng Mộng Long lời này vừa ra, không chỉ có Việt Vũ ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Phương Giám mấy người cũng đều ngây ngẩn cả người. Tấu chương xong, chương 418, quét rác chương 418, quét rác chương 418, quét rác khi Việt Vũ nhìn thấy chính mình tiên lục kim chương bên trong thêm ra tới cái kia 1 triệu công đức lúc, cả người đều có chút không thể tin được, liền trong chớp nhoáng này, chính mình liền lấy đến 1 triệu công đức. Tốt, Úc lâu chủ, ngươi những cái kia vật cũng để ta tới bồi. Phùng Ngọc Long đối với Úc Khâm nói ra. Úc Khâm đương nhiên không có vấn đề, liền thanh đáp, tốt tốt tốt, nếu Phùng Tiên nguyện ý bồi, vậy ta cũng liền không truy cứu. Phùng Ngọc Long gật gật đầu, sau đó hướng Vương Hảo cùng Phương Giám nói ra, Vương chủ sự, Hồng Thành chân nhân, việc này đã xong, vậy chúng ta trước hết cáo tử. Nói đi, Phùng Ngọc Long liền hướng Việt Úu nói tiểu cô đường, đi thôi. Chợt đống nhiên sau lưng truyền đến một tiếng quát nhẹ, Phùng Ngọc Long quay đầu đi, nhìn xem Phương Giám hỏi, Hồng Thành chân nhân, ngài còn có chuyện gì sao? Phương Giám cười nói, chuyện của các ngươi, chuyện của ta còn không có. Hai người các ngươi tại Đồng Lai Thiên Nhai đấu pháp, phạm vào Thiên Hạ Phường lệnh cấm. Phùng Ngọc Long khẽ giật mình, sau đó một mặt bất đắc dĩ hướng Việt Úu nói tiểu cô đường, về sau đừng như vậy nữa xúc động. Hừ, nhận được 1 triệu công đức Việt Úu tâm tình tốt không ít. Lúc này đối với Phùng Ngọc Long hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói cũng không có nhiều như vậy thù hận chi khí. Úc lâu chủ, nơi này không còn việc của ngươi, ngươi đi về trước đi. Phương Giám đối với Úc Khâm nói ra. Úc Khâm nghe vậy, lúc này chắp tay hành lễ nói, là Hồng Thành chân nhân. Hôm nay đa tạ Vương chủ sự cùng Hồng Thanh chân nhân là tiểu đạo chủ trì công đạo, ngày khác nếu có nhàn hạ, còn xin Vương chủ sự, Hồng Thanh chân nhân cùng chư vị tuần nhai giáo úy đến ta Túy Tiên lâu ngồi một chút, đương nhiên là ta mời khách. Miễn đi. Vương Hảo còn chưa lên tiếng, Phương Giám liền nói ra, chúng ta thân là tiệp quan, cử động lần này có chướng ngại tiền quan danh dự, đoạn không thể được. Úc Khâm sắc mặt chỉ trệ, lập tức phản ứng lại, lúc này lời nói, là tiểu đạo mạnh lãng, Hồng Thanh chân nhân thứ lỗi, tiểu đạo cáo từ trước. Úc lâu chủ chấm đi, chúng ta liền không tiễn. Phương Giám vừa cười vừa nói. Úc Khâm vội vàng chắp tay nói, khỏi cần tiễn, khỏi cần tiễn. Đợi đến Úc Khâm sau khi rời đi, Phương Giám hướng Vương Hảo nhẹ gật đầu. Vương Hảo lập tức hiểu ý hướng Phùng Ngọc Long cùng Việt Úu nói thang đường. Tuần kiểm tư trong hành lang, Vương Hảo nhìn phía dưới Phùng Ngọc Long cùng Việt Úu nói, hai người các ngươi bởi vì tư đoán nguyên cớ tại Đồng Lai Thiên Nhai đấu pháp chém giết, nhiễu loạn Thiên Nhai trật tự, mạo phạm Thiên Hà Phường lệnh cấm, hai người các ngươi có thể nhận tội sao? Chúng ta nhận tội. Việt Úu cùng Phùng Ngọc Long cùng kêu lên nói ra. Vương Hảo nhẹ gật đầu, sau đó nói, đã nhận tội, bản thân liền đối với hai người các ngươi làm ra như sau phán quyết, y theo Thiên Hà Phường lệnh cấm. Tự tiện tại Thiên Hà Phường bên trong đấu võ, đấu pháp người, như chưa tạo thành ác liệt hậu quả, khi phạt Tảo Nhai 1000 ngày, gian đe. Tảo Nhai. Việt Úu cùng Phùng Mộng Long hai mặt nhìn nhau, nhất là Phùng Mộng Long nói Vương chủ sự, cái này Bồng Lai Thiên Nhai còn cần quét sao? Vương Hảo nói bình thường tất nhiên là không cần quét, nhưng các ngươi hiện tại là bị phạt quét Thiên Nhai, Thiên Hà Phường mỗi qua 30 ngày liền sẽ phái người tới kiểm tra, nếu là quét không tốt, liền muốn nhiều hơn 10 ngày có thể vô hạn thêm bảo. Việt Úu nghe vậy không vui nói, ta đường đường huyền tiên tu sĩ, cố lưu tôn chân quân đệ tử, sao có thể đi quét đường? Phương Giám ánh mắt ngưng lại, hỏi, ngươi nói cái gì? Việt Úu ngẩng đầu nói, không có gì, ta nói ta nguyện ý quét đường. Vậy cứ như vậy đi. Phương Giám hướng Vương Hảo hành lễ nói, chủ sự, sau đó làm như thế nào? Vương Hảo nói ta tuần kiểm tư xử phạt đằng sau, khi phát hạ ký làm cho, sau đó báo cáo Thiên Hà Phượng. Phương Giám nhẹ gật đầu, Vương Hảo lại chỉ vào đại đường cửa ra vào nói đại đường cửa ra vào có một tòa thông chính đài, chỉ cần đem tuần kiểm tư văn báo đưa vào thông chính giữa đài, liền sẽ do thông chính đài tự động mang đến Thiên Hà Phượng nhà tư. Thì ra là thế. Phương Giám khẽ bước cầm nói, không bao lâu. Vương Hảo liền đã là Phùng Mộng Long cùng Việt Úu phát hạ ký làm cho, nói các ngươi cầm tham này làm cho, phụ trách quét sạch Đồng Lai Thiên Nhai 1000 ngày. Trong lúc đó nếu có không chu đáo hoặc thất trách chỗ, có thể kéo dài kỳ hạn, nhìn hai vị đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Có Phương Giám ở bên người, Vương Hảo nói chuyện lực lượng đều đầy đủ rất nhiều, nếu là đặt ở Dĩ Vãng, hắn nào dám đối với một vị đạo môn thái ớt kim tiên đệ tử nói như vậy. Phùng Mộng Long cùng Việt Úu tiến lên tiếp làm cho, sau đó liền cáo lui rời đi. Việt Úu đi được rất nhanh, nàng đầu tiên là hướng Phùng Mộng Long hừ lạnh một tiếng, sau đó bước chân như bay liền rời đi tuần kiểm tư. Bên ngoài đau khổ chờ đợi những cái kia các thần tiên nhìn thấy Việt Úu nhanh chóng đi ra, lại bay thẳng nhanh rời đi, một chút áp Việt Úu bị phạt nhẹ thần tiên cực kỳ cao hứng. Việt Úu trước đi ra, tất nhiên là bị phạt nhẹ một cái thần tiên nói ra. Các thần tiên cũng không nói chuyện, chỉ là có chút thất vọng, loại địa phương này trước hết nhất đi ra cái kia khẳng định chính là không có chuyện gì cái kia, đều không cần tranh. Nhưng là rất nhanh, một đám các thần tiên lại nhìn thấy Phùng Ngọc Long thành thơi từ tuần kiểm tư trong cửa lớn đi ra. Lần này mọi người cũng có chút không hiểu rõ, thế là nhao nhao tiến lên hướng Phùng Ngọc Long hành lễ hỏi, "Phùng tiên, sự tình như thế nào?" Phùng Ngọc Long lại đem tẩu hút thuốc đem ra, bóp bên trên là cây thuốc lá hút một hơi, lắc đầu nói, này, tiểu cô nương không hiểu chuyện, phạm vào điểm sai lầm, ta đã tha thứ nàng. Đám người nghe vậy khẽ giật mình, lập tức một tên nữ tiên nói chẳng lẽ Phùng tiên người không bị phạt. Phùng Ngọc Long nhìn thoáng qua nữ tiên kia, chợt nói ra, bị phạt. Các ngươi không biết sao. Hồng Thanh chân nhân từ nhỏ đều là nhìn ta sách lớn lên, đối với ta có thể nói là tôn kính dị thường. Tiến vào tuần kiểm tư đại đường, hắn lại là dâng trà lại là giúp ta bóp lá cây thuốc lá, còn kém chấp vãn bối lễ. Hoa. Hiện trường chúng thần tiên bọn họ lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi, chỉ gặp bên trong một cái kim tiên nói ra, Phùng tiên, ta vẫn là xem thường ngươi. Ai nha? thua lỗ, quá thua lỗ. Một chút áp Phùng Ngọc Long bị trọng phạt thần tiên lập tức liền kêu lên. Phùng Ngọc Long tẩu hút thuốc tại tuần kiểm tư nha môn bên ngoài trên bậc thềm ngọc gõ gõ khói bụi, sau đó hỏi, cái gì thua lỗ? Lúc này cái kia cầm tử kim hồ lô rượu thần tiên nói, chúng ta tại bắt đầu phiên giao dịch các chú, áp ngươi cùng cái kia Việt Ú ai bị trọng phạt. Phùng Ngọc Long nghe vậy cười một tiếng, nói vậy các ngươi khả năng đều muốn thất vọng. A, chúng thần tiên ánh mắt nhao nhao hướng Phùng Ngọc Long nhìn lại. Chỉ nghe Phùng Ngọc Long nói ra, Hồng Thanh chân nhân mặc dù rất tôn kính ta, nhưng ta cũng không thể để hắn khó xử không phải. Thế là ta liền đối với Hồng Thanh chân nhân nói, như vậy ngươi liền tất cả đánh nghiêm con, dạng này cũng lộ ra công bằng. Hồng Thanh chân nhân nghe ta, liền để vương chủ sự phạt ta cùng tiểu cô nương kia quét 1000 ngày đồng lai thiên ai. Tào nhai. Chúng thần tiên bọn họ ngạc nhiên, sau đó đều kịp phản ứng, nhao nhao mở miệng nói ra, bình quận, tất cả mọi người không thua không thắng. Phùng Ngọc Long nhìn xem ồn ào đám người, cười nhạt một tiếng đem tẩu thuốc cắm vào hông, đứng dậy liền rời đi tuần kiểm tư nha môn. Phùng Ngọc Long vừa đi, còn sót lại những người kia cũng đều dần dần tán đi, chỉ có cái kia trước hết nhất bắt đầu phiên giao dịch cầm tử kim hồ lô rượu tiên nhân một mực quanh quẩn một chỗ tại tuần kiểm tư nha môn bên ngoài, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng tuần kiểm tư nội bộ nghiêng mắt nhìn đi, tựa hồ muốn đi vào, nhưng lại có chút do dự. Giờ này khắc này, Phương Giám cùng Trương Lâu đứng trước tại tuần kiểm tư cửa lớn tiến đến bức tường phía sau, hai người đem vừa rồi Phùng Ngọc Long lời nói nghe rõ ràng. Chỉ nghe Trương Lâu nói ra, cái này Phùng tiên thật là có thể khoác lác. Phương Giám cười nhạt một tiếng, nói chí ít có một chút hắn không có nói sai, ta khi còn bé xác thực nhìn qua sách của hắn. A. Trương Lâu có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, Hồng Thanh chân nhân thật đúng là nhìn qua sách của hắn, không biết là sách gì. Phương Giám lông mày khẽ động, chậm rãi đi ra bức tường, ánh mắt hướng tuần kiểm tư bên ngoài lướt qua, lập tức quay người cười nói, đó là mấy bộ rất không tệ sách, một bộ Dụ Thế Minh Luân, một bộ Cảnh Thế Thông Luân, một bộ Tình Thế Hàng Luân, cuối cùng còn có một bộ Trí Năng, ngươi có nhàn hạ cũng có thể đi tìm đến nhìn xem. Mặc dù không học chút đạo lý, cũng có thể tăng trưởng một chút kiến thức. Là, ngay cả Hồng Thanh chân nhân đều như vậy đề cử, nghĩ đến nhất định là sách hay, ta ngày mai đi mua ngay đến hảo hảo đọc vừa đọc. Đang khi nói chuyện, Trương Lâu cùng Phương Giám đã đi vào tuần kiểm tư nội viện, chỉ để lại cái kia eo buộc tử kim hồ lô rượu tiên nhân còn tại tuần kiểm tư bên ngoài không ngừng do dự quanh quẩn một chỗ. Tấu chương xong, chương 419, mời chào chương 419, mời chào chương 419, mời chào ha ha ha, lịch sự tao nhã đơn giản trong động phủ truyền đến một trận khoái ý tiếng cười to, chấn động đến trong ngoài động phủ tiên hoa lấp lốc, có cây chấn động. Trong động phủ, ba người ngồi đối diện nhau, trong đó một nam một nữ sánh vai ngồi ở chủ vị bên trên, người thứ ba thì là ngồi tại khách tọa phía trên. Mà cất tiếng cười to, chính là cái kia ngồi tại khách tọa phía trên người. Sông Minh đạo hữu, việc này thiên chân vạn sát sao? Trên chủ tọa nam tử hướng cười to người hỏi. Gọi là Sông Minh đạo nhân gật đầu nói, thiên chân vạn sát, Định Nguyên đạo hữu, cái kia Hồng Thành chân nhân xác thực đã bị phạt chức đến Đồng Lai Thiên Ngai đi làm tuần ngai giáo úy. Không sai, trong động phủ này ba người, ngồi ở chủ vị phía trên một nam một nữ kia, chính là tiền nhiệm Bắc Thiên phủ Thiên quân Định Nguyên đạo nhân cùng thê tử Cử Hà nương nương. Nơi này chính là Đông Thắng Thần Châu Bách Uyên Sơn Liễu Hoa động, cũng là Định Nguyên đạo nhân cùng thê tử ẩn cư địa phương. Mà ngồi ở khách tọa phía trên vị đạo nhân kia, chính là đạo môn Kim Tiên Sông Minh đại tiên. Việc này là chúng ta đạo môn đệ tử tại Đồng Lai Thiên Ngai phía trên tận mắt nhìn thấy, đem tin tức này chuyển về Nam Chiêm Bộ Châu. Sung Minh đại tiên vừa cười vừa nói. Định Nguyên đạo nhân cũng là có chút cao hứng, gật đầu cười nói, nghĩ không ra hắn Hồng Thành chân nhân cũng sẽ có một ngày này. Tốt, tốt, tốt cái gì? Một bên Cử Hà nương nương nói, người ta lại bị phát chức, vẫn như cũng là đại chủ sứ bên người Hồng Nhân, sớm muộn sẽ còn trở lại Thiên Pháp Viện nhậm chức, có gì có thể cao hứng? Định Nguyên đạo nhân khẽ giật mình, chợt gật đầu nói, phu nhân nói chính là. Sung Minh đại tiên thấy thế, lúc này hướng Định Nguyên đạo nhân hỏi, Định Nguyên đạo hữu, không biết vừa rồi những việc mà ta nói. Định Nguyên đạo nhân nghe vậy sắc mặt có chút ngưng tụ, lập tức cười nói, việc này bần đạo còn cần suy nghĩ một chút. Sung Minh đại tiên nói, đạo hữu, ngươi bây giờ đã không phải Thiên đỉnh tiên quan, lần này Tử Hương Nguyên quân phái ta đến xin ngươi tiến về Nam Chiêm Bộ Châu, ở trong đó chi ý ha ha, chắc hẳn đạo hữu cũng là minh bạch. Định Nguyên đạo nhân chắp tay nói ra, đa tạ Tử Hương Nguyên quân hậu ái, Định Nguyên thụ sủng nhược kinh, chỉ là ta sớm đã đáp ứng phu nhân, sau này phải bồi nàng tại cái này Bách Uyên Sơn trung trồng hoa trồng cây, ẩn cư thế ngoại, không muốn tham dự ngoại giới phân tranh. Cái này Sung Minh đại tiên nghe vậy khẽ giật mình, lập tức ánh mắt hướng một bên Cử Hà nương nương nhìn sang. Cử Hà nương nương là Định Nguyên đạo nhân pha một chén linh trà, sau đó chậm rãi nói ra, đạo môn lôi kéo phu của ta, bất quá là muốn bằng bản lãnh của hắn đi Nam Chiêm Bộ Châu là đạo môn đánh tiên phong thôi. Sung Minh đại tiên nói, Nam Chiêm Bộ Châu thế cục hoàn toàn chính xác cần cậy vào Định Nguyên đạo hữu thần thông, mà đạo hữu bây giờ trở thành tán tiên, gia nhập ta đạo môn cũng vẫn có thể xem là một tốt chỗ đi. Cử Hà nương nương cười nói, Sung Minh đạo hữu lời này liền nói không đúng, thái thượng đạo tổ mở đại đạo, chúng tu đạo người đều là đạo tổ đệ tử, vì sao còn có gia nhập đạo môn nói chuyện đâu? Cái này Sung Minh đại tiên bị Cử Hà nương nương ngôn ngữ một bước, nhất thời nói không ra lời. Sau một lát, Sung Minh đại tiên hướng Định Nguyên đạo nhân chắp tay nói, đạo hữu, Tử Hương Nguyên quân lời nói bần đạo đã dẫn tới, có đi hay không Nam Chiêm Bộ Châu đều xem đạo hữu chính mình như thế nào quyết định. Nói đi, Sung Minh đại tiên đứng dậy, lại hướng Định Nguyên đạo nhân nói ra, Định Nguyên đạo hữu, ngươi như tiến về Nam Chiêm Bộ Châu, tương lai Nam Chiêm Bộ Châu lùi môn tôn vị tất nhiên có vị trí của ngươi, còn xin Định Nguyên đạo hữu thần ý. Sau đó Sung Minh đại tiên hướng Định Nguyên đạo nhân cùng Cử Hà nương nương chắp tay thi lễ, nói bần đạo cáo từ. Định Nguyên đạo nhân cùng Cử Hà nương nương cũng lập tức đứng dậy hành lễ, cũng đem Sung Minh đại tiên đưa ra độc phủ, nhìn xem Sung Minh đại tiên hóa thành một đạo tiên quang sau khi rời đi, mới quay trở về trong độc phủ. Đạo môn vì cái gì bỗng nhiên muốn tới mời chào ngươi? Cư Hà nương nương hướng Định Nguyên đạo nhân hỏi. Định Nguyên đạo nhân cười nhạt một tiếng, nói có lẽ là nhìn chúng ta Định Nguyên chân quan đi. Cư Hà nương nương than nhẹ một tiếng, nói ngươi bị Thiên Đình miễn đi tiên quân chức vụ, trừ tiên quan phẩm cấp, lui ra đến sau dĩ nhiên chính là đạo môn bên trong người, bọn hắn lại còn xin ngươi gia nhập đạo môn, cái này chẳng phải là trò cười. Định Nguyên đạo nhân ngược lại là thấy rất rõ ràng, chậm rãi nói ra, ta tự nhiên là đạo môn bên trong người, nhưng lại không phải trong mắt bọn họ đạo môn bên trong người. Lời này của ngươi quá lựa bành, ta nghe không hiểu. Cư Hà nương nương trắng Định Nguyên đạo nhân một chút nói ra. Định Nguyên đạo nhân mỉm cười, tiến lên lấy tay nhẹ nhàng đặt tại Cư Hà nương nương trên bờ vai nói trong môn có cửa, trong phái có phái. Đạo môn bên trong bẻ cánh vô số, không giống Phật môn như vậy trên dưới như một, tự nhiên sẽ có khác nhau. Cư Hà nương nương nghe vậy nói thật giống như Thiên Đình trừ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn bên ngoài, còn có tứ ngự tôn thần, các phương đế quân. Đối với lạc, Định Nguyên đạo nhân nói ra, bất quá, mặc dù phân loại phái khác, nhưng cuối cùng đều vẫn là đạo môn bên trong người. Cư Hà nương nương nói cái kia Nam Chiêm Bộ Châu diện Phật sự tình, ngươi nhưng không cho tham dự. Định Nguyên đạo nhân gật đầu nói, ta tất nhiên là sẽ không tham dự trong đó, cũng sẽ không tiến về Nam Chiêm Bộ Châu, phu nhân ngươi cứ yên tâm đi. Cư Hà nương nương nói như vậy cũng tốt, chúng ta bây giờ chỉ cần thật tốt, chờ lấy hóa mà từ lôi trạch phóng xuất ra, cũng không tiếp tục muốn đi khác gây chuyện. Định Nguyên đạo nhân khẽ mỉm cười nói, tốt, toàn nghe phu nhân. Ngươi cái này bán là tiểu đàn sao? Đồng Lai Thiên ngay một cái quán nhỏ chạy trước, Phương Giám cầm lấy trong quán một cái ngọc từ bình hướng chủ quán hỏi. Chủ quán là một cái chân tiên cảnh nữ tu, dáng người cao gầy, khuôn mặt mượt mà đáng yêu, nghe được Phương Giám hỏi thăm liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, là hạ phẩm tiểu đan, chính ta luyện. Nói xong, chủ quán nhìn xem Phương Giám nói ngài là tuần nhai giáo úy sao? Phương Giám nghe vậy, cúi đầu nhìn một chút trên người tuần nhai giáo úy bảo phục cười nói, ngươi nhìn ta mặc quần áo, chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Có lẽ là giả mạo, chủ quán thấp giọng nói lẩm bẩm. Phương Giám kinh ngạc nói, ai dám giả mạo tiên quan? Chủ quán nói ra, có, trước kia thật sự có người giả mạo tuần nhai giáo úy, chuyên môn đe dọa một chút quán nhỏ chủ môn yêu cầu hối lộ. A, những người kia về sau thế nào? Phương Giám hỏi. Chủ quán nói có chút bị bắt, có chút chạy trốn. Phương Giám gật gật đầu, sau đó chỉ vào trong tay ngọc từ bình nói, ta có thể mở ra nhìn một chút sao? Chủ quán nói, ngài mời xem đi. Phương Giám phất tay mở ra nắp bình, sau đó hướng chủ quán hỏi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Chủ quán nói, ta gọi Lý Quân Hà. Phương Giám hỏi, sư thừa là? Lý Quân Hà nói, sư thừa Nam Chiêm Bộ Châu La Phủ Sơn Ngậm Nguyên Xem Toàn Tế Chân Nhân. Đang khi nói chuyện, Phương Giám đã từ ngọc từ trong bình đổ ra một viên tử đan, sau đó đặt ở chóp mũi người người, chỉ cảm thấy một cỗ xốp giòn hương thấm mũi, mùi rượu tiến nhập trong lỗ mũi. Bất quá tại hương rượu này bên trong, Phương Giám lại nghe đến một tia linh quả hương khí. Cái này tiểu đan bên trong tại sao có thể có linh quả khí tức? Phương Giám hướng Lý Quân Hà hỏi. Lý Quân Hà nghe vậy, lúc này nói ra, à, ta là dùng tiên dược cùng linh quả luyện chế quả tiểu đan, cho nên sẽ có linh quả hương khí. À, Phương Giám nói, ta muốn kiểm tra, có thể chứ? Lý Quân Hà nghe vậy nói, làm sao kiểm tra nha? Phương Giám nói ra, ta phải dùng tiểu đan hóa rượu, kiểm tra một chút tiểu đan chất lượng. À, ngươi hoài nghi ta làm giả? Lý Quân Hà khó có thể tin nói ra. Phương Giám gật đầu nói, đối với. Lý Quân Hà lúc này nói ra, ngươi muốn nghiệm đan có thể, nhưng ngươi phải trả ta tiểu đan công đức, ta luyện đan rất vất vả. Ta tu luyện đan dược, lá bùa còn có công đức toàn bộ nhờ những này tiểu đan kiếm lấy đâu. Phương Giám nghe vậy gật đầu nói, có thể, bất quá ta trên thân không có công đức, như vậy đi, ta nghiệm đan, nếu như ngươi tiểu đan hàng thật giá thật mà lại chất lượng tốt lời nói, ta cho ngươi tìm người mua lớn thế nào. Lý Quân Hà nghe vậy, nghĩ nghĩ, sau đó nhìn Phương Giám gật đầu nói, tốt, ngươi nhưng muốn nói giữ lời. Phương Giám gật đầu nói, đó là tự nhiên. Vậy ngươi nghiệm đi. Lý Quân Hà nói ra. Tấu chương xong, chương 420, tuần nhai giáo uy dạy chức nhớ chương 420, tuần nhai giáo uy dạy chức nhớ chương 420, tuần nhai giáo uy dạy chức nhớ Hồng Thành chân nhân, đây là ngài muốn ngọc tuyển nước. Túy Tiên lâu lâu chủ Lục Khâm mang theo mấy cái đồng tử, dơ lên một bạc lớn linh quang loẹ loẹ nước suối hướng Phương Giám nói ra. Phương Giám gật đầu nói, Lục lâu chủ, ta muốn nghiệm một nghiệm vị đạo hữu này tử đan. Hồng Thành chân nhân. Lý Quân Hà nghe được Lục Khâm đối với Phương Giám xưng hô không khỏi khẽ giật mình, nói ngươi là cái nào Hồng Thành chân nhân? Lục Khâm nghe vậy cười nói, cái này Thiên Đình còn có khác Hồng Thanh chân nhân sao? Lý Quân Hà nghe vậy khẽ giật mình, sau đó quát to một tiếng, a, Hồng Thanh chân nhân Phương Giám. Chỉ một thoáng Lý Quân Hà sắc mặt trắng nhợt, nhìn về phía Phương Giám ánh mắt đều trở nên có chút sợ sệt. Phương Giám để Lục Khâm sau lưng Túy Tiên luồn tử đem cái kia một vạc ngọc tuyển buông xuống, sau đó đem lấy ra tiểu đan dùng pháp lực đưa vào cái kia một vạc ngọc tuyển bên trong. Cái gọi là ngọc tuyển chính là linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định đằng sau, liền sẽ kết thành linh nhũ thạch, như là thạch nhũ bình thường. Phàm là từ cái này linh nhũ thạch bên trên nhỏ xuống chảy xuôi xuống nước suối, liền gọi là ngọc tuyển. Nước suối này linh khí sung túc, thủy chất trong suốt, là dùng đến hóa tiểu đan cất rượu lựa chọn tốt nhất. Bất quá, cũng không phải là đem tiểu đan bỏ vào trong nước liền có thể ủ thành rượu ngon tiên ngưỡng, còn muốn dùng pháp lực không ngừng đều hóa tán tiểu đan dược lực, đồng thời khiến cho cùng ngọc tuyển hoàn mỹ tương dung, cuối cùng như là luyện đan một dạng, lại dùng pháp lực đem tiểu đan dược lực cùng ngọc tuyển luyện chế thỏa đáng, mới có thể trở thành mát lạnh ngon miệng rượu ngon tiên ngưỡng. Bất quá, đó cũng không phải Phương Giám am hiểu. Phương Giám đem tiểu đan đưa vào vạc ngọc bên trong sau, liền đối với Úc Khâm nói, Úc lâu chủ, sau đó liền làm phiền ngươi. Úc Khâm nghe vậy lúc này cười nói, Hồng Thanh chân nhân nói chỗ nào nói. Nói đi, Úc Khâm liền lập tức tiến lên, đưa tay đánh ra một đạo pháp lực đem cái kia vạc ngọc bao lại, sau đó cái kia vạc ngọc liền chậm rãi nổi lên giữa không trung. Luyện rượu quá trình này và luyện đan khác biệt duy nhất chính là, luyện đan phải dùng lửa, mà luyện rượu chỉ cần pháp lực. Úc Khâm thân là Túy Tiên lâu lâu chủ, luyện rượu bản sự tự nhiên không nói chơi. Chỉ dùng không đến một chén trà thời gian, một cỗ nồng đậm thơm ngọt mùi rượu liền tung bay đầy chung quanh phố lớn ngõ nhỏ, đi ngang qua các thần tiên nhao nhao đều xuống lại. Đây không phải Túy Tiên lâu Úc lâu chủ sao? Làm sao tại trên đường cái này luyện rượu? Một cái huyền tiên nghi hoặc nói. Xuyệt, ngươi không thấy được Úc lâu chủ bên người người kia là ai chăng? Một cái khác thần tiên tranh thủ thời gian nhắc nhở, đó là Hồng Thanh chân nhân. Hồng Thanh chân nhân? Hồng Thanh chân nhân tại sao lại ở chỗ này? Hồng Thanh chân nhân bị phạt trước, hiện tại là Đồng Lai Thiên Nhai tuần nhai giáo úy. Ai làm thứ chuyện thất đức này? Còn có thể là ai? Thiên Pháp Viện đương nhiệm viện chủ Giản Dương thượng nhân. Hắn sinh con ra không có lô đít, thiên quan không có khả năng kết hôn. Vậy liền chúc hắn hoa đảo không ngừng, nhân duyên nhiều hơn. Ngươi đây càng thất đức a. Khi Úc Khâm đem cái kia bạc ngọc bung ra thời điểm, nguyên bản một bạc thuần triệt ngọc tuyển đã biến thành một bạc mùi rượu xông vào mũi tiến ngưỡng. Liền ngay cả Úc Khâm ngửi được hương rượu này vị cũng là khẽ giật mình, lập tức nói, trong này có toa la quả cùng san định quả hương khí. Úc Khâm vừa dứt lời, Lý Quân Hà liền ngay cả liền gật đầu nói, đúng vậy đúng vậy, ta tại tiểu đan bên trong gia nhập toa la quả cùng san định quả tinh hoa. Ta nếm từng. Úc Khâm nói, lúc này xuất ra một cái ngọc môi tại trong bạc rượu đánh một môi rượu, sau đó uống một hớp. Sau một lát, Úc Khâm trong mắt ánh sáng lóe lên, nói tuy là hạ phẩm tiểu đan, nhưng gia nhập toa la quả cùng san định quả tinh hoa lại có một phong vị khác, thiếu một tia mùi rượu, nhiều hơn mấy phần trong veo quả vị. Nói, Úc Khâm lại múc một muỗng uống một ngụm, lần này hắn chậm rãi thưởng thức vị một lát sau, tiếp tục nói, toa la quả cùng san định quả đều là thủy thuộc tính linh quả, uống trong cửa vào tựa như là nuốt xuống một khối huyền băng, từ trong miệng một mực mát đến phế phủ. Úc Khâm lập tức liền phát hiện ở trong đó cơ hội buôn bán, loại rượu này rất thích hợp bán được giao trì thiên ai. Những cái kia đám nữ tiên sẽ thích. Nghĩ tới đây, còn không đợi Phương dám mở miệng, Úc Khâm lập tức hướng Lý Quân Hà hỏi, đạo hữu, loại này tiểu đan ngươi còn có bao nhiêu? Lý Quân Hà đối với Úc Khâm tự nhiên là nhận biết, làm Đồng Lai Thiên Ngai lớn nhất vài tòa tiểu lâu một trong Túy Tiên lâu lâu chủ, đem tiểu đan bán cho hắn là rất nhiều người đều cầu chi sự tình khó lường. Túy Tiên lâu tài đại khí thô, mà lại tiểu đan nhu cầu số lượng nhiều, đáng tiếc người ta từ trước đến nay chỉ lấy thượng phẩm tiểu đan, các nàng những tán tiên này trung phẩm, hạ phẩm tiểu đan căn bản sẽ không nhập người ta mắt. Nhưng lúc này nghe được Úc Khâm hỏi như vậy, Lý Quân Hà lập tức liền thấy được một tia hy vọng, kích động toàn thân run rẩy lên. Ta đây ta. Lý Quân Hà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thậm chí nói đều có chút nói không lưu loát. Phương Giám ở một bên cười nói, không nên gấp, người ở chỗ này lại chạy không thoát, từ từ nói. Lý Quân Hà cảm kích nhìn Phương Giám một chút, lúc này trong mắt của nàng đã không có vừa rồi sợ hãi, có chỉ là kính sợ cùng cảm kích. Ta còn có 30 bình, 600 mai à, vừa mới hóa đi một viên, chỉ có 599 mai. Lý Quân Hà nói ra. Úc Khâm nghe vậy, lúc này mười phần đại khí điệu nói, những này tiểu đan ta toàn bộ muốn, ngươi xem một chút giá tiền là bao nhiêu. Lý Quân Hà nghe vậy trong lòng run lên, lập tức run rẩy nói ra, ta đều là bán 1000 công đức một viên. Úc Khâm nói ta ra 1500 công đức một viên tiểu đan, ngươi cái này 599 mai ta muốn hết nói đi. Úc Khâm lại nói, ngươi về sau luyện chế ra tới loại này tiểu đan, tất cả đều có thể cầm tới ta Túy Tiên lâu ra bán, đương nhiên nếu có trung phẩm cùng thượng phẩm tiểu đan tốt nhất, ta ra giá cả sẽ cao hơn. Cái này Lý Quân Hà giật nảy mình, muốn hết, đây không phải phát tài. Trong lúc nhất thời Lý Quân Hà trong mắt tất cả đều lóe ra công đức quang mang. Úc Khâm nói 102, hiện trường trả hết 600 mai tiểu đan cần thiết 900. Không 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 công đức, Lý Quân Hà cũng đội vàng cuống quýt đem chính mình giới tử trong không gian tất cả tiểu đan toàn bộ lấy ra ngoài. Úc Khâm đối với mấy cái này tiểu đan từng cái nghiệm qua sau liền thu bảo, sau đó đối với Lý Quân Hà nói, cái này một bạc rượu ta cũng mang đi à. Lý Quân Hà nghe vậy, lúc này từ tiên lục kim trương bên trong thêm ra 900. Không 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 công đức chấn kinh cùng trong vui sướng tỉnh táo lại, đội vàng hướng Úc Khâm chắp tay nói, đa tạ Úc lâu chủ, Úc lâu chủ xin cứ tự nhiên. Lập tức Úc Khâm lại hướng Phương Giám chắp tay thi lễ, nói nếu không phải Hồng Thành chân nhân, ta kém chút liền bỏ qua những này quý hiếm tiểu đan. Úc Khâm lần này tới cố nhiên có xem ở Phương Giám mặt mũi nguyên nhân, nhưng mua xuống những này tiểu đan lại là hắn thật lòng, bởi vì những này tiểu đan mặc dù là hạ phẩm, nhưng đích thật là cho hắn một cái tốt cơ hội buôn bán. Hắn Túy Tiên lâu rượu tốt thì tốt, nhưng ở Giao Chỉ Thiên Nhai lại không tốt bán, bởi vì Giao Chỉ Thiên Nhai các tiên nữ uống không được hắn Túy Tiên lâu bên trong rượu, bởi vì Túy Tiên lâu tiểu đan đều là lừa đan. Hiện tại có Lý Quân Hà những này tiểu đan, nói không chừng có thể tại Giao Chỉ Thiên Nhai mở ra thị trường. Đâu có đâu có, ta còn muốn cảm tạ Úc lâu chủ phối hợp ta nghiệm đan đâu. Phương Giám chắp tay hoàn lễ nói. Úc Khâm mang theo Túy Tiên lùn tử sau khi rời đi, Phương Giám quay đầu hướng Lý Quân Hà cười nói, thế nào? Ta không có bảo ngươi ăn thiệt thòi đi. Lý Quân Hà nghe vậy, lúc này hướng Phương Giám bái nói, Quân Hà đã tạ Hồng Thanh chân nhân. Không cần cám ơn ta. Phương Giám khoát tay áo, sau đó lấy ra một khối lớn chừng bàn tay ngọc bài đưa tới, nói ngươi đem ngọc bài này cầm cẩn thận, về sau bày quầy bán hàng thời điểm cùng hàng hóa cùng một chỗ bày ra đến. Lý Quân Hà nghe vậy, lúc này tò mò tiếp nhận ngọc bài, chỉ gặp trên ngọc bài viết 8 chữ lớn, hàng thật giá thật. Ký tên là Hồng Thanh hai cái tiên truyện, còn có một đạo tiên quan chữ lớn. Phương Giám đối với Lý Quân Hà nói, ngươi thông qua được kiểm nghiệm, khối ngọc bài này chính là chứng minh, phía trên này có đạo hiệu của ta cùng tiên quan ngọc điệp chữ lớn. Lý Quân Hà lập tức hiểu khối ngọc bài này tác dụng, này bằng với là Hồng Thanh chân nhân cho nàng tiểu đan xác nhận a. Nghĩ tới đây nàng tranh thủ thời gian cất kỹ ngọc bài, lần nữa đối với Phương Giám bái nói đa tạ Hồng Thanh chân nhân. Trước không cần cảm ơn. Phương Giám nhìn xem nàng nói, cho ngươi khối ngọc bài này cũng là có đại giới, về sau ta bất cứ lúc nào cũng sẽ lại đến kiểm tra thực hư. Nếu là cha ra ngươi bán hàng giả, ta cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Lý Quân Hà nghe vậy trong lòng run lên, lập tức sắc mặt nghiêm túc nói, là, xin mời Hồng Thành chân nhân yên tâm. Phương Giám gật gật đầu, sau đó quay người nhìn xem chung quanh những cái kia vây xem các thần tiên nói các ngươi vây quanh ở nơi này làm gì, đều tản ra. Các thần tiên nghe vậy không dám thất lễ, đội vàng hướng hai bên tản ra, nhưng bọn hắn ánh mắt đều chăm chú vào Phương Giám trên mặt, muốn thấy Hồng Thành chân nhân tôn vinh. Phương Giám đi hai bước, quay người hướng hai bên các thần tiên nói trên mặt ta có hoa sao? Không có a, các thần tiên lắc đầu nói. Vậy các ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn cái gì? Phương Giám nhíu mày hỏi. Các thần tiên nhao nhao khen, đẹp mắt. Tấu chương xong, chương 421, Đạo Thiên lâu chương 421, Đạo Thiên lâu chương 421, Đạo Thiên lâu Hứa Lang, ngươi sẽ còn trở về sao? Bắc Câu Lô Châu, một tòa cẩm tú phồn thủy trên ngọn núi, một tên thân mang tử sa yên la váy chân tiên cảnh nữ yêu tiên hướng một tên chân tiên cảnh nam tử tuấn tú nói ra. Tên gọi Hứa Lang nam tử nghe vậy run lên, lập tức đối với nữ yêu tiên nói chớ có dạng này gọi ta, ta có thế tử. Nữ yêu tiên nghe vậy kiểu hừ một tiếng, nói ngươi cái kia hàng trăm hàng ngàn năm không tới gặp ngươi một mặt thê tử sao? Theo ta thấy nàng sớm đem ngươi đem quên đi, lánh tầm tân hoan đi. Ý miệng. Hứa Lang nghe vậy gầm thét một tiếng, đem cái kia nữ yêu tiên dọa đến toàn thân run lên. Chỉ nghe cái kia Hứa Lang nói nương tử đối với ta tình thâm nghĩa trọng, ân trọng như núi, há có thể dung ngươi như vậy vũ đủ. Nữ yêu tiên còn là lần đầu tiên gặp Hứa Lang giận đến như vậy, vội vàng chắp tay bái nói có lỗi với Hứa Lang, là ta lỡ lời. Hứa Lang nhìn xem nữ yêu tiên nói nương tử của ta nàng tại Lê Sơn lão mẫu bên người tu hành, tự nhiên không có nhiều thời gian như vậy đến bận tâm nhi nữ tư tình. Nguyên lai cái này gọi Hứa Lang, chính là Bạch Tố Trình trượng phu Hứa Tiên. Hứa Tiên hướng nữ yêu tiên nói lần này vì ngươi chữa thương công đức, ngươi liền không cần thanh toán, tại cái này Bắc Câu Lô Châu ngươi cũng giúp ta không ít việc, bất quá ta hiện tại nhất định phải rời đi Bắc Câu Lô Châu, sau này còn gặp lại đi. Hứa Lang nữ yêu tiên liền đội vàng tiến lên giữ chặt Hứa Tiên cánh tay phải nói Hứa Lang, tâm ý của ta ngươi vẫn chưa rõ sao? Hứa Tiên tranh thủ thời gian tránh thoát nữ yêu tiên hai tay, nói không thể như này, đạo hữu xin tự trọng. Nữ yêu tiên một đôi nước mắt ẩn ý đưa tình mà nhìn xem Hứa Tiên nói Hứa Lang, ta nguyện ý làm cho ngươi thiếp, tuyệt không cùng ngươi cái kia thê tử tranh danh phận, có thể chứ? Không thể. Hứa Tiên nói ta cùng nương tử cùng chung hoạn nạn, vinh nhục cùng hưởng, ta há có thể có chút phụ nàng chi tâm, việc này không thể nhắc lại. Nói xong, Hứa Tiên một tay lấy nữ yêu tiên đẩy ra, sau đó hướng nàng chắp tay thi lễ, quay người bước trên mây mà đi. Hứa Lang nữ yêu tiên một tiếng khẽ gọi, nhưng Hứa Tiên đã bay xa. Nữ yêu tiên lập tức lệ rơi đầy mặt, ngã ngồi tại một gốc dưới tán cây khóc ồ lên. Hứa Tiên cũng rất bất đắc dĩ, hắn chu du tứ đại bộ châu, bốn chỗ là người, yêu, tu sĩ chữa bệnh chữa thương, dành dụm công đức, hôm nay loại sự tình này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Nếu như cẩn thận coi là, trước trước sau sau chí ít có 10 cái nữ yêu tiên muốn đối với hắn lấy thân báo đáp. Nhưng Hứa Tiên trong lòng chỉ có Bạch Tố Trình, những năm gần đây có thể nói là chân chính vượt qua vạn bụi hoa, phiến la không dính vào người. Hứa Tiên lần này rời đi Bắc Câu Lô Châu, là muốn đi Nam Chiêm Bộ Châu, nơi đó tình hình hắn đã biết. Hắn dù sao cũng là Dược Vương Bồ Tát đệ tử, cứ việc đấu pháp năng lực kém, nhưng có thể đi qua cứu một chút Phật môn đệ tử cũng tốt. Một lúc lâu sau, Hứa Tiên đã đi tới Bắc Câu Lô Châu cùng Đông Thắng Thần Châu chỗ giao giới. Nhìn về phía trước to lớn bao la hùng vĩ Đông Thắng Thần Châu sông núi, Hứa Tiên trong lòng hơi động, giống như Tiểu Thanh ngay tại Đông Thắng Thần Châu khai phủ tu hành à. Lần này đi ngang qua có thể đi nhìn nàng một cái. Tiểu Thanh là Bạch Tố Trinh muội muội, tự nhiên cũng chính là muội muội của hắn, ở nhân gian lúc người một nhà đều ở cùng một chỗ, cái này thành tiên phản đến tách ra. Không biết nàng cái kia bạo tính tình có hay không đổi. Hứa Tiên thầm nghĩ nói, ngay tại Hứa Tiên vừa mới bay ra Bắc Câu Lô Châu, tiến vào Đông Thắng Thần Châu địa giới thời điểm, đột nhiên một đạo chướng mắt bạch mang từ tiền phương bay lên. Hứa Tiên thấy thế vội vàng ngừng thân hình, sau đó lặng lặng quan sát lấy phía trước đạo bạch mang kia. Đợi bạch mang tán qua sau, chỉ gặp cả người tư thế thẳng tắp bóng người xuất hiện tại Hứa Tiên phía trước, chợt bóng người kia lăng không bước trên mây, chậm rãi đi tới Hứa Tiên trước mặt. Xin hỏi thế nhưng là Dược Vương Bồ Tát cao độ, Hứa Tiên Hứa đạo tông, người kia hướng Hứa Tiên chắp tay hỏi. Đạo tông, đây là Hứa Tiên tại Phật môn pháp danh. Hứa Tiên nghe vậy, lúc này chắp tay hoàn lễ, cười nói, chính là. Ngẩng đầu lên, Hứa Tiên mới phát hiện người trước mắt thẳng tắp ánh lãng, tiên tư tuyệt trần, liền hỏi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Chỉ gặp người kia chậm rãi đáp, bần đạo Diệp Linh Nguyên. Nguyên lai là Diệp đạo hữu. Hứa Tiên lại hỏi, không biết Diệp đạo hữu tìm ta, không biết có chuyện gì? Diệp Linh Nguyên cười cười, nói nếu không có chuyện gì khác, chính là muốn mời Hứa đạo hữu đi ta nơi đó ngồi một chút. A. Hứa Tiên nghe vậy nói chỗ nào? Diệp Linh Nguyên nói Hứa đạo hữu không cần hỏi nhiều, đi thì biết. Hứa Tiên nghe vậy trong lòng ngưng tụ, kẻ đến không thiện à, lập tức Hứa Tiên nhân tiện nói, nếu như thế, cái kia xin thứ cho Hứa Tiên vô lễ, xin mời đạo hữu từ về đi. Diệp Linh Nguyên cười nói, ta nếu đã tới, liền tuyệt sẽ không một chuyến tay không. Nói xong, chỉ gặp Diệp Linh Nguyên đưa tay một chút, một đạo tiên quang trong nháy mắt từ ngón tay phát ra cũng chui vào Hứa Tiên mi tâm, Hứa Tiên hoàn toàn không kịp phản ứng, trong nháy mắt toàn thân cứng đờ ngất đi. Tiếp lấy chỉ gặp Diệp Linh Nguyên lấy ra một đôi kim la, chỉ gặp cái kia kim la có chút một tấm, lập tức phát ra một vệt kim quang đem Hứa Tiên cho thu vào. Sau đó Diệp Linh Nguyên thu hồi kim la đằng vân mà lên, thoáng qua liền biến mất ở mênh mông trong bầu trời. Nam Chiêm Bộ Châu, ngay tại vây công Kim Sơn tự Bạch Tố Trinh bỗng nhiên nhíu mắt, trong lòng lập tức dâng lên một cố dự cảm bất tường. Cũng liền tại Bạch Tố Trinh sững sờ giờ khắc này, phía trước một cái Phật môn huyền tiên nắm lấy cơ hội, đưa tay đánh ra một trường, trực tiếp phá vỡ Bạch Tố Trinh hộ thể tiên quang, đưa nàng đánh bay ra ngoài. Phốc, Bạch Tố Trinh phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, nhưng Bạch Tố Trinh cũng không phải ăn chay, chỉ gặp nàng bỗng nhiên cầm trong tay Hùng Hoàng Bảo Kiếm ném ra. Chỉ nghe hưu một tiếng, cái kia Hùng Hoàng Bảo Kiếm thoáng chốc xuyên không phá mây, cái kia đả thương Bạch Tố Trinh Phật Môn Huyền Tiên không kịp phản ứng, hộ thể tiên quang bị phá, Hùng Hoàng bảo kiếm trực tiếp vào đầu chém xuống đến. Cái kia Phật Môn Huyền Tiên thấy thế, lúc này chắp tay trước ngực, miệng niệm pháp quyết không ngừng, lập tức chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, tên này Phật Môn Huyền Tiên nhục thân trong nháy mắt trở nên kim hoàng một mảnh. Khi kim thiết tương giao thanh âm vang lên, Hùng Hoàng bảo kiếm bổ vào cái kia Phật Môn Huyền Tiên đỉnh đầu. Mà cái kia Phật Môn Huyền Tiên cũng ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kiếm này, chỉ là đỉnh đầu của hắn da thịt vẫn là bị Hùng Hoàng bảo kiếm cắt ra, tạo thành một đầu giữ tận kiếm thương. Hùng Hoàng bảo kiếm bay trở về Bạch Tố Trinh trong tay, lúc này một đạo tiên quang hiện lên, một tên người mặc võ bào, tư thế hiên ngang nữ tiên đem Bạch Tố Trinh tiếp được cùng ôm ở trong ngực. Sư muội nữ tiên ôm lấy Bạch Tố Trinh sau một mặt quan tâm kêu lên. Nữ tiên này chính là Bạch Tố Trinh sư tỷ Phàn Lê Hoa, cùng nàng một dạng cũng là huyền tiên đạo hạnh. Sư tỷ, vừa rồi đạo tâm của ta có cảm giác, hình như có người thần cận gặp bất trắc. Bạch Tố Trinh lau đi bên miệng vết máu hướng Phàn Lê Hoa nói ra. Phàn Lê Hoa nghe vậy, lúc này nói ra, ta cái này mang ngươi về doanh. Nói đi, Phàn Lê Hoa lập tức mang theo Bạch Tố Trinh thoát ly chiến trường, trở về đại doanh đi. Tại một mảnh dãy núi vô danh bên trong, tọa lạc lấy từng tòa cao vút trong mây, Chu Lan Trạm Ngọc Lâu Vũ. Hứa Tiên thăm thẳm tỉnh táo lại, tại ngay từ đầu choáng váng đằng sau, hắn lập tức trở về nhớ tới, chính mình tựa như là bị người bắt đi. Hắn liền vội vàng đứng lên đi xuống giường, phát hiện chính mình vị trí chính là một gian trang nhã tú khí lầu nhỏ. Hứa Tiên bước nhanh đi vào lầu các trước cửa sổ, đưa tay đẩy ra lầu các cửa sổ nhỏ. Tại đẩy ra cửa sổ nhỏ sau một khắc, Hứa Tiên liền ngây dại. Xuân sắc liễm diễm thiên sơn văn hát, tinh ánh sáng rạng rỡ linh xuyên tú thủy. Hứa Tiên chỗ lầu các đã sở đám mây, phóng tầm mắt nhìn tới thiên sơn vạn thủy đều ở đáy mắt. Ánh nắng rải đầy sông núi, tiên hạc linh điểu tại vần quang sơn thủy ở giữa phi minh. Từng đầu thác nước như là từng đầu luyện không treo ở cao sơn thanh vân ở giữa, từng đợt hoa trên núi thanh hương theo gió nhẹ phất qua trong núi. Ngay tại Hứa Tiên mê muội ở trước mắt mỹ cảnh lúc, sau lưng hắn lầu các cửa phòng đông nhiên bị đẩy ra. Hứa Tiên quay người nhìn lại, chỉ gặp Diệp Linh Nguyên chậm rãi đi vào lầu các, cũng hướng Hứa Tiên cười nói, "Hứa đạo hữu, hoan nghênh đi vào Đạo Thiên lâu." Tấu chương xong, chương 422, Đạo Thiên lâu huyền áo chương 422, Đạo Thiên lâu huyền áo chương 422, Đạo Thiên lâu huyền áo Đạo Thiên lâu. Hứa Tiên nhìn xem Diệp Linh Nguyên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, "Các ngươi là đạo môn một tông nào một phái nào?" Ha ha ha. Diệp Linh Nguyên cười lớn một tiếng, lập tức lắc đầu, nói nếu như nói chúng ta Đạo Thiên lâu cùng đạo môn duy nhất chỗ tương đồng, đó chính là chúng ta cũng bái Thái thượng đạo tổ, trừ cái đó ra, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hứa Tiên nghe vậy hơi kinh ngạc, nói ra, ta nghĩ đến đám các ngươi là đạo môn đệ tử, chặn đứng ta là vì không để cho ta đi Nam Chiêm Bộ Châu. Diệp Linh Nguyên lắc đầu cười một tiếng, nói ngươi một cái chân tiên, đi Nam Chiêm Bộ Châu lại có thể thế nào? Đạo môn sẽ vì ngươi phái một cái kim tiên đến chặn đường sao? Hứa Tiên nghe vậy khẽ giật mình, nói kim tiên? Ân. Diệp Linh Nguyên hai tay mở ra, nói chính là. Hứa Tiên hết sức kinh ngạc, trước mắt cái này Diệp Linh Nguyên lại là kim tiên đạo hạnh, vậy hắn tại sao lại muốn tới chặn đường chính mình một cái chân tiên? Diệp Linh Nguyên đi vào tiểu các ở giữa bàn trà chỗ ngồi xuống, sau đó đưa tay đối với Hứa Tiên nói Hứa đạo hữu, mời ngồi. Hứa Tiên nghi ngờ nhìn Diệp Linh Nguyên một chút, sau đó liền tại Diệp Linh Nguyên đối diện ngồi xuống. Khi Hứa Tiên sau khi ngồi xuống, Diệp Linh Nguyên mỉm cười, sau đó đưa tay hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, Hứa Tiên nhìn thấy động tác này lập tức vô ý thức tránh né một chút. Ha ha ha. Diệp Linh Nguyên nhìn thấy Hứa Tiên động tác không khỏi cười ha ha, nói Hứa đạo hữu chớ sợ, tại cái này Đạo Thiên lâu bên trong, không ai sẽ đối với ngươi động thủ. Hứa Tiên ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó liền thấy Diệp Linh Nguyên dùng pháp lực trên bàn trà viết xuống ba chữ to, Đạo Thiên lâu. Hứa đạo hữu, ngươi nhìn Đạo Thiên các cái tên này như thế nào? Diệp Linh Nguyên hướng Hứa Tiên hỏi. Hứa Tiên trầm ngâm một lát, sau đó nói, cái tên này rất tốt, có một tia huyền áo chi khí ẩn chứa ở trong đó. Diệp Linh Nguyên nghe nói như thế không khỏi cười nói, cái kia Hứa đạo hữu có biết ở trong đó huyền áo ở nơi nào sao? Hứa Tiên chắp tay nói, nguyện ý nghe chỉ giáo. Diệp Linh Nguyên đem đưa tay đem trên bàn trà Đạo Thiên lâu đạo chữ xóa đi, sau đó một lần nữa viết một cái đồ chữ. Sau đó Diệp Linh Nguyên hướng Hứa Tiên nói ra, huyền áo chính là chỗ này. T. Hứa Tiên hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên đứng dậy, nói Đạo Thiên lâu, các ngươi muốn phản loạn Thiên đỉnh? Ha ha ha. Diệp Linh Nguyên cười lớn một tiếng nói, chúng ta chưa bao giờ quy thuận tại Thiên đỉnh, làm sao đến phản loạn nói chuyện. Hứa Tiên lui lại hai bước nói, vậy các ngươi là muốn đối kháng Thiên đỉnh? Diệp Linh Nguyên gật đầu nói, không sai, bây giờ Thiên đỉnh đường đi sai, Thiên đỉnh muốn nên quản trên trời sự tình. Nhưng bây giờ Thiên đỉnh thế lực trải rộng tam giới các phương, khiến cho ta các loại tu hành nhân sĩ khắp nơi thụ nó cản trở. Chúng ta Đổ Thiên lâu muốn làm, chính là đạp đổ bây giờ cái này Thiên đỉnh, một lần nữa thay đổi một cái mới Thiên đỉnh. Vọng tưởng. Hứa Tiên nói ra, Thiên đỉnh chính là thiên đạo lập, há lại các ngươi muốn đạp đổ liền đạp đổ. Diệp Linh Nguyên nghe Hứa Tiên lời nói cũng không tức giận, chỉ nói là, thiên đạo lập chính là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, không phải Thiên đỉnh. Chúng ta chỉ phản Thiên đỉnh, không phản Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Chỉ có đồ đần mới có thể đi phản Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, không có Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, cái kia kiếp lực ngươi đi khiêng. Nói đến đây, Diệp Linh Nguyên chân thành nói, chúng ta cũng tôn kính Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn là tam giới cộng chủ, chúng ta phản chính là lấy tứ ngự tôn thần, đại chủ sứ bọn người chủ đạo thống trị Thiên đỉnh. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tiêu mất kiếp lực, không để ý tới tục sự, Thiên đỉnh sự tình liền là bị những người này làm cho hỏng. Diệp Linh Nguyên nói có tứ ngự tôn thần, đại chủ sứ bọn người ở tại vị, làm sao có thể quản lý tốt Thiên đỉnh, quản lý tốt tam giới đâu? Cho nên, Diệp Linh Nguyên nói ra, chúng ta đạo thiên các mục đích chính là muốn tôn kính Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, đạp đổ lấy tứ ngự, đại chủ sứ cầm đầu Thiên đỉnh loạn thần tặc tử. Đừng nói nữa. Hứa Tiên quát chói hai một tiếng, nhìn xem Diệp Linh Nguyên nói ngươi tên điên này, lập tức thả ta rời đi. Diệp Linh Nguyên ánh mắt nhìn Hứa Tiên, lập tức khẽ mỉm cười nói, tên điên. Không, đây là vĩ đại giường nào hùng tâm trang trí. Bất quá, đã ngươi tới Đạo Thiên Các, vậy liền không cần đi. Diệp Linh Nguyên hướng Hứa Tiên nói ra, ở lại đây đi, gia nhập chúng ta. Hứa Tiên mặt lộ kinh hãi chi sắc, không khỏi lui ra phía sau hai bước nhưng lại cực kỳ kiên định điệu nói, không có khả năng, ngươi mơ tưởng. Đồng Lai Thiên Ngai, tuần kiểm tư nha môn. Hai cái huyền tiên, bốn cái chân tiên bị Phương Giám phong bế pháp lực, trực tiếp vứt xuống tuần kiểm tư trên đại sảnh. Vương chủ sự, mấy người này bán giả đan, bị ta nghiệm đi ra. Phương Giám chỉ vào trên mặt đất cái kia hai cái huyền tiên, bốn cái chân tiên nói ra. Vương Hào lúc này vỗ bàn xử án, lớn tiếng quát lớn, phương nào tặc tử, dám bán giả đan, nhanh chóng xưng tên lên ra. Cái kia hai cái huyền tiên, bốn cái chân tiên toàn thân chấn động, lập tức mau tới trước báo lên riêng phần mình tính danh lai lịch. Nhưng Phương Giám lại nói, chậm đã. Vương Hào nghe vậy, lập tức đem ánh mắt nhìn về hướng Phương Giám. Chỉ gặp Phương Giám đối với sáu người này nói ra, đem các ngươi tiên lục kim chương lấy ra, ta muốn nhìn phía trên kia tịch ghi chép. À, sáu người nghe vậy kinh hãi, tiên lục kim chương bên trên tịch ghi chép thế nhưng là đối bọn hắn căn nguyên ghi lại không gì sánh được rõ ràng. Cái đồ chơi này bị nhìn lại mặc dù không có gì đại hại, nhưng là về sau mặc cho ngươi thay hình đổi dạng, đều trốn không thoát cái này một thân chỗ bẩn. Cái này không được đâu, một tên huyền tiên nói chúng ta biết sai rồi còn không được sao? Chúng ta nguyện ý bị phạt. Phương Giám thản nhiên nói, các ngươi dám ở thiên ngai bên trên bán giả đàn, rõ ràng là không đem ta Thiên Hà Phượng pháp lệnh để vào mắt. Kim Viên nếu không nghiêm trị, ngày sau tất nhiên mô phỏng người vô số. Đối với Vương Hào lúc này phụ hòa nói, nên nghiêm trị. Lập tức Phương Giám nhìn xem sáu người này, nói đem bọn ngươi tiên lục kim chương lấy ra, ta muốn từng cái xem xét. Sáu người kia nghe thấy lời ấy, lúc này minh bạch hôm nay là không chiếm được lợi ích, chỉ nghe bên trong một cái huyền tiên nói ngươi muốn nhìn chúng ta tiên lục kim chương, chúng ta còn phải xem ngươi tiên quan ngọc điệp. Ngươi trước tạm đem ngươi tiên quan ngọc điệp lấy ra cho chúng ta nhìn xem. Tốt. Phương Giám nghe vậy, mười phần dứt khoát đem chính mình tiên quan ngọc điệp lấy ra, sau đó đưa đến mấy người trước mặt nói xem đi. Sáu người nhìn trước mắt kim quang lập loè tiên quan ngọc điệp, lúc này đem thần niệm của mình đi lên quét qua. Phương Giám, đạo hiệu, Hồng Thanh, đương nhiệm Thái Huyền Đô tỉnh nguyên tứ phẩm nhận vụ làng kiêm tiên pháp viện tư pháp thiên thần, hiện phạt chức Đồng Lai Thiên Nhai tuần kiểm tư tuần nhai giáo úy 6 năm. Hồng Thanh chân nhân. Đợi sáu người này thấy rõ tiên quan ngọc điệp bên trong tiên quan tin tức sau, trên mặt trong nháy mắt không có nhan sắc, nhao nhao ngã ngồi ở nơi đó không có ngôn ngữ. Tốt, nên đem các ngươi tiên lục kim chương lấy ra. Phương Giám chậm rãi nói ra. Sáu người lần này không còn dám nhiều lời, nhao nhao đem chính mình tiên lục kim chương đem ra, giao cho Phương Giám. Phương Giám đem sáu người tiên lục kim chương bên trong kỹ càng nền móng ghi chép hoàn tất, sau đó đem bọn hắn tiên lục kim chương đưa trở về. Đợi Phương Giám đem sáu người nền móng nộp Vương Liêu sau, Vương Liêu lúc này làm ra phán quyết, ngươi sáu người buồn bán giả đàn, vô tín vô nghĩa, không đức không có đức hạnh, xúc phạm Thiên Hà Phượng pháp lệnh, nay đáng trừng trị, coi là kẻ đến sau giới. Nói xong, Vương Hào đan bút vung lên, nay đem các ngươi chịu tội làm rõ thượng trình, cũng áp hướng Thiên Hà Phượng luận tội. Hướng Thiên Hà Phượng luận tội, cái này có thể không thể so với Bồng Lai Thiên Nhai tuần kiểm tư nhiều nhất phạt nhẹ, nhưng đi Thiên Hà Phượng nói ít cũng là lôi trạch ở tù 100 năm trở lên. Nhất là bọn hắn tiên lục kim chương phía trên nền móng bị ghi chép đi, về sau tương đương tại thiên đỉnh có án cũ đây chính là so với trước lôi trạch bị phạt càng làm cho bọn hắn khó chịu sự tình. Tấu chương xong, chương 423, Thục Sơn Ngự Kiếm Phái chương 423, Thục Sơn Ngự Kiếm Phái chương 423, Thục Sơn Ngự Kiếm Phái theo cái kia 6 cái bán giả đàn tu sĩ bị áp giải Thiên Hà Phượng, mỗi người phán xử 500 năm lôi trạch ở tù sau, toàn bộ Đồng Lai Thiên Nhai các thần tiên lập tức liền trở nên quý củ, thủ tự nhiều. Hiện tại Phương Giám chỉ cần mỗi ngày đi Bồng Lai Thiên Nhai thượng chuyển nhất chuyển, cũng đủ để uy hiếp một đám đạo trích. Một cái chớp mắt thời gian lại qua mấy tháng, một ngày này Phương Giám đang từ Minh Tố Viên Trung đi ra, đến Đồng Lai Thiên Nhai tuần kiểm tư nha môn điểm danh. Mới vừa đi tới đại đường cửa ra vào, đã nhìn thấy tuần nhai giáo úy Tô Diệp Thanh Tú động lòng người đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang chờ người. Phương Giám đi tới cửa, hướng Tô Diệp chắp tay, sau đó liền chuẩn bị tiến vào trong hành lang. Nhưng vào lúc này, Tô Diệp lại hướng Phương Giám nói ra, Hồng Thanh chân nhân xin dừng bước. Phương Giám dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tô Diệp cười nói, Tô giáo úy có chuyện gì không? Tô Diệp chần chờ một chút, sau đó hướng Phương Giám nói ra, Hồng Thanh chân nhân, có vị Thục Sơn tới Đại Đức muốn gặp ngài. Thục Sơn. Phương Giám hơi nhướng mày, nói Thục Sơn bên trong môn phái đông đạo, có đạo có Phật, ngươi nói vị này Đại Đức là Thục Sơn bên trong một phái nào Đại Đức? Nơi này Thục Sơn, độc chỉ Nam Chiêm Bộ Chu Đại Đường Quốc Thục quận Thục Sơn, nơi này từ xưa đến nay chính là thánh địa tu hành. Bất quá Thục Sơn chỉ là một cái gọi chung là, cũng không phải là một nhà một họ. Nói cho cùng Thục Sơn là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi, trong này tu hành tu sĩ, môn phái nhiều vô số kể, những người này ai cũng có thể nói mình là Thục Sơn tu sĩ. Là Thục Sơn Ngự Kiếm Phái thi đồ chân nhân. Tô Diệp nói ra. Ngự Kiếm Phái. Phương Giám nghe vậy, trong đầu lập tức nổi lên cái này Ngự Kiếm Phái tin tức. Lập tức chỉ nghe Phương Giám nói ra, cái này Ngự Kiếm Phái chuyên tu ngự kiếm chi thuật, trong môn lấy Trảm Yêu Trừ Ma làm nhiệm vụ của mình, rất có nhân gian hiệp sĩ chi phong. Ta nghe nói cái này Ngự Kiếm Phái trưởng giáo tên là Kiếm Thánh có đúng không? Tô Diệp gật đầu nói, đúng vậy, tên là Kiếm Thánh, cũng thật là Kiếm Thánh. Nghe nói người này ngự kiếm chi thuật đã xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh, tại cái này ngự kiếm chi thuật bên trên, Thái Ức Kim Tiên phía dưới vô xuất kỳ hữu giả. Nói hắn như vậy vẫn chỉ là cái kim tiên. Phương Giám hỏi. Tô Diệp gật đầu nói, chính là, vị này muốn gặp ngài Ti Đồ chân nhân chính là vị này kiếm thánh sư đệ, cũng là một vị kim tiên. Hắn muốn gặp ta làm cái gì? Phương Giám hỏi. Tô Diệp lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, ta chỉ là hôm đó tuần nhai trùng hợp gặp hắn, cho nên hắn nắm ta hỏi một chút ngài, nếu như ngài có rảnh rỗi, hắn muốn mời ngài tại Túy Tiên lâu Lãng Nguyệt đỉnh thấy một lần. Phương Giám nghe vậy khẽ bước cằm, nói nếu muốn gặp ta, cái kia nhìn một chút cũng không sao, ngươi nói cho hắn biết, đêm nay ta liền có rảnh.
Tốt, Hồng Thanh chân nhân.
Tô Diệp ứng thanh nói ra. Đồng nhiên, Phương Giám tựa hồ nghĩ tới một chuyện, vội vàng nói, chờ một chút. Tô Diệp ngẩng đầu lên nhìn xem Phương Giám, nói thế nào? Hồng Thanh chân nhân còn có bản giao sao? Phương Giám nói ngươi nói cho hắn biết, trên người của ta không có công đức, cũng không cần vui chơi giải trí, nếu như hắn muốn an bài cái gì yến hội rất không cần phải, nếu là hắn thật đặt mua những này cái gì rượu ngon món ngon, liền để chính hắn thanh toán, chính mình hưởng dụng đi. Tô Diệp nghe nói như thế, nội tâm lập tức không còn gì để nói, nhưng là rất nhanh nàng lại kịp phản ứng, lập tức cảm khái vị này Hồng Thanh chân nhân thật đúng là tuân thủ nghiêm ngặt thiên luật, liêm khiết thanh bạch. Đường đường Thái Huyền Đô tỉnh tứ phẩm nhận vụ lang, tư pháp thiên thần, đại danh đỉnh đỉnh Hồng Thanh chân nhân sẽ không có điểm ấy công đức sao? Đương nhiên sẽ không, chỉ là người ta không muốn phô trương lãng phí, càng không muốn bị người ăn hối thôi. Nghĩ tới đây, Tô Diệp hổ thẹn và phần, xem ra chính mình vẫn là phải hướng Hồng Thanh chân nhân học tập cho giỏi nha. Đương nhiên, nàng khẳng định không nghĩ tới là trước mắt vị này đại danh đỉnh đỉnh Hồng Thanh chân nhân, tại công đức phương diện này đích thật là người nghèo rất mồm hơi. Tiên quan tại trước là toàn bộ ngày tính, có chuyện có thể suy nghĩ, nhưng chỉ cần không suy nghĩ, liền ngầm thừa nhận ngươi một mực tại trước. Bất quá cái này cũng có khác nhau, theo cuối cùng thần tính, tiên quan giờ mau bắt đầu đến nhận chức chức ti nha điểm danh, sau đó tiếp xuống 8 canh giờ 16 giờ liền là của ngươi cưỡng chế tính thời gian làm việc. Nói cách khác, từ giờ mau đến giờ tuất, cái này trong vòng 8 canh giờ tiên quan là nhất định phải lữ hành chính mình chức vụ, chức trách, tại trong lúc này phải nghiêm khắc tuân thủ tiên quan luật ti chức luật, nếu như trong lúc này xảy ra vấn đề mà ngươi lại không ở tại chỗ, là muốn trị bỏ rơi nhiệm vụ tội. Mà tại giờ tuất qua đi, cũng chính là từ giờ tuất đến giờ dần, cái này 4 canh giờ có thể đi làm điểm khác sự tình, buông lỏng một chút cũng có thể, tại cái này 4 canh giờ bên trong, coi như đã xảy ra chuyện gì không có kịp thời trình diện, cũng sẽ không chỉ ngươi bỏ rơi nhiệm vụ tội. Đến giờ tuất, Phương Giám về tới tuần kiểm tư nha môn báo tuất có ý tứ là, tiên quan đem một ngày này phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ ghi chép lại, viết thành báo cáo tại giờ tuất báo cáo. Nếu như không có sự tình gì phát sinh, vậy liền có thể viết cái hôm nay vô sự sau đó đắp lên chính mình tiên quan ngọc điệp trương ấn đệ trình đi lên, đây cũng là một loại chấm công. Báo tuất qua đi, Phương Giám cùng chủ sự Vương Hảo, tuần ngai giáo úy Trường Lâu, Lý Phạm, Tô Diệp, Hồng Linh bọn người cùng đi ra khỏi tuần kiểm tư nha môn. Hồng Thanh chân nhân, ngươi thật không đi sao? Hồng Linh hướng Phương Giám hỏi, hôm nay ta mời khách, ăn chay đến a. Tô Diệp cũng nói, Hồng Thanh chân nhân, gặp cái kia ti đổ chân nhân ngày mai cũng có thể, ta đi cấp hắn nói một tiếng liền tốt, cái này trai yến cũng không thể bỏ lỡ. Đúng vậy, ai chủ sự Vương Hảo cũng đối Phương Giám nói ra, cái này trai yến là Phật môn vĩnh trí hòa thượng tuyệt chiêu, dùng vật liệu cũng là tu di Phật quốc bên trong sơn thủy tố chân, khó được Hồng Linh hôm nay mời khách, ngươi liền cùng đi chứ. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm Phương Giám, Phương Giám nghĩ nghĩ, sau đó đối với Hồng Linh nói cũng là không phải ta không cho đồng liêu mặt mũi, như là đã nói xong hôm nay gặp hắn, liền không thể nuốt lời, còn xin Hồng Linh đạo hữu chớ nên trách tội. Hồng Linh nghe vậy hơi có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền cười nói, Hồng Thanh chân nhân nói chỗ nào nói, chân nhân như vậy thủ tín, chính là chúng ta mẫu mực, Hồng Linh há lại sẽ trách tội đâu. Vậy là tốt rồi. Phương Giám nói xong, hướng đám người chắp tay nói, vậy ta đi trước. Đám người vội vàng chắp tay nói, Hồng Thanh chân nhân xin cứ tự nhiên. Phương Giám rời đi tuần kiểm tư đám người sau, một đường đi tới Túy Tiên lâu bên trong. Túy Tiên lâu trước cửa đồng tử tự nhiên nhận ra Phương Giám, vội vàng chào đón nói, Hồng Thanh chân nhân, ngài đã tới. Phương Giám cười nói, có người nói muốn ở chỗ này gặp ta, ta tự nhiên muốn tới. Bên trái đồng tử nghe vậy khẽ giật mình, nói có người muốn ở chỗ này gặp Hồng Thanh chân nhân. Phương Giám gật đầu nói, không sai, ngay tại Túy Tiên lâu Lãng Nguyệt đỉnh. Bên phải đồng tử nghe được Lãng Nguyệt đỉnh, lúc này vỗ trán một cái nói đúng rồi, hồ lô lớn nói qua hắn muốn tại Túy Tiên lâu gặp một vị quý nhân, không nghĩ tới vị quý nhân này lại chính là Hồng Thanh chân nhân. Ta cũng không phải cái gì quý nhân. Phương Giám cười nói, ta chỉ là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chỉ hạ một vị phổ thông tiên quan mà thôi. Ha ha, Hồng Thanh chân nhân nói đùa. Hai cái đồng tử nghe được Phương Giám lời nói ngượng ngùng cười một tiếng, nói đùa. Ai dám đem ngại khi phổ thông tiên quan a, nếu Hồng Thanh chân nhân là hồ lô lớn xin mời quý khách, vậy thì mời Hồng Thanh chân nhân đi theo ta đi. Bên phải đồng tử nói, lại đối bên trái đồng tử nói, ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta mang Hồng Thanh chân nhân đi Lãng Nguyệt đỉnh. Tốt tốt, bên trái đồng tử gật đầu nói. Sau đó bên phải đồng tử liền hướng Phương Giám dẫn tay ngồi một cái xin mời thủ thế, sau đó liền dẫn Phương Giám một đường tiến vào Túy Tiên lâu hậu đỉnh, lại một đường xuyên qua vòng lang đỉnh tạng, thẳng hướng Lãng Nguyệt đỉnh mà đi. Trên đường Phương Giám hỏi đồng tử nói, các ngươi nói hồ lô lớn chính là vị kia thuộc sơn tới ti đồ chân nhân sao? Trước mặt đồng tử nghe vậy, quay đầu cười nói, đúng vậy, hắn cũng là chúng ta Túy Tiên lâu khách quen, bởi vì thường xuyên mang theo một cái tử kim hồ lô lớn, cho nên chúng ta liền gọi hắn hồ lô lớn. Phương Giám nghe vậy mỉm cười, nhẹ gật đầu liền không hỏi nữa. Tại hai người lại xuyên qua vài tòa vòng lang đỉnh tạ sau, rốt cục đi tới một tòa tú mỹ mỹ ngọc, rừng trúc thấp thoáng sơn viện bên trong. Núi này viện tuy là dùng pháp lực tạo nên cảnh quan, nhưng lại phong linh dưỡng dục tinh tú, mười phần linh tú. Mà tại sơn viện ở giữa, thanh trì lưu tuyển, ngọc thủy dốc rách, hội tụ thành một mảnh như là huyền nguyệt bình thường hồ nhỏ. Một tòa thần tú minh linh, trang nhã đại khí phương đỉnh, tọa lạc tại sơn viện trung ương, thanh tuyển trên hồ nhỏ. Tấu chương xong, chương 424, lời khuyên chương 424, lời khuyên chương 424, lời khuyên Hồng Thanh chân nhân, Lãng Nguyệt đỉnh đến. Tiểu đồng chỉ về đằng trước tiểu đỉnh nói ra. Phương Giám hướng tiểu đồng nhẹ gật đầu, sau đó chắp tay thi lễ nói làm phiền tiên đồng. Hồng Thanh chân nhân nói chỗ nào nói, Lãng Nguyệt Đình đã đến, nhỏ liền cáo lui. Tiểu Đồng chậm rãi nói ra. Tiểu Đồng sau khi rời đi, Phương Giám lúc này mới thu hồi ánh mắt, hướng cái kia Lãng Nguyệt Đình nhìn lại. Sau một khắc, chỉ gặp một người mặc hoàn làm đã bảo, eo buộc một cái tử kim hồ lô rượu, diện mục tang thương nam tử đi ra Lãng Nguyệt Đình, hướng hắn tới đón. Thục Sơn Ngự Kiếm phái Tư Đồ Diêu, bái kiến Hồng Thanh chân nhân. Tư Đồ Diêu đi vào Phương Giám trước mặt, chắp tay không mình hành lễ đạo. Phương Giám cũng chắp tay hoàn lễ, sau đó nói: "Ti Đồ chân nhân, ngươi mời ta tới đây, không biết cần làm chuyện gì?" Tư Đồ Diêu quay người dẫn tay một chỉ Lãng Nguyệt Đình nói: "Xin mời Hồng Thanh chân nhân trong đỉnh tự thoại." "Tốt." Phương Giám gật đầu nói: "Ti Đồ chân nhân xin mời." Lập tức hai người tiến vào trong đỉnh, Tư Đồ Diêu trước hết mời Phương Giám ngồi xuống, sau đó mình tại Phương Giám đối diện rơi xuống tòa đến. Hồng Thanh chân nhân truyền lời nói không muốn ăn ăn uống uống, nói thật, bần đạo cũng không thích ăn, chỉ thích uống. Tư Đồ Diêu nói, đầu tiên là cầm lấy một cái ấm ngọc là Phương Giám đổ một chiếc tiến ngưỡng, sau đó đưa đến Phương Giám trước mặt nói: "Hồng Thanh chân nhân, xin mời." Phương Giám cúi đầu xem xét, trước mắt tiểu đỉnh trên bàn đá cái gì cũng không có, cũng chỉ có một cái bầu rượu, còn có hai cái thanh ngọc ly rượu. Lúc này Tư Đồ Diêu chính bưng lấy một cái đổ đầy tiên nhượng thanh ngọc ly rượu phóng tới Phương Giám trước mặt, nói: "Hồng Thanh chân nhân không muốn thụ ta ăn hối, cái kia uống một chén thanh tiểu tổng không có vấn đề đi." "Dạng này rất tốt, không có vấn đề." Phương Giám cười nhạt một tiếng, sau đó giơ lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. "Thông khoái." Tư Đồ Diêu khen lớn một tiếng, cũng giơ lên ly rượu đem trong chén chi rượu uống một hơi cạn sạch. Lúc này Phương Giám mở miệng nói: "Tốt, rượu cũng uống, ngươi gặp ta có chuyện gì cũng nên nói đi." Tư Đồ Diêu buông xuống ly rượu, chợt thở dài, nói: "Kỳ thật, ta là giúp thay người khác tới gặp Hồng Thanh chân nhân." "Người khác?" Phương Giám nhẹ phẩy tay áo, nói: "Ai?" Tư Đồ Diêu nói: "Nam Triều Quốc cử tụ nữ vương." "Nam Triều Quốc?" Phương Giám nghe vậy khẽ giật mình, nói: "Đây không phải là Đại Đường Quốc muốn phát binh chinh phạt quốc gia sao?" "Đối với..." Tư Đồ Diêu nói ra, Đại Đường Quốc sở dĩ muốn phát binh chinh phạt Nam Triều Quốc, là bởi vì Nam Triều Quốc từng tại 20 năm trước giết tiến về Nam Triều Quốc Đại Đường sứ giả. Phương Giám hơi sững sờ, lập tức bật cười nói: "Đây là đang muốn chết." Tư Đồ Diêu lại thở dài, đích thật là muốn chết. Lúc đó Đại Đường Quốc liền phát binh chinh phạt qua Nam Triều Quốc, nhưng lúc đó Nam Triều liên minh quốc tế hợp giao châu, Xiêm La cùng một chỗ đỡ được Đại Đường Quốc tiến công. Trận chiến này đánh 5 năm, tứ quốc đều tử thương vô số. Tư Đồ Diêu hồi tưởng lại lúc trước nhìn thấy trận kia sát chết trôi khắp nơi, máu chảy phiêu sử chiến tranh, liền không cấm lắc đầu thở dài. Nghe đến đó, Phương Giám ngược lại là hơi nghi hoặc một chút: "Giao Châu, Xiêm La tại sao phải cùng Nam Triều Quốc như vậy đồng tâm hiệp lực, giúp Nam Triều chống cự Đại Đường đánh chính là 5 năm?" Tư Đồ Diêu nói ra: "Đây chính là bởi vì đương nhiệm Nam Triều Quốc nữ vương." Nói đến đây, Tư Đồ Diêu nhìn Phương Giám một chút, nói: "Nam Triều Quốc hậu tộc tiên tổ, là lúc trước nữ hoa nương nương tạo ra con người lúc dựa theo chính mình bộ dáng nhóm đầu tiên tạo nên người một trong. Cái này nhóm đầu tiên tạo nên người, tất cả đều đến nữ hoa nương nương ban thưởng một giọt thần huyết ngưng tố nguyên thần, trời sinh liền có thể thu hoạch được không thua gì chân tiên đạo hạnh pháp lực, như lại trải qua phía sau chuyên cần khổ luyện, thực lực thì sẽ nâng cao một bước, cho nên bọn họ tự xưng là nữ hoa hậu nhân a." Phương Giám cười nhạt một tiếng, nói: "Nhân tộc đều là nữ hoa nương nương hậu nhân." "Tất nhiên là đạo lý này." Tư Đồ Diêu bỏ qua một bên cái đề tài này, sau đó nói: "Đương nhiệm Nam Triều Quốc nữ vương cử tụ, lúc đó hay là Nam Triều Quốc công chúa, là nàng xung phong nhập việc, tiến về Xiêm La cùng Giao Châu liên hợp hai nước phát binh đến đây tương trợ Nam Triều Quốc." Phương Giám hỏi: "Hắn dùng biện pháp gì?" Tư Đồ Diêu nói: "Xiêm La ngoại hải có một cái hải yêu, 3000 năm nay một mực nấn ná tại Xiêm La bờ biển, thỉnh thoảng liền ra tới nuốt Xiêm La ngư dân. Lúc đó Xiêm La quốc vương nói cho cử tụ, nếu như có thể giết cái này hải yêu, trợ Xiêm La quẹt thẻ ngoại hải, liền phát binh trợ giúp Nam Triều." Về phần Giao Châu, 100 vạn năm trước, Nam Chiêm Bộ Châu Đại Hán quốc phục ba tướng quân tại Bình Định Giao Châu phản loạn sau, tại Giao Châu dựng lên một tòa trấn Nam Đồng trụ, dâng thư đồng trụ gãy, Giao Châu diệt. Đồng này trụ trấn áp Giao Châu quốc vận, một mực trấn áp 1,3 triệu năm, một mực không người có năng lực hủy đi. Mà có năng lực hủy đi đồng trụ kia người, đối với Giao Châu lại khinh thường không để ý, cho nên lúc đó Giao Châu quốc vương nói cho cử tụ, nếu như nàng có thể hủy đi đồng trụ này, Giao Châu liền sẽ xuất binh tương trợ Nam Chiếu. Tư Đồ Diêu hồi ước đạo. Phương Giám hỏi: "Cái kia hải yêu, đồng trụ sự tình, đều bị vị này cử tụ nữ vương hoàn thành sao?" Tư Đồ Diêu gật đầu nói: "Không sai, hải yêu là cử tụ tự mình chém giết, vì thế nàng còn bị trọng thương, nghỉ ngơi nửa năm." Tại trong nửa năm này nói đến đây, Tư Đồ Diêu lắc đầu, cười khổ một tiếng không hề tiếp tục nói. Nhưng Phương Giám nhìn hắn thần sắc, liền biết tại trong nửa năm này khẳng định là một phen tình trạng ý thiếp mỹ hảo yêu say đắm. Về phần cái kia Giao Châu đồng trụ, thì là mời ta sư huynh kiếm thánh tự mình phá hủy. Tư Đồ Diêu nói ra. Phương Giám gật gật đầu, sau đó nói: "Như vậy ngươi hôm nay tới tìm ta, là vì cái gì đâu?" Tư Đồ Diêu nói: "Lần này Đại Đường diệt Phật, chỉnh hợp quốc lực, thề phải lấy Quynh Quốc chi binh càn quét Nam Chiếu, Xiêm La, Giao Châu Tam Quốc, lần này khác biệt 20 năm trước, Tam Quốc mặc dù lại đoàn kết, cũng ngăn không được Đại Đường binh phong." "Ân, cho nên..." Phương Giám nhìn xem Tư Đồ Diêu đạo. Tư Đồ Diêu do dự một chút, lập tức nói ra: "Hồng Thanh chân nhân, nghe nói ngươi từng tại Đường Vương trước mặt hiển thánh, ngăn trở Đại Đường tại thuộc quận diệt Phật, có đúng không?" "Ân, là có việc này." Phương Giám thản nhiên nói. Tư Đồ Diêu nghe vậy, lúc này nói ra: "Vậy nhưng không lại làm phiền Hồng Thanh chân nhân một lần, thuyết phục Đường Vương hủy bỏ đối với Nam Chiếu, Xiêm La, Giao Châu Tam Quốc dùng binh đầu. Tam Quốc sau này nguyện ý lên biểu, vĩnh thế hướng Đại Đường tiến cống xưng thần." Phương Giám nghe vậy, sắc mặt có chút ngưng tụ, sau đó thản nhiên nói: "Ti Đồ chân nhân, việc này ngươi tìm nhầm người." Nói đi, Phương Giám trực tiếp đứng dậy, hướng Tư Đồ Diêu nói: "Ta là Thiên Đỉnh tiên quan, tuyệt sẽ không nhúng tay nhân gian sự tình." Cái này Tư Đồ Diêu cũng đứng lên, hướng Phương Giám chắp tay nói: Hồng Thanh Chân Nhân đã có thể thuyết phục Đường Vương tạm dừng diệt Phật, liền nhất định có thể thuyết phục Đường Vương đình chỉ đối với Nam Chiếu Tam Quốc dùng binh, cứu Nam Chiếu, Giao Châu, Xiêm La Tam Quốc vạn dân tại thủy hỏa, đây cũng là lớn lao công đức, còn xin Hồng Thanh Chân Nhân chiếu cố. Nói đến đây, Tư Đồ Diêu lại nói như Hồng Thanh Chân Nhân có thể ngăn lại đại đường đối với Tam Quốc dùng binh, Tam Quốc sau này khi phụng Hồng Thanh Chân Nhân làm chủ tế thần, tại cả nước tuyên truyền giảng giải Hồng Thanh Chân Nhân đạo pháp, lấy độ hóa thương sinh vạn dân. Ha ha ha. Phương Giám nghe vậy không khỏi cười lớn một tiếng. Sau đó nhìn Tư Đồ Diêu nói vị này cử tụ nữ vương thật sự là đánh ý kiến hay, biết nên dùng cái gì đồ vật đến dụ hoặc tiên quan. Bất quá, nàng nhìn lầm ta Phương Giám. Nói đi, Phương Giám trực tiếp quay người liền đi, chỉ mấy bước liền đã đi ra Lãng Nguyệt Đỉnh. Hồng Thanh Chân Nhân. Hồng Thanh Chân Nhân. Tư Đồ Diêu vội vàng ở phía sau một bên đều, một bên đuổi theo, Hồng Thanh Chân Nhân xin dừng bước. Phương Giám tạm hoãn bước chân, sau đó quay người nhìn xem Tư Đồ Diêu nói Tư Đồ Chân Nhân, ta có một lời khuyên bảo. Tư Đồ Diêu sắc mặt khẽ giật mình, cũng dừng bước lại nhìn xem Phương Giám. Chỉ gặp Phương Giám hướng Tư Đồ Diêu chắp tay nói, Ti Đồ Chân Nhân, ngươi thân là Kim Tiên đạo hạnh tu sĩ, lại là đạo môn đại đức, tuyệt đối không thể bị nhi nữ tư tình chi phối. Để tránh làm việc không có phân tức, cuối cùng hại người hại mình. Nói đến thế thôi, cáo tử. Phương Giám nói xong, quay người chắp tay phiêu nhiên rời đi Lãng Nguyệt Đỉnh, bình bộ đi ra Lãng Nguyệt Đỉnh chỗ sơn viện nguyệt môn. Tư Đồ Diêu sững sờ đứng tại Lãng Nguyệt Đỉnh bên dưới, mặt lộ vẻ thất vọng, ánh mắt sững người mà nhìn xem Phương Giám bóng lưng rời đi. Tấu chương xong, chương 425, 20 chư thiên chương 425, 20 chư thiên chương 425, 20 chư thiên Nam Chiêm Bộ Châu, Đại Đường Quốc. Kim Sơn Tự. Pháp Hải hai đầu mày trắng nhẹ nhàng lắp một cái, nhìn trước mắt Phật môn đệ tử nói, Kim Sơn Tự thủ không được, Kim Cương Bồ Đề đại trận nhiều nhất còn có thể chèo chống 5 ngày. Thiên sư, phía dưới các đệ tử bi thiết một tiếng, chỉ gặp trong đó một tên Phật môn Thái Ức Huyền Tiên nói Chu Thiên Tinh đấu chi lực không phù hộ ta Phật môn, khiến cho ta các loại khắp nơi bị quản chế tại đạo môn, thật sự là đáng giận. Hiện trường đám người nghe vậy một trận trầm mặc, cái này Chu Thiên Tinh đấu chi lực không phù hộ Phật môn đồng ngôn, hay là lúc trước Đông Thắng Thần Châu gián thác sơn cổ thương tự sự tình? Hơn nữa còn cùng cái kia Hồng Thanh Chân Nhân Phương Giám có quan hệ, Chu Thiên Tinh đấu lập nguyện trong 1000 năm không phù hộ Phật môn đệ tử. Hiện tại hậu quả xuất hiện, sự thật chứng minh không có Chu Thiên Tinh đấu chi lực chỉ dẫn, dù là ngươi đạo hạnh pháp lực mạnh hơn, cũng cuối cùng là phải thua thiệt. Thiên sư, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" một tên Phật môn huyền tiên hỏi. Pháp Hải trầm ngâm một lát, sau đó chắp tay trước ngực nói đợi ta thượng trình Phật tổ, chậm đợi ngã Phật pháp chỉ. Ngay tại Pháp Hải đem Kim Sơn tự sự tình thượng trình Như Lai Phật tổ lúc, từ Hàn Viện, Tịnh Quốc tự, Di Lặc phòng, Văn Thù Nhai, Thanh Đăng tự lục đại Phật môn tại Đại Đường Quốc Hương Hỏa Thánh địa đã toàn bộ bị đạo môn công phá. Bây giờ tại toàn bộ Nam Chiêm Bộ Chu Đại Đường Quốc còn tại kiên trì, chỉ có Tung Sơn Phật Viện, Kim Sơn Tự, Vạn Hà Động, Bồ Đề Hải cái này bốn chỗ. Tây Thiên, Linh Sơn thế giới cực lạc. Phật âm rộng rãi, vô ngần vô biên. Phật Tổ Thích Già Mưu Ni mở ra hai mắt, hướng Nam Chiêm Bộ Châu nhìn một cái, sau đó nói ra, Nam Chiêm Bộ Châu giết chóc ngày càng hưng thịnh, đã không phải ngã Phật pháp ở lâu chỗ. Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát nghe vậy, không người hỏi, xin hỏi ngã Phật, dưới mắt Nam Chiêm Bộ Châu sự tình, làm như thế nào xử trí? Phật Tổ luôn nói, Đường Vương diệt Phật chi tâm kiên định, chúng ta Phật môn đệ tử tại Nam Chiêm Bộ Châu căn cơ nông cạn, Đông Thổ Đại Đường Thiên Vận không tại ta Phật môn trên thân, lại không có Chu Thiên Tinh đấu chi lực chỉ dẫn, muốn cùng đạo môn chống lại, thành khó xử vậy. Quan Thế Âm nghĩ nghĩ, nói ngã Phật, phải chăng muốn đem ta tại Đại Đường Quốc Phật môn đệ tử rút lui Đại Đường Quốc? Phật Tổ tán thưởng nhìn Quan Thế Âm một chút, sau đó hỏi, rút lui hướng nơi nào? Quan Thế Âm nao nao, lập tức không người nói, còn xin ngã Phật bảo cho biết. Xiêm La, Thiên Trúc. Quan Thế Âm vừa mới hỏi xong, một cái giản mua từ bi thanh âm liền tại cái này trang nghiêm rộng rãi Phật môn trong đạo tràng vang lên. Quan Thế Âm lại là sững sờ, ngẩng đầu hướng một bên nhìn lại, đã thấy người nói chuyện chính là một vị thân hình cô gầy, diện mục từ bi, hai đầu trường mi thẳng đứng trước ngực Phật đà. Thượng cổ Phật. Quan Thế Âm chắp tay trước ngực bái đạo. Người nói chuyện chính là Nhiên Đăng thượng cổ Phật, chỉ gặp hắn tầm mắt khẽ nhúc đích, chậm rãi nói ra, rời khỏi Đại Đường Quốc, tạm thời tránh mũi nhọn, sau đó kinh doanh Xiêm La cùng trời chúc Phật quốc. Thiên hai. Như Lai Phật Tổ cao giọng tuyên đọc một tiếng, nói thượng cổ Phật nói như vậy, thiên hai. Sau đó, Như Lai Phật Tổ đưa tay đánh ra một đạo Phật chỉ, cái kia đạo Phật chỉ lặng không nhất chuyển, sau đó trực tiếp bay ra Linh Sơn, hướng Nam Chiêm Bộ Châu bay đi. Vậy vì sao không còn tăng thêm Giao Châu cùng Nam Chiếu Quốc đâu? Vô Tận Ý Bồ Tát lúc này mở miệng hỏi. Phật Tổ là Vô Tận Ý Bồ Tát giải thích khó hiểu nói Giao Châu cùng Đại Đường giao giới, Đại Đường một khi Nam Trình, Giao Châu cùng Nam Chiếu Quốc đứng nuôi chịu xảo, không có thời gian tại hai nước này thành lập Phật Quốc. Thứ yếu Nam Chiếu Quốc cùng nữ hoa nương nương có một tia nhân quả. Nam Chiếu Quốc hậu tộc là năm đó nữ vương nương nương đoàn đất tạo nên nhóm người thứ nhất, thể nội chảy nữ hoa nương nương thần huyết. Như Lai Phật Tổ nói không thể đối với nữ hoa nương nương bất kính. Vô Tận Ý Bồ Tát nhẹ gật đầu, nữ hoa nương nương đoàn đất tạo ra con người, luyện thạch bổ thiên, chính là dưới thiên đạo ngày kia công đức người thứ nhất, coi như Thái Thượng Đạo Tổ cùng Như Lai Phật Tổ gặp, cũng phải nhún nhường bá phần. Lúc này Đại Thế Chí Bồ Tát lại hướng Như Lai Phật Tổ nói khởi bẩm ngã Phật, hiện ta Phật môn tại Đại Đường Quốc các nơi đạo tràng, chỉ còn Kim Sơn Tự, Tung Sơn Phật Viện, Vạn Hà Động, Bồ Đề Hải cái này bốn chỗ còn chưa bị công phá. Nếu là muốn đem nơi này đệ tử rút lui chỉ sợ có chút khó khăn, cái này mấy chỗ đạo tràng đã bị đạo môn bao bọc vây quanh, bên trên không tinh đấu chỉ dẫn, bên dưới không đồng môn tiếp ứng, chỉ sợ. Như Lai Phật Tổ cười nhạt một tiếng, nói Bần tăng đã có lập kế hoạch, xá lợi phất. Bị Như Lai Phật Tổ khâm mệnh tạm thay Bảo Đàn Hoa Bồ Tát vị trí xá lợi phất lập tức ứng thanh mà lên, từ trên đài sen đi xuống, cũng hướng Như Lai Phật Tổ bái nói đệ tử bái kiến Thế Tôn. Chỉ gặp Như Lai Phật Tổ hướng xá lợi phất ban thưởng một đạo pháp chỉ, cũng muốn nói, ngươi nhanh lĩnh 20 chư thiên, tiến về Nam Chiêm Bộ Châu tiếp dẫn Kim Sơn Tự, Tung Sơn Phật Viện, Vạn Hà Động, Bồ Đề Hải bốn chỗ đạo tràng đệ tử rút lui hướng Xiêm La Quốc, Thiên Trúc Quốc. Đệ tử tuân pháp chỉ. Xá Lợi Phất đón lấy pháp chỉ, cao giọng tuân lệnh đằng sau liền quay người rời đi. Đại Thế Chí Bồ Tát gặp Xá Lợi Phất rời đi, trên mặt lập tức lộ ra khuynh bội chi sắc, chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực bái nói ngã Phật mưu tính sâu xa, đệ tử kính ngưỡng bạt phần. Như Lai Phật Tổ Niêm Hoa nhất yếu, sau đó đều, trung ương bị lư che cái kia Phật ở đâu? Trung ương bị lư che cái kia Phật, cũng chính là Đại Nhật Như Lai Phật. Chỉ gặp Đại Nhật Như Lai từ bảo liên phía trên đứng dậy, chắp tay trước ngực hướng Như Lai Phật Tổ nói đệ tử tại. Như Lai Phật Tổ ban thưởng một đạo pháp chỉ, rơi xuống Đại Nhật Như Lai trước mặt, Đại Nhật Như Lai tiếp được Phật chỉ xem xét, lập tức nghi ngờ nói, đệ tử đi Thiên Trúc. Như Lai Phật Tổ gật đầu nói, ngươi đi Thiên Trúc, lập tiểu lôi âm tự, thành lập Thiên Trúc Phật Quốc. Đại Nhật Như Lai nghe vậy, lúc này minh bạch Như Lai Phật Tổ thâm ý, lập tức chắp tay trước ngực đáp, là đệ tử cần tuân ngã Phật pháp chỉ. Tiếp lấy, Như Lai Phật Tổ lại đều, Địa Tạng Vương Bồ Tát, thuốc bên trên Bồ Tát ở đâu? Địa Tạng Vương Bồ Tát, thuốc bên trên Bồ Tát ứng thanh mà ra, tại bảo liên phía trên bái nói đệ tử tại. Như Lai Phật Tổ lại là hai người ban tượng pháp chỉ, luôn nói, mệnh hai người các ngươi theo Đại Nhật Như Lai tiến về Thiên Trúc, phụ tá Đại Nhật Như Lai thành lập Thiên Trúc Phật Quốc. Tuân pháp chỉ. Địa Tạng Vương Bồ Tát, thuốc bên trên Bồ Tát không người lĩnh chỉ đạo. Đi thôi. Như Lai Phật Tổ nhặt hoa chỉ có chút một chút, chậm rãi nói ra. Đại Nhật Như Lai, Địa Tạng Vương Bồ Tát, thuốc bên trên Bồ Tát lúc này chắp tay trước ngực thi lễ, sau đó chân đài sen chậm rãi dâng lên, tại bóng ánh khắp nơi trong Phật quang bay ra linh sơn. Lại nói Xá Lợi Phật nhận Phật chỉ sau, lập tức dẫn 20 chư thiên đi tới Nam Chiêm Bộ Châu trên không. Tại Phật môn bên trong, trời có tam trọng hàng nghĩa, theo thứ tự là Thiên Giới, Thiên Vương, Thiên Nhân. Tại Phật môn bên trong, trời là hữu tỉnh chúng sinh nhất diệu, nhất tốt, cũng là vui sướng nhất chỗ đi, chỉ có tu tập 10 thiện nghiệp đạo giả mới có thể đầu thai thiên bộ. Bất quá, trời mặc dù ở vào chư hữu tỉnh giới bên trong cao nhất ưu việt nhất địa vị, có thể thu được đủ loại hưởng thụ, nhưng vẫn chưa nhảy ra luân hồi, một khi chức nghiệp hưởng hết, liền sẽ một lần nữa rơi vào trong luân hồi. Đồng thời, Như Lai Phật Tổ lại thiết lập 20 chư thiên cùng loại thiên đỉnh chu thiên đế quân, chủ trưởng trong tam giới hết thảy sự vật vận chuyển. Cái gọi là 20 chư thiên phân biệt là Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Thấy Nhiều Biết Rộng Trời, Chỉ Quốc Trời, Tăng Trưởng Trời, Quảng Mục Trời, Mật Dấu Vết Kim Cương, Mạc Hệ Quả Dạ, Tán Son Đại Tướng, Lớn Tài Hùng Biện Trời, Đại Công Đức Trời, Vi Đà Thiên, Kiên Cố Địa Thần, Bồ Đề Thụ Thần, Quỷ Tử Mẹ, Ma Lợi Chi Trời, Ngày Cung Thiên Tử, Nguyệt Cung Thiên Tử, Sa Kiệt Long Vương, Diêm Ma La Vương. Cái này 20 chư thiên tại Phật môn bên trong thì tương đương với Thiên Đỉnh Tứ Phương Đại Đế, Vũ Nhạc Đại Đế, Phong Đô Đại Đế, Vũ Phương Quỷ Đế các vùng vị. Nó pháp lực cùng quyền hành cũng cùng giống nhau trở lên, nếu như là Phật môn đệ tử, sau khi chết hồn phách liền cái này 20 chư thiên chung luân bể. Nói cách khác, Phật môn nắm giữ lấy đối với mình trong môn đệ tử luân hồi quyền lợi, mặc dù đồng dạng phải đi qua lục đạo luân hồi, nhưng Phật môn đệ tử luân hồi lúc là có Phật pháp tiếp dẫn luân hồi, cùng đạo môn cùng tán tiên, phàm nhân luân hồi hoàn toàn không giống. Bất quá, Phật môn cũng chỉ có đối với kiền tin Phật pháp, đồng thời một thế này lấy Phật pháp nhập đạo đệ tử mới có thể tiếp dẫn, trừ cái đó ra hồn phách bọn hắn là tiếp dẫn không được. Cho nên tại Chu Thiên Tinh Đấu Đoạn Tuyệt phù hộ Phật môn đệ tử 1000 năm tình huống dưới, Như Lai Phật Tổ mệnh Xá Lợi Phất xuất lĩnh 20 chư thiên đến đây Nam Chiêm Bộ Châu, tự nhiên là phải dùng đại pháp lực đến tạm thời bắt chước Chu Thiên Tinh Đấu vận hành, đến là đại đường quốc Phật môn đệ tử rút lui làm ra chỉ dẫn. Tấu chương xong, chương 426, Yếm Thánh chương 426, Yếm Thánh chương 426, Yếm Thánh ngay tại Xá Lợi Phất mang theo 20 chư thiên phảng phất vận Chu Thiên Tinh Đấu tiếp dẫn đại đường quốc Phật môn đệ tử lúc này ngay tại Nam Chiêm Bộ Châu Nga Mi Sơn Xá Thân Nhai đạo tràng trên đàn công đức Phật nhận được Như Lai Phật Tổ Phật chỉ. Tại Phổ Hiền Bồ Tát ánh mắt ân cần bên trong, trên đàn công đức Phật hát vang một tiếng Phật hiệu, sau đó đứng dậy nói ra, Nga Phật có chỉ, mệnh ta nhanh đi Xiêm La Quốc. Xiêm La Quốc. Phổ Hiền Bồ Tát nghi ngờ nói một tiếng, nhưng rất nhanh liền đứng lên, đi xuống đài sen nói vậy bần tăng đưa tiễn công đức Phật. Phật đà vị trí đương nhiên muốn so Bồ Tát tôn quý, cho nên Phổ Hiền Bồ Tát đứng dậy đến đưa trên đàn công đức Phật, cũng là phải có chi nghĩa. Phổ Hiền Bồ Tát đem trên đàn công đức Phật đưa đến xá thân tự bên ngoài, hai người mới vừa ra tới, liền nghe đến Nga Mi Sơn bên trong trận Phật âm truyền vào trên mây xanh, rộng rãi to lớn, uy nghiêm từ bi. Trên đàn công đức Phật thở dài, nói trừ cái này thuộc quận bên ngoài, đại đường quốc đã nghe không được cái này lồng lộng Phật âm. Phổ Hiền Bồ Tát cũng có chút bất đắc dĩ, hắn Nga Mi Sơn đạo tràng cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi, muốn ra ngoài trợ giúp các Phật môn đạo tràng, đó chính là ý nghĩ hao huyền. Đây cũng là đại đường quốc chúng sinh thai kiếp a. Phổ Hiền Bồ Tát chậm rãi nói ra. Trên đàn công đức Phật nhìn Phổ Hiền Bồ Tát một chút, sau đó chắp tay trước ngực nói Phổ Hiền Bồ Tát xin dừng bước. Công đức Phật tạm biệt. Phổ Hiền Bồ Tát không người nói. Trên đàn công đức Phật chắp tay trước ngực hoàn lễ, sau đó quay người chân đạp kim vân, một lát sau đã biến mất tại thành tiểu đám mây. Phật môn phải dùng 20 chư thiên phòng theo chu thiên tinh đấu, chỉ dẫn Kim Sơn Tự, Tung Sơn Phật Viện, Vạn Hà Động, Bồ Đề Hải tứ đại đạo tràng đệ tử rút lui. Trung Nam Sơn, lâu quan đài đại điện bên trong, một vị người mặc màu ngọc bạch ngọc tố linh sa đạo bảo, đầu đội hoa sen quan, cầm trong tay phất trần, dung nhan rõ ràng tuyệt, tiên tư tuyệt thế khôn đạo ngồi tại trên bồ đoàn, hướng phía dưới một đám kim tiên, Thái Ức Huyền Tiên đạo môn đệ tử nói ra. Cái này khôn đạo chính là đạo môn Thái Ức Kim Tiên đại đức, thượng thanh phái đời thứ nhất tông sư, phong hào tử hư nguyên quân Ngụy Hoa Tồn. Nghe được Ngụy Hoa Tồn lời nói, Trương Tam Phong lập tức nói ra, nếu như thế, chúng ta nên lập tức tiến về chặn đường. Kim Trá cũng gật đầu nói, 20 chư thiên như thi triển nó thần thông pháp lực, sẽ có không thua gì Chu Thiên Tinh Đấu lực lượng, những này Phật môn đệ tử chúng ta thật vất vả vây quanh ở đạo trong tràng, chỉ cần lại thêm một mũi lửa, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Đạo môn, Phật môn ở giữa tranh đấu là có hai nhà đều bảo thủ không chịu thay đổi quy tắc, đó chính là không có khả năng chém tận giết tuyệt, nói cách khác, không có khả năng hủy người nguyên thần cùng hồn phách, hai nhà tranh đấu cuối cùng chỉ cần phá hủy đối phương nhục thân liền có thể, nhục thân bị hủy, nguyên thần hồn phách đã mất sức chống cự, liền không thể đem chuyện làm tuyệt. Đây cũng là đạo, Phật cùng yêu, ma, tà, trách phân biệt, đạo, Phật sẽ không đem chuyện làm tuyệt, mặc dù lẫn nhau công sát, cũng lo liệu lấy thượng tiên có đức hiếu sinh lý niệm này. Nay chủ yếu hay là bởi vì, tiêu diệt nhục thân là đủ rồi, một cái kim tiên nhục thân bị hủy, coi như bằng tốc độ nhanh nhất, tốt nhất bảo tải tái tạo nhục thân, chí ít cũng cần nhiều năm. Nhưng mà này còn là nhanh nhất, tái tạo nhục thân bình thường cầu ôn thỏa đều cần 10 năm trở lên, trừ phi có đại la kim tiên tự mình xuất thủ. Nay bằng với lập tức liền để đối phương trong khoảng thời gian ngắn ít đi rất nhiều sinh lực, cho nên hủy đi nhục thân cũng đã đủ. Cho nên hiện tại đạo môn chúng tiên, tự nhiên là gắng đạt tới muốn đem tất cả đại đường quốc bên trong bị vây quanh những cái kia Phật môn đệ tử bắt lại, chém tới bọn hắn nhục thân, dạng này là tiến một bước tại Nam Chiêm Bộ Châu cùng Phật môn tranh đấu liền có ưu thế thật lớn. Nếu là tùy ý những người này chạy đi, tương lai khẳng định sẽ cho đạo môn mang đến rất nhiều phiền phức. Các ngươi đi không được. Ngụy Hoa Tồn lúc này nói với mọi người nói xuất lĩnh 20 chư thiên tới là Phật Tổ đại đệ tử Xá Lợi Phất, người này tuy là kim tiên, nhưng là Như Lai Phật Tổ thập đại đệ tử bên trong trí tuệ thứ nhất nơi đây trừ bần đạo, các ngươi bất luận kẻ nào đi đều không phải là đối thủ của hắn. Dương Sừng hướng Ngụy Hoa Tồn chắp tay thi lễ, nói Tử Hương Nguyên Quân phải chăng đã có nhân tuyển. Ngụy Hoa Tồn khẽ mướt cằm nói, đối phó Xá Lợi Phất nhân tuyển tốt nhất là tiền nhiệm Bắc Thiên Phủ Thiên Quân Định Nguyên đạo hữu, nhưng hắn không nguyện ý đến Nam Chiêm Bộ Châu. Như lùi lại mà cầu việc khác lời nói. Ngụy Hoa Tồn ánh mắt chớp lên, nói Kiếm Thánh. Kiếm Thánh, nghe được cái tên này đám người hơi sững sờ, còn có chút phản ứng không kịp. Lúc này Vương Trọng Dương bỗng nhiên nói ra, chẳng lẽ là Tục Sơn Ngự Kiếm phái trưởng giáo, Kiếm Thánh chân nhân? Không sai. Ngụy Hoa Tồn gật đầu nói, ta nói lùi lại mà cầu việc khác, cũng không phải là bởi vì thần thông của hắn pháp lực không kịp Định Nguyên đạo nhân, mà là ta không muốn quá sớm bảo hắn xuất thủ. Ngụy Hoa Tồn vừa dứt lời, một trận gió lạnh liền thổi vào lâu quan đài đại điện bên trong. Cơn gió lạnh này băng hàn thấu xương, thổi tới trên thân người liền như là lưỡi dao ở trên nhục thân cắt chém một dạng. Hiện trường một chút huyền tiên đạo hạnh cùng một chút nhục thân tu vi độ trên lệnh tu sĩ đã cảm thấy như ngồi bàn trông, đứng ngồi không yên, trên nhục thân từng đợt đau nhức kịch liệt. Trong đại điện đám người quay người hướng cửa đại điện nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người cao lớn, dung nhan lạnh lùng, râu dài rủ xuống ngực, vắt trên lưng lấy một thanh phong cách cổ xưa tiên kiếm nam tử chậm rãi đi vào đại điện. Nam tử này mỗi đi một bước, trong đại điện kiếm khí liền càng tăng lên một phần. Một tên huyền tiên chau mày, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, đột nhiên, chỉ nghe cờ rắc một tiếng, tên này huyền tiên trên khuôn mặt lập tức xuất hiện một đạo đẫm máu vết kiếm. Sau đó, lại có mấy vị huyền tiên cùng một chút nhục thân tu vi độ trên lệch thái ớt huyền tiên đạo bảo, nhục thân bị kiếm khí vô hình bị phá. Kim Trà rốt cục nhìn không được, lập tức mở miệng hướng người tới nói vị đạo hữu này, chúng ta đã biết bản lĩnh của ngươi, xin ngươi thu kiếm thế đi. Người tới dừng bước lại, ánh mắt ở trong đại điện trên thân mọi người nhàn nhạt quét qua, sau đó lạnh nhạt nói, thu lại không được. Kim Trà lông mày nhíu lại, trong mắt ẩn có tức giận thoáng hiện. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lăng lăng tiên quang đột nhiên rơi xuống, Kim Trà xoay người nhìn lại, nguyên lai là Ngụy Hoa Tồn thi triển thần thông, dùng pháp lực của mình che lại trong đại điện đám người không bị kiếm khí này cận thân. Theo Ngụy Hoa Tồn thi triển pháp lực, trong đại điện mấy trăm tên đạo môn tiên nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Hoa Tồn giờ phút này nói ra, Kim Trà đạo hữu, thật sự là hắn không khống chế được trên người kiếm khí. Kim Trà nghe vậy giờ mới hiểu được tới, sau đó cũng không nhiều nói, hướng người tới chắp tay thi lễ, sau đó một lần nữa ngồi xuống. Vị này chính là Thục Sơn Ngự Kiếm phái trưởng giáo, Kiếm Thánh chân nhân, hắn tên là Kiếm Thánh, thực cũng Kiếm Thánh. Ngụy Hoa Tồn nói ra. Theo Ngụy Hoa Tồn giới thiệu Kiếm Thánh thân phận, trong đại điện chúng tiên nhao nhao đứng dậy chào. Kiếm Thánh tay phải kết thành kiếm chỉ, để ở trước ngực có chút túi người hành lễ, sau đó nói, Thục Sơn Kiếm Thánh, bái kiến Tử Hương Nguyên Quân, gặp qua các vị đạo hữu. Ngụy Hoa Tồn hướng Kiếm Thánh nhẹ gật đầu, sau đó nói, Kiếm Thánh đạo hữu, do ngươi đi ngăn cản Xá Lợi Phất cùng 20 chư thiên, ngươi có thể có lòng tin. Kiếm Thánh nghe vậy, chợt nhàn nhạt nói, đánh qua mới biết được. Tốt. Ngụy Hoa Tồn biết rõ Kiếm Thánh tính tình, đây là một cái lãnh đạo siêu tuyệt người, không cần nói với hắn quá nói nhiều. Thế là Ngụy Hoa Tồn liền hướng Kiếm Thánh nói, nếu như thế, vậy liền việc này không nên chậm trễ, mời Kiếm Thánh đạo hữu lập tức lên đường đi. Là. Kiếm Thánh chắp tay tuân lệnh, sau đó 10 phần tiêu sái lợi rơi xuống đất quay người chắp tay mà đi, chân đạp kiếm quang biến mất tại mênh mông chân trời ở giữa. Kiếm Thánh sau khi rời đi, Ngụy Hoa Tồn lúc này mới triệt hồi pháp lực, chúng tiên cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trong đại điện tình hình lúc, nhưng lại chưa phát giác ngây dại. Chỉ gặp toàn bộ đại điện sàn nhà, lương trụ, trên vách tường, chẳng biết lúc nào đều đã lưu lại mấy trăm đạo vết kiếm sâu. Đấu chương xong, chương 427, Kiếm Thánh chi uy chương 427, Kiếm Thánh chi uy chương 427, Kiếm Thánh chi uy nhị thập chư thiên thi triển đại pháp lực, dùng 180 Phật quốc diễn hóa xuất 108 chu thiên tinh đấu, hoàng hoàng từ Nam Chiêm Bộ Châu trên bầu trời che rơi xuống, là Phật môn đệ tử chỉ dẫn rút lui chi lộ. Đồng thời nhị thập chư thiên còn mở ra bốn đầu phạm lộ, phân biệt rơi xuống Tung Sơn Phật viện, Kim Sơn tự, Vạn Hà động, Bồ Đề Hải cái này bốn chỗ đạo tràng. Theo cái này bốn đầu phạm lộ mở, cái này bốn tòa trong đạo tràng Phật môn đệ tử liền có thể trực tiếp từ cái này phạm lộ bên trong rời đi đại đường quốc. Ngay tại vây công cái này bốn chỗ đạo tràng đạo môn đệ tử thấy thế, lúc này cùng thi triển thần thông, thi triển pháp lực muốn đem cái này phạm lộ đánh bỡ. Nhưng vô luận những này đạo môn đệ tử cố gắng như thế nào, mặc kệ bọn hắn dùng cái gì thủ đoạn, đều không thể từ bên ngoài đem cái này phạm lộ đánh bỡ. Kim Trá từ Trung Nam Sơn lâu quan đài bay hướng các nơi đạo tràng, truyền đạt Tử Hương Nguyên Quân Ngụy Hoa Tồn pháp chỉ, làm cho các nơi đệ tử tiếp tục vây công Phật môn đạo tràng, không được thư giãn. Về phần cái kia nhị thập chư thiên cùng Phạm Lộ, tự có người tiến về bài trừ. Ngay tại Kim Trá truyền đạt Ngụy Hoa Tồn pháp chỉ thời điểm, Kim Sơ Tự, Tung Sơn Phật Viện, Vạn Hà Động, Bồ Đề Hải bốn chỗ đạo tràng Phật môn đệ tử đã bắt đầu lần lượt tiến vào Phạm Lộ bên trong, bắt đầu rút lui đại đường quốc. Kim Trá ngẩng đầu nhìn một cái trọng thiên phía trên, mơ hồ chỉ thấy được ở trong đó Phật quang bùng cháy mạnh, còn cùng với từng đạo kiếm quang bắn ra bốn phía. Kiếm Thánh đã tại trọng thiên phía trên tìm được Xá Lợi Phất cùng nhị thập chư thiên hành tàng. Lúc này trôi kia phong cách cổ xưa tiên kiếm đã giữ tại Kiếm Thánh trong tay, mà không phải vác tại trên lưng. Thần Tiêu một khí kiếm. Xá Lợi Phất nhìn xem Kiếm Thánh trong tay tiên kiếm, ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ngươi là thuộc sơn ngự kiếm phái Kiếm Thánh trưởng giáo. Đối với Kiếm Thánh thản nhiên nói, chết hồi nhị thập chư thiên, rời khỏi Nam Chiêm Bộ Châu. Xá Lợi Phất mỉm cười, nói đạo hữu cần biết, việc này tuyệt đối không thể. Bần tăng phụng ngã Phật pháp chỉ mà đến, thân phụ trọng trách, dù chết không lùi. Tốt. Kiếm Thánh nhẹ gật đầu, trong tay Thần Tiêu một khí kiếm trong nháy mắt kiếm mang đại phóng. Xá Lợi Phất ánh mắt ngưng tụ, sau đó lật tay tế ra một tôn bình bát, đưa tay ném đi liền hướng Kiếm Thánh chúng tới. Kiếm Thánh mặt mày khẽ nâng, tay phải nắm cầm Thần Tiêu một khí kiếm bất động, tay trái bỗng nhiên nâng lên một chỉ, một đạo kiếm mang tranh nhiên phát ra, trong chốc lát liền đã hướng phía bình bát kia chém đi qua. Chỉ gặp bình bát kia kim cương Phật quang lóe lên, sắt thép va chạm ở giữa liền cùng kiếm mang kia đụng vào nhau. Trong nháy mắt trọng vân đột một tán, vạn lý thanh bình, chỉ có từng mảnh kiếm mang cùng từng đạo Phật quang xen lẫn tại trọng thiên phía trên. Khi giây lát đằng sau, lại là mấy đạo kiếm quang bắn ra, nhao nhao đánh vào bình bát kia phía trên, phát ra từng đợt kim minh. Xá Lợi Phất thấy thế, lúc này tay kết pháp quyết dẫn một cái, trong khoảnh khắc chỉ gặp bình bát kia Phật quang đại phóng, vu khẩu lăng không khẽ hấp, những kiếm khí kia trong nháy mắt bị thu vào bình bát bên trong. Đi. Kiếm Thánh kiếm chỉ một chút, trong miệng khẽ quát một tiếng, chợt một đạo kiếm quang tật tật từ trên trời đâm thẳng xuống, khi một tiếng liền đem bình bát kia quanh thân kim cương Phật quang đả diện. Ông bình bát kia một trận run rẩy dữ dội, sau đó tại kiếm quang uy thế phía dưới đột nhiên bay ngược trở về, bị Xá Lợi Phất cầm trong tay. Sau một khắc, Xá Lợi Phật cao tụng một tiếng Phật hiệu, trong miệng tụng niệm nói đã sinh sôi hoành nguyện, không lùi đại thừa tâm. Lập tức chỉ gặp Xá Lợi Phất nhục thân trở nên hoảng hốt, trong chốc lát trọng thiên phía trên đột nhiên xuất hiện vô số Xá Lợi Phất phân thân. Bần tăng từng có đại nguyện, phát tâm tu Bồ Tát đạo, đi đại thừa bố thí, nguyên đem tự thân hết thảy bố thí tại người, bao quát nhục thân tính mệnh, những phân thân này đều là bần tăng nhục thân, tính mệnh biến thành, Kiếm Thánh đạo hữu nếu muốn, liền tất cả đều cầm đi đi. Xá Lợi Phất chậm rãi nói ra. Xá Lợi Phất vừa dứt lời, Kiếm Thánh tâm niệm cùng một chỗ, vừa định muốn lên kiếm đem những hóa thân này từng cái chém giết, lại phát hiện những hóa thân kia trong nháy mắt toàn bộ hóa thành kiếm quang của hắn. Kiếm Thánh đạo hữu, tâm động thì pháp biến. Ta đã bố thí, hiện tại ngươi tâm niệm cùng một chỗ, bọn hắn sẽ là của ngươi. Xá Lợi Phất nói ra. Theo Xá Lợi Phất thoại âm rơi xuống, cái kia vô số đạo Xá Lợi Phất phân thân hóa thành kiếm khí trong nháy mắt toàn bộ bay vào Kiếm Thánh thể nội. Kiếm Thánh sắc mặt trắng nhợt, chợt từng đợt cuộn cuộn phản âm trong đầu băng lên, như muốn đem hắn triệt để độ hóa. Những này phản âm không ngừng băng lên, cũng tại Kiếm Thánh trong đầu giảng thuật các loại vật lý đại đạo. Nhưng Kiếm Thánh cũng không kinh hoàng, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chăm chú vào Xá Lợi Phất trên thân, vô luận trong đầu những cái kia phản âm như thế nào sâu thai, đều không thể ảnh hưởng đạo tâm của hắn. Xá Lợi Phất tựa như cũng phát hiện điểm này, Kiếm Thánh đạo tâm như có như không, hắn trước kia chăm thử không sai đại thừa thượng pháp tại Kiếm Thánh trên thân vậy mà mảy may tác dụng cũng không. Không đối, hay là có một chút tác dụng, đó chính là có thể đảo loạn Kiếm Thánh khí cơ. Xá Lợi Phất chắp tay trước ngực, trong đôi mắt tuệ quang lóe lên, Kiếm Thánh trong đầu phản âm trong nháy mắt ngừng, sau một khắc Kiếm Thánh cảm giác được tựa hồ có một bàn tay tại chính mình trong linh đài rũa ra, tựa hồ muốn hái thứ gì. Kiếm Thánh các loại chính là giờ khắc này, Xá Lợi Phất thân là Thích Già Mưu Ni đại đệ tử, có trí tuệ đệ nhất ca ngợi. Hắn hiện tại muốn làm, chính là hái Kiếm Thánh kiếm đạo, chỉ cần đem Kiếm Thánh kiếm đạo hái tới, cũng vì chính mình sử dụng, như vậy Kiếm Thánh cũng chỉ có thể vô công mà trở về. Đây chính là Xá Lợi Phất thần thông, đại thừa hóa pháp, có thể hái người khác thần thông, đạo pháp cho mình sử dụng. Ngay tại Xá Lợi Phất thần thông rơi xuống Kiếm Thánh linh đài bên trong, vừa mới chạm đến Kiếm Thánh kiếm đạo đạo pháp thời điểm, một cỗ không gì sánh được khí cơ lăng lệ đột nhiên từ Xá Lợi Phất trong linh đài nhảy ra. Không tốt. Xá Lợi Phất sắc mặt đại biến, đội vàng muốn thu hồi thần thông, nhưng đã quá muộn, hắn nền móng đã bị Kiếm Thánh khóa chặt, sau một khắc tụ thế đã lâu Thần Tiêu một khí kiếm đột nhiên phát động. Ngâm. Không tiêu phía trên vừa loáng vang lên một đạo dung khắp trọng thiên tiếng kiếm ngân, sau đó Xá Lợi Phất nhục thân ẩm vàng chấn động, lập tức bao phủ tại quanh người hắn Phật quang co rụt lại, ngay sau đó rầm rầm phá tản ra đến. Chỉ nghe phốc thử một tiếng, cái kia Thần Tiêu một khí kiếm lập tức từ Xá Lợi Phất trái tim xuyên qua, tiếp nhận kiếm thế nhất chuyển, lại từ Xá Lợi Phất cái hốt đâm vào, từ mi tâm truyền ra. Nam mô A Di Đà Phật. Xá Lợi Phất mi tâm một cái cự đại lỗ máu, huyết động bên trong chảy ra huyết dịch màu vàng nóng. Sau đó Xá Lợi Phất nguyên thần nhảy ra thể xác, nhục thân ầm vang sụp đổ, hướng phía nhân gian rơi xuống. Khi Xá Lợi Phất nguyên thần nhảy ra thể xác sau, Kiếm Thánh đã lần nữa xuất kiếm, một kiếm hướng phía nhị thập chư thiên chém giết tới. Nhị thập chư thiên ngay tại duy trì phạm lộ, giờ phút này căn bản là không có cách bận tâm đến Kiếm Thánh thế công. Một bên Xá Lợi Phất nguyên thần thấy thế, lập tức phi thân hóa thành một vệt thần quang đầu nhập vào nhị thập chư thiên lấy 108 Phật quốc hóa thành phạm lộ tổng su phía trên. Nhìn xem Xá Lợi Phật nguyên thần đầu nhập tổng su, nhị thập chư thiên nhao nhao kinh hãi, sau đó mặt lộ vẻ đau thương, chắp tay trước ngực cùng nhau cao giọng tuyên đọc nói Nam Mô A Di Đà Phật. Xá Lợi Phật nguyên thần đầu nhập tổng su, chẳng khác nào từ bỏ tái tạo nhục thân cơ hội, mà là chỉ có thể lựa chọn hồn phách luân hồi chuyển thế. Xá Lợi Phật làm như vậy, chính là muốn hiến tế chính mình Kim Tiên đạo hạnh nguyên thần, đến vững chắc phạm lộ, để tránh phạm lộ bị phá. Một khi phạm lộ bị phá, Phạm Lộ bên trong còn không có rời đi Phật môn đệ tử sẽ phải đi theo Phạm Lộ cùng một chỗ chôn bụi. Xá Lợi Phất hiến tế chính mình, là nhị thập chư thiên thắng được một tia thời gian, chỉ gặp nhị thập chư thiên lập tức thoát ly tổng xu, đứng dậy tế ra riêng phần mình pháp bảo, vận chuyển thần thông cùng kiếm thánh đấu pháp. Kiếm thánh nhất kiếm phá vạn pháp, Xá Lợi Phất đã chết, nhị thập chư thiên căn bản không phải kiếm thánh đối thủ. Tại kiếm thánh thần tiêu một khí kiếm uy thế phía dưới, nhị thập chư thiên từng cái bị chém, đây chính là 20 vị kim tiên a. Nam Chiêm Bộ Châu bên trong quan chiến những cái kia đạo môn kim tiên cũng không khỏi hãi nhiên, Kim Trá ngồi tại một gốc cổ tùng phía dưới đầy mắt im lặng, cái này kiếm thánh mạnh có chút không hợp thói thường a, quả nhiên không mèo kiếm thánh chi danh. Thời gian một nén nhang sau, nhị thập chư thiên đã toàn bộ ngã xuống tại kiếm thánh thần tiêu một khí dưới kiếm. Nhị thập chư thiên nguyên thần nhảy ra thể xác, bọn hắn nhanh chóng hướng kiếm thánh nhìn thoáng qua, sau đó cùng nhau cao giọng tuyên đọc một tiếng Phật hiệu, tại kiếm thánh xuất thủ lần nữa trước đó, quay người như Xá Lợi Phất một dạng, toàn bộ nhảy vào Phạm Lộ tổng xu bên trong. Theo nhị thập chư thiên nguyên thần nhảy vào tổng xu, chỉ gặp cái kia Phạm Lộ tổng xu trong chốc lát kim quang đại phóng, một cái vạn chữ Phật hiệu xuất hiện tại tổng xu phía trên. Giờ khắc này, Phạm Lộ tổng xu có 21 kim tiên nguyên thần hiến tế, đã triệt để vững chắc, cũng không còn cách nào bị phá hủy. Nhưng trả ra đại giới chính là, Thích Già Mưu Ni đại đệ tử Xá Lợi Phất cùng Phật môn nhị thập chư thiên toàn bộ tiến vào luân hồi trùng tu, đã mất đi tái tạo nhục thân cơ hội. Kiếm Thánh nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem Phạm Lộ tổng xu phía trên kim quang kia loẹt loẹt vạn chữ Phật hiệu, ánh mắt hơi động một chút, thu hồi thần tiêu một khí kiếm, tay bấm kiếm chỉ hướng phía cái kia Phạm Lộ tổng xu chắp tay thi lễ sau, liền thối lui ra khỏi trọng thiên, trở về hạ giới Trung Nam Sơn đi. Tấu chương xong, chương 428, kiếm ảnh chương 428, kiếm ảnh chương 428, kiếm ảnh ai? Trung Nam Sơn, lâu quan đài đại điện bên trong, Ngụy Hoa tổn thở dài, nói số trời. Phạm Lộ đã triệt để vững chắc, Kim Sơn Tự, Vạn Hà Động, Tung Sơn Phật Viện, Bồ Đề Hải bốn chỗ trong đạo tràng Phật môn đệ tử đã toàn bộ tiến vào Phạm Lộ rút lui. Một đạo lệnh thấu xương kiếm ý lần nữa tràn ngập tại lâu quan đài đại điện bên ngoài, nhưng không có nhập điện. Thưa nhỏ, chỉ nghe kiếm thánh thanh âm ở ngoài điện vang lên, vần đạo có phụ nguyên quân kỳ bằng cao, chuyên tới để thỉnh tội. Ngụy Hoa Tồn mở miệng nói, đạo hưu sao không tiến điện tới nói? Kiếm thánh trầm rãi đáp, vần đạo ở bên ngoài liền tốt, miễn cho kiếm khí sắc bén, bị thương trong điện các vị đạo hưu. Ngụy Hoa Tồn khẽ bước cằm nói, Xá Lợi Phất, 20 chư thiên lấy nguyên thần vững chắc Phạm Lộ tổng xu, đây là số trời không dứt Phật môn, tứ đại đạo tràng Phật môn đệ tử rút lui đã thành định số, cũng không phải là đạo hữu chi tội. Kiếm thánh nghe vậy, lúc này nói ra, nếu như thế, bần đạo liền trước tiên phản hồi tinh xá, lại đợi nguyên quân pháp chỉ. Ngụy Hoa Tồn nói tốt, đạo hữu vất vả, xin mời về trước lô đồng nghỉ ngơi đi. Bần đạo cáo tử. Kiếm thánh nghe vậy, lúc này chắp tay thi lễ, quay người rời đi lâu quan đài đại điện, về chính mình ở vào Trung Nam Sơn lô đồng đi. Chợt, Ngụy Hoa Tồn lại xuống pháp chỉ, rút về tất cả ở phía trước tứ đại đạo tràng vây công đạo môn đệ tử, cũng bắt đầu quét sạch đại đường quốc bên trong trừ tụ quận bên ngoài tất cả còn sót lại Phật môn thế lực. Bọn hắn vững chắc Phạm Lộ, chúng ta vững chắc đại đường. Tử Hương Nguyên Quân nói chỉ cần ta đạo môn vững chắc thật lớn đường, Phật môn tại Nam Chiêm Bộ Châu liền vĩnh viễn chỉ có thể làm bật làm nền. Nói xong, Tử Hương Nguyên Quân ban xuống pháp chỉ, đối trước mắt một đám đạo môn đệ tử nói, các ngươi linh ta pháp chỉ, đi thôi. Chúng tiên nhao nhao đứng dậy, chắp tay bái nói đệ tử các loại cung linh pháp chỉ. Cùng lúc đó, Kim Sơn Tự, Vạn Hà Động, Tung Sơn Phật Viện, Bồ Đề Hải bốn chỗ đạo tràng Phật môn đệ tử đã thông qua Phạm Lộ phân biệt rút lui đến Diêm La Quốc cùng trời Trúc Quốc. Trong đó Kim Sơn Tự, Vạn Hà Động rút lui đến Xiêm La Quốc, Tung Sơn Phật Viện, Bồ Đề Hải rút lui đến Thiên Trúc Quốc. Khi Pháp Hải, Cưu Ma La Thập, Bồ Đề Đạt Ma, An An, Già Diệp bọn người phân biệt từ Phạm Lộ bên trong đi tới lúc, nhao nhao quay đầu hướng sau lưng Phạm Lộ nhìn lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp Hải đầu tiên hướng phía Phạm Lộ cao tụng một tiếng Phật hiệu, sau đó ở đây gần ngàn vị từ đại đường quốc rút lui Phật môn tiên thần cùng nhau cao tụng Phật hiệu cũng ngồi xếp bằng xuống. Bốn đầu Phạm Lộ, mấy ngàn tên Phật môn tiên thần bàn ngồi tại riêng phần mình rút lui Phạm Lộ trước, bắt đầu ngồi tụng Hoa Nghiêm Kinh. Linh Sơn, Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Như Lai Phật Tổ hướng Quan Thế Âm nói Xá Lợi Phất luân hồi chuyển thế, khi lịch 360 kiếp nạn, dành dụng 881 vạn công đức, lúc này lấy Thái Ất Kim Tiên đạo hạnh trở về. 20 chư thiên luân hồi chuyển thế, khi lịch 72 kiếp nạn, dành dụng 103 vạn công đức, lấy Kim Tiên đạo hạnh trở về. Xá Lợi Phất cùng 20 chư thiên, liền do Quan Âm ngươi tự mình tiến về điểm hóa, tiếp dẫn. Quan Thế Âm lúc này chắp tay trước ngực bái nói đệ tử cần tuân ngã Phật pháp chỉ. Như Lai Phật Tổ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía chúng Phật Đà, Bồ Tát, đệ tử, La Hán các loại nói phát đại nguyện chi tâm, đi đại nguyện sự tình. Chôn bụi cũng không phải là kết thúc, niết bàn mới có thể trùng sinh. Phật tại một lòng giải cầm, thì sinh diệt đều là như Phật niết bàn. Phật tại vạn thế phổ độ, thì luân hồi như bốn mùa giao thế. Sinh tử đều là đại pháp, luân hồi phương chứng Phật. Phật sinh thì chư thế sinh, Phật diệt thì chư thế diệt. Trong lòng còn có chư thế, thì chư thế tồn ta. Như Lai Phật Tổ nói xong, chúng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Đầu Đà, Già Lam các loại Phật môn đệ tử nó từng tiếng hát vang nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nga Phật Từ Bi. Phật môn thối lui ra khỏi đại đường quốc, bắt đầu kinh doanh Xiêm La, Thiên Trúc lưỡng đại Phật quốc. Mà đạo môn thì bắt đầu ở đại đường quốc rộng truyền đạo pháp, rộng lập đạo tông. Đến một bước này, Thiên Pháp Viện phái tới đại đường quốc 5 vị thiên pháp quan chức trách đã hoàn thành một nửa, tại bọn hắn 5 người giám sát phía dưới, đạo Phật chi chiến từ đầu đến cuối không có lan đến gần thế gian sinh linh. Ngũ đại thiên pháp quan trong khoảng thời gian này phân biệt buôn ba các đại đạo Phật giao chiến địa phương giám sát, phàm là phát hiện đạo, Phật song phương giao chiến có thể sẽ lan đến gần thế gian sinh linh, bọn hắn liền sẽ lập tức ra mặt nhắc nhở. Cho nên khi đại đường quốc bên trong đạo môn đại cục đã định sau, Ngũ Đại Thiên Pháp Quan liền muốn trở lại Ngọc Hoàng Sơn Ngọc Hoàng Miếu bên trong tề tụ, sau đó muốn viết báo cáo công tác tin vấn đệ trình Thái Huyền Đô tỉnh. Kha Mạnh Thanh nhìn xem đã xuất hiện tại trong tầm mắt, núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt Ngọc Hoàng Sơn, lúc này thôi động dưới chân vân quang, tăng thêm tốc độ hướng Ngọc Hoàng Sơn bay đi. Nhưng vào lúc này, Kha Mạnh Thanh cảm thấy dưới chân vân quang một trận, đạo tâm có chút máy động, cả người vậy mà một cái lảo đảo từ đám mây ngã xuống đi, oanh một tiếng nện vào phía dưới một tòa núi lớn bên trong. Kha Mạnh Thanh thân là chân tiên, từ bạn rằm không trung ngã xuống khỏi đến cũng không có bao nhiêu tổn thương, nhưng loại độn thuật này đột nhiên mất đi hiệu lực ngã xuống tới sự tình thế nhưng là cực ít phát sinh. Thậm chí trước đây tại Kha Mạnh Thanh trên thân chưa bao giờ xuất hiện qua, từ trong đất bùn bay ra ngoài Kha Mạnh Thanh mặt mũi tràn đầy choáng váng, không biết chuyện gì xảy ra. Bị người an toán. Kha Mạnh Thanh trong lòng trong miệng lẩm bẩm, nhưng là toàn thân trên dưới một kiểm tra, lại dùng nguyên thần quay lại vừa rồi ký ức, cũng không có bị người thi pháp an toán dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy? Kha Mạnh Thanh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chính mình không uống rượu a, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút vừa rồi tình hình, chợt sắc mặt đại biến, trong lòng mãnh kinh, không phải là chính mình tu hành nhập ma đi. Nghĩ tới đây, Kha Mạnh Thanh lập tức toàn thân phát lạnh, đạo tâm sợ hãi. Không được, đến lập tức trở về Ngọc Hoàng Miếu đi. Kha Mạnh Thanh vận chuyển một chút đạo pháp, rất lưu loát, căn bản cảm giác không ra có bất kỳ vấn đề. Nhưng càng như vậy, Kha Mạnh Thanh liền càng phát ra sợ hãi, bởi vì nhập ma là không hề hay biết, ngươi căn bản sẽ không có bất kỳ cảm giác, chờ ngươi phát giác được không bình thường thời điểm, ngươi đã rơi vào ma đạo. Kha Mạnh Thanh lần nữa giá vân mà lên, bay lên vân không lần nữa hướng Ngọc Hoàng Sơn bay đi. Nhưng vào đúng lúc này, Kha Mạnh Thanh chợt nghe đỉnh đầu truyền đến hai tiếng kiếm rít, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy hai cái cực kỳ thanh lệ mỹ mạo nữ tiên cầm trong tay bảo kiếm, chính cùng tại một cái nam tiên sau lưng hướng Ngọc Hoàng Sơn mau chóng bay đi. Kha Mạnh Thanh nhìn thấy cái kia hai cái nữ tiên miệng động mấy lần, bên trong một cái nữ tiên trên mặt còn có chút lo lắng. Nhưng Kha Mạnh Thanh lại nghe không rõ cái kia hai cái nữ tiên đang nói cái gì, thậm chí liền nhìn bọn họ môi ngữ cũng thấy không rõ lắm, luôn cảm thấy có chút mơ hồ. Nhưng hắn lại thấy rõ ba người quy tích, bọn hắn hóa thành ba đạo tiên quang bay thẳng vào Ngọc Hoàng Sơn bên trong. Ngay sau đó Kha Mạnh Thanh liền nhìn thấy Ngọc Hoàng Sơn bên trong sáng lên một trận sáng chói không gì sánh được kiếm quang kia trực tiếp đem Ngọc Hoàng Sơn phương viên trăm dặm chiếu một mảnh huyền trắng, kiếm thế kia để Kha Mạnh Thanh đều cảm thấy run rẩy, có thể thấy được cái kia một nam hai nữ đạo hạnh cường đại, tại phía xa trên hắn. Khi kiếm quang kia chậm rãi tiêu tán xuống dưới, Ngọc Hoàng Sơn bên trong nhất thời dâng lên một mảnh khói đen, ngây người bên trong Kha Mạnh Thanh sợ hãi kịp phản ứng, không tốt. Kha Mạnh Thanh không nói hai lời bay thẳng đến Ngọc Hoàng Sơn bay trốn đi. Khi hắn đuổi tới Ngọc Hoàng Sơn lúc, lại phát hiện toàn bộ Ngọc Hoàng Miếu trừ cung phụng Ngọc Hoàng Đại Đế tôn bị chủ điện bị trận pháp bảo hộ hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài, còn lại tất cả phòng ốc kiến trúc toàn bộ bị hủy. Nam kia tiên đã chẳng biết đi đâu, chỉ có cái kia hai cái nữ tiên cầm trong tay bảo kiếm đứng lơ lửng trên không, ánh mắt còn tại bốn chỗ tìm kiếm lấy. Kha Mạnh Thanh vội vàng hướng Ngọc Hoàng Sơn phía dưới một chút, lập tức con ngươi đột nhiên rụt lại, cả người hãi nhiên biến sắc, như rơi vào hầm băng. Chỉ gặp tại Ngọc Hoàng Miếu trong phế tích, Xương Hà chân nhân, Thứ Đỉnh chân nhân, Tuyển Tịnh chân nhân, Thống Tử chân nhân bốn vị thiên pháp quan toàn thân đều là kiếm thương, vết thương chồng chất. Cùng khắc Ngọc Hoàng Miếu đạo sĩ thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã vào trong vũng máu, sớm đã không có bất luận cái gì khí cơ, bọn hắn trừ lục thân còn tại bên ngoài, đã thần hồn câu diện. Tấu chương xong, chương 429, đuổi bắt chương 429, đuổi bắt chương 429, đuổi bắt khi nhìn đến Dương Hà chân nhân, Thứ Đỉnh chân nhân, Tuyển Tịnh chân nhân, Tống Tử chân nhân bốn vị thiên pháp quan thi thể một khắc này, Kha Mạnh Thanh đã bi thương lại phẫn nộ. Kha Mạnh Thanh tại kịp phản ứng trước tiên, lập tức dùng Thiên Luật Kim Phù hướng Thiên Pháp Viện thông báo việc này, sau đó dứt khoát bay người lên trước. Từ giới tử trong không gian lấy ra ngọc tẩm ti chủ đem bốn người thi thể che lại. Cái kia hai cái nữ tiên cũng có chút choáng váng, chỉ nghe bên trong một cái nữ tiên nói sư muội, "Thật kia con làm sao đến nơi đây đã không thấy tăm hơi?" Bị gọi sư muội nữ tử áo trắng đôi mi thanh tú nhăn lại, nói chỉ sợ là trước đó đã ở nơi này thiết tốt ngũ hành độn thuật loại trận pháp, sau đó mượn nhờ trận pháp thoát đi. Hai tên nữ tử nói xong, bên trái cái kia người mặc chiến bào màu đỏ, tư thế hiên ngang nữ tử bỗng nhiên nhìn về hướng Kha Mạnh Thanh nói, "Vị đạo hữu này, ngươi vì sao nhìn ta như vậy bọn họ?" "Bởi vì là đến thế gian giám sát đạo, Phật chi tranh." Cho nên thiên pháp quan bọn họ đều không có mặc tiên quan bảo phục. Lúc này nghe được nữ tiên kia tra hỏi, Kha Mạnh Thanh giận không kèm được nói, các ngươi nhìn kỹ một chút ta là ai. Cái kia hai tên nữ tiên nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cẩn thận hướng Kha Mạnh Thanh trên mặt xem xét, sau một khắc hai người đồng thời kinh ngạc ca một tiếng, sau đó bay xuống tới. Chỉ gặp cái kia thân mang áo trắng tiên váy nữ tử tiến lên phía trước nói, ngươi là thiên pháp viện tư pháp thiên thần Kha Mạnh Thanh chân nhân. Mặt khác cái kia mặc chiến bào màu đỏ nữ tử nghe vậy cũng lập tức nghĩ tới, sau đó hai người lập tức hướng Kha Mạnh Thanh chắp tay bái nói, Bạch Tố Trinh Trung vô diễm bái kiến Kha chân nhân. Kha Mạnh Thanh đỏ ngầu mặt, chỉ vào trên mặt đất bốn bộ thi thể kia nói, các ngươi lại biết bọn họ là ai sao? Bạch Tố Trinh cùng Trung Vô Diễm nghe vậy khẽ giật mình, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức hướng trên mặt đất bốn bộ thi thể kia nhìn lại. Là Xương Hà chân nhân, Thứ Đỉnh chân nhân, Tuyển Tịnh chân nhân, còn có Tống Tử chân nhân. Trung Vô Diễm trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy, tất cả đều là Thiên Pháp Viện chân nhân. Bạch Tố Trinh trong đầu linh quang lóe lên, lập tức kịp phản ứng, vội vàng hướng Kha Mạnh Thanh nói, bọn hắn không phải chúng ta giết. Bạch Tố Trinh lời kia vừa thốt ra, Trung Vô Diễm cũng là toàn thân run lên. Giờ khắc này nàng rốt cuộc minh bạch, người kia tại sao muốn đem bọn hắn dẫn tới Ngọc Hoàng Sơn. Trung Vô Diễm nhìn xem Kha Mạnh Thanh thần sắc, cũng đội vàng giải thích nói, hai người chúng ta mới là dùng kiếm phát chiêu, nhưng bốn vị chân nhân đều là chân tiên, hai người chúng ta vừa rồi kiếm khí, vô luận như thế nào cũng không có khả năng đem bốn vị chân nhân giết chết. Kha Mạnh Thanh càng nghe càng phẫn nộ, cuối cùng trực tiếp quát chói hai một tiếng nói, đủ, đừng muốn giải thích.
Ta tận mắt thấy ba người các ngươi cầm kiếm giết vào Ngọc Hoàng Sơn, bốn vị chân nhân không phải là các ngươi giết còn có thể là ai?
Ba người.
Bạch Tố Trinh cùng Trung Vô Diễm nghe vậy sửng sở, sau đó Bạch Tố Trinh lập tức giải thích nói, "Không, Kha chân nhân ngươi hiểu lầm, hai người chúng ta là đang đuổi giết người kia, bọn hắn ép buộc trượng phu của ta Hứa Tiên Kha Mạnh Thanh trực tiếp hất lên tay áo đánh gãy Bạch Tố Trinh lời nói, sau đó ánh mắt nhìn Bạch Tố Trinh cùng Trung Vô Diễm âm thanh lạnh lùng nói, "Loại lời này các ngươi đi lôi bộ nói đi." Bạch Tố Trinh cùng Trung Vô Diễm sắc mặt đại biến, sau một khắc sắc trời đột nhiên tối sầm lại, một mảnh vô biên vô tận lôi vân ầm ầm bay đến Ngọc Hoàng Sơn trên không. Cửu Thiên Lôi Công tướng quân Lôi Chấn Tử, Tám Phương Vân Lôi tướng quân Tổ Thanh, Vũ Phương Dứt Lôi tướng quân Tổ Địch, Lôi Bộ tổng binh sứ Giả Lý Thanh, Phụng Thần Lôi Ngọc Phủ, Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn chi mệnh, đến đây đuổi bắt tội phạm Bạch Tố Trinh, Trung Vô Diễm. Trận trận lôi âm rơi xuống, trong chốc lát đầy trời tinh kỳ đón gió phân phật, lôi công điện mẫu hạ xuống lôi đỉnh. Đầy trời lôi binh bố trí xuống lôi võng, đem Ngọc Hoàng Sơn bốn phương tám hướng vây chật như nêm tối. Theo Lôi Chấn Tử, Tổ Thanh, Tổ Địch, Địch Thanh tứ đại lôi tướng cho biết tên họ, Bạch Tố Trinh cùng Trung Vô Diễm liền biết hôm nay là gặp thai bay vạ gió. Trung Vô Diễm nhìn xem đầy trời lôi binh thiên kỳ, trong lòng quét ngang, sầm mặt lại nói chúng ta giết ra ngoài, về Ly Sơn Tiên cùng tìm sư phụ. Tuyệt đối không thể. Bạch Tố Trinh giật nảy mình, đội vàng kéo lại liền muốn trùng sát đi ra Trung Vô Diễm, nói chuyện hôm nay có nhiều kỳ quặc, Ngọc Hoàng Sơn bên trong người cũng không phải là chết bởi người ta dưới kiếm, thiên đình sẽ không tra được. Nếu là hiện tại độc thủ, liền rốt cuộc nói không rõ. Trung Vô Diễm nghe nói như thế, đầu óc mới tỉnh táo lại. Lúc này Lôi Chấn Tử, Tổ Thanh, Tổ Địch, Địch Thanh cái này thần lôi ngọc phủ tứ đại lôi tướng đã bay ra lôi vân, Bạch Tố Trinh cùng Trung Vô Diễm ngửa đầu xem xét, trong lòng càng thêm chấn động, bởi vì Lôi Chấn Tử, Tổ Thanh hai người đều là thái ớt huyền tiên đạo hạnh, Tổ Địch, Địch Thanh đều là huyền tiên đạo hạnh, hai bọn họ như muốn trùng sát ra ngoài, chỉ là người xin nói mộng mà thôi. Bạch Tố Trinh bước nhanh về phía trước, chỉ lên trời bên trên tứ đại lôi tướng chắp tay cúi đầu nói ta hai người chính là Lê Sơn lão mẫu tọa hạ đệ tử Bạch Tố Trinh, Trung Vô Diễm. Bốn vị lôi tướng cho bẩm nhưng Bạch Tố Trinh lời còn chưa nói hết, Lôi Chấn Tử liền cầm trong tay pháp kỳ vung lên nói đến lôi bộ lại bẩm đi, cầm xuống. Dầm dầm Lôi Chấn Tử thoại âm rơi xuống, lôi vân bên trong lập tức rơi xuống bốn đầu kim lôi xiềng xích, chỉ gặp cái kia bốn đầu kim lôi xiềng xích phân biệt hướng phía Bạch Tố Trinh cùng Trung Vô Diễm chói đi. Trung Vô Diễm thấy thế muốn phản kháng, nhưng vẫn là bị Bạch Tố Trinh kéo lại, sư tỷ, không thể xúc động. Trung Vô Diễm nghe vậy, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, sau đó đứng bình tĩnh ở nơi đó không nhúc nhích. Rất nhanh, bốn đầu kim lôi xiềng xích phân biệt rơi xuống Bạch Tố Trinh cùng Trung Vô Diễm trên thân, mỗi người trên thân hai đầu xiềng xích, một đầu trói lại thân trên, một đầu trói lại hạ thân. Khi kim lôi này xiềng xích trói lại hai người một khắc này, hai người quanh thân lập tức nổi lên một đám khói trắng, đó là các nàng quanh thân hộ thể tiên quang cùng pháp lực bị kim lôi trên xiềng xích lôi pháp đánh tan dấu hiệu. Theo hai người hộ thể tiên quang bị phá trừ, kim lôi kia xiềng xích lực lượng trong nháy mắt tràn vào hai người nê hoàng cung bên trong, trực tiếp phong ấn các nàng đạo hạnh pháp lực. Sau đó lôi vân phía trên lệnh kỳ một quyển, Bạch Tố Trinh cùng Trung Vô Diễm hai người lập tức bị kim lôi xiềng xích thẳng tắp kéo lên lôi vân. Lúc này lôi vân phía trên lại bay xuống mười mấy tên lôi binh, đem Xương Hà chân nhân, Thứ Đỉnh chân nhân, Tuyển Tịnh chân nhân, Tống Tử chân nhân cùng Ngọc Hoàng Miếu tất cả bị giết đạo nhân thi thể đặt lên lôi vân. Lập tức Lôi Chấn Tử nói Ngọc Hoàng Miếu đại bộ phận đã hủy, nhưng cung phụng đại thiên tôn chủ điện còn tại, không thể không có lưu người trấn thủ. Tám Phương Vân Lôi tướng quân Tổ Thanh nghe vậy, lập tức nói ra, ta mang 3000 lôi binh đóng giữ Ngọc Hoàng Sơn. Lôi Chấn Tử nhìn Tổ Thanh một chút, sau đó gật đầu nói, tốt. Vậy làm phiền Tổ Thanh tướng quân. Tổ Thanh hướng Lôi Chấn Tử, Tổ Địch, Địch Thanh, Kha Mạnh Thanh bốn người chắp tay thi lễ, sau đó điểm 3000 lôi binh bay xuống dưới, bắt đầu ở Ngọc Hoàng Sơn bên trên xây dựng cơ sở tạm thời. Sau đó Lôi Chấn Tử nhìn bị kim lôi xiềng xích khóa lại Bạch Tố Trinh cùng Trung Vô Diễm hai nữ, cầm trong tay lệnh kỳ vung lên nói thu uy nghiêm, khải hoàn hồi thiên. Cờ làm cho một chút, đầy trời lôi vân lập tức kiềm chế, lôi công điện mẫu thu lôi điện pháp danh, bay trở về đến lôi bộ thiên binh trận liệt bên trong. Thiên pháp viện một lần bị giết bốn vị tư pháp thiên thần, đây là đang bất cứ lúc nào đều không có phát sinh qua sự tình. Khi Thiên Pháp Viện viện chủ Giản Dương thượng nhân thu đến Kha Mạnh Thanh tấu lúc, ngay từ đầu còn không dám tin tưởng, nhưng hắn tại Thiên Pháp Viện tiên quan tịch ghi chép bên trong tra một cái, quả nhiên thấy Xương Hà chân nhân bốn người thần hồn đã diệt. Sau đó Thái Huyền Đô tỉnh rất nhanh phát tới truyền báo, mà lại là Thái Huyền Đô tỉnh phán làm cho Đông Phương Sóc chân nhân gửi tới. Xương Hà chân nhân bốn người tiên quan ngọc điệp đã tự động bay trở về Thái Huyền Đô tỉnh phán làm cho điện quý vị. Tiên quan ngọc điệp tự động bay trở về quý vị, chỉ có một loại tình huống mới có thể phát sinh, đó chính là nên tiên quan đã thần hồn câu diệt. Cho nên Thái Huyền Đô tỉnh phán làm cho điện mới phát tới truyền báo hỏi thăm tình huống. Chấn kinh ngây người thật lâu, Giản Dương thượng nhân không nói hai lời, lập tức ở trước tiên chạy tới Thái Huyền Đô tỉnh. Nhưng hắn không phải muốn đi Thái Huyền Đô tỉnh phán làm cho điện, mà là đi Thái Huyền Điện yết kiến đại chủ sứ Cửu Thiên Huyền Nữ. Khi hắn tại Thái Huyền Điện bị Cửu Thiên Huyền Nữ tuyên gặp đằng sau, còn không đợi hắn nói rõ tình huống, Cửu Thiên Huyền Nữ liền hỏi: "Ngươi không đi trước lôi bộ điều binh đuổi bắt tội phạm, đến chỗ của ta làm cái gì?" Giản Dương thượng nhân khẽ giật mình, lúc này phản ứng lại, Cửu Thiên Huyền Nữ thân là đại chủ sứ, chấp trưởng Ngọc Luật Kim Trường công đức sổ ghi chép một lần có 4 tên tiên quan bị giết, chuyện lớn như vậy còn cần hắn đến bẩm báo sao? Nghĩ tới chỗ này, Giản Dương thượng nhờ sắc lập khắc thỉnh tội, cũng nói ra, đại chủ sứ bất giận, thần cái này liền tiến về lôi bộ điều binh. Giản Dương thượng nhân vừa dứt lời, một bên Thanh Ngạn đồng tử nhân tiện nói, thượng nhân không cần phải đi, đại chủ sứ vừa rồi đã mệnh Thái Huyền Điện phòng thủ đồng tử tiến về lôi bộ chuyển chiếu điều binh hạ giới, đuổi bắt tội phạm. Giản Dương thượng nhân nghe nói như thế, lại ngẩng đầu nhìn một chút ngồi cao bên trên Khánh Vân, mà không thay đổi Cửu Thiên Huyền Nữ, nhất thời phía sau lưng mát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đấu chương xong,
Chương 430, đến chậm chủ thẩm quan chương 430, đến chậm chủ thẩm quan chương 430, đến chậm chủ thẩm quan Trung Nam Sơn, lâu quan đài đại điện. Ngụy Hoa Tồn thâm thẳm thở dài, sau đó đối trước mắt một đám đạo môn kim tiên nói ra, từ giờ trở đi, đại đường quốc tất cả đạo môn đệ tử không được tự tiện cùng người đấu pháp, như gặp Phật môn đệ tử, đi đầu lấy khu trục là bên trên. Ở đây đạo môn chúng kim tiên nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, lập tức chỉ nghe Kim Trá hỏi, xin hỏi Tử Hư Nguyên Quân, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Ngụy Hoa Tồn gật đầu nói, ngay tại vừa rồi, Thiên Đình Thiên Pháp Viện có 4 vị tư pháp thiên thần bị giết, thần hồn câu diệt. Cái gì? Có chuyện như thế? Kim Tiên đạo hạnh Tử Hư đạo mặt người mang vẻ kinh nghi, một lần giết 4 vị tư pháp thiên thần. Ai làm? Rõ ràng Hộp Lao Tiên cũng đầy mặt nghi hoặc, hỏi, ai dám bước lên to lớn như thế sơ suất, giết Thiên Đình Tiên Quan? Ngụy Hoa Tồn ngọc lông mày gấp gáp, không có cho ra chuẩn xác đáp án, chỉ là tại một lát sau nói ra, Lê Sơn lão mẫu đệ tử Bạch Tố Trinh, Trung Vô Diễm quấn vào trong đó. Đám người nghe vậy lập tức khẽ giật mình, lập tức chỉ nghe Kim Trá nói ra, kể từ đó, liền đem ta đạo môn kéo xuống nước, có thể thôi diễn tiên cơ, điều tra rõ là ai làm sao. Ngụy Hoa Tồn lắc đầu nói, bằng vào ta Thái Ức Kim Tiên đạo hạnh thôi diễn tiên cơ, cũng thấy tiên cơ hỗn độn khó phân biệt, một mảnh mê vụ, có thể thấy được có đại thần thông giả che giấu tiên cơ. Cái này Kim Trá có chút kinh ngạc, lập tức nói ra, ngay cả Thái Ức Kim Tiên cũng thôi diễn không ra tiên cơ, chẳng lẽ là có Đại La Kim Tiên ở phía sau che lấp? Đại La Kim Tiên? Tử Hư đạo mặt người sắc giật mình, nói chẳng lẽ là Phật môn? Rõ ràng Hộp Lao Tiên nghe vậy lập tức gật đầu nói, vô cùng có khả năng. Phật môn không cam lòng rời khỏi Đại Đường quốc, cho nên dùng loại phương thức này đem chúng ta kéo xuống nước, đi cùng Thiên Đình tranh đấu. Ở đây một đám đạo môn đệ tử đều cho rằng điều phỏng đoán này phi thường hợp lý, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Ngụy Hoa Tồn cũng cho là hơn phân nửa là Phật môn dở trò quỷ. Cứ việc che đậy thiên cơ chỉ có thể che giấu nhất thời, nhưng chỉ cần có thể vì Phật môn tranh thủ một cái cơ hội thở dốc, đó chính là thành công. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Phật môn không có đạo lý làm như vậy, bởi vì làm như vậy cố nhiên có thể thu hoạch được cơ hội thở dốc, nhưng tương tự cũng sẽ có to lớn thai hoàng ẩm, đó chính là Thiên Đình một khi điều tra ra, Phật môn liền muốn đối mặt Thiên Đình lôi đỉnh chi nộ. Dưới mắt đạo, Phật tướng tranh, Phật môn thế yếu, không có khả năng lại đi làm dạng này ánh mắt thiện cận sự tình. Có phải hay không Phật môn còn hai chuyện, tóm lại lúc này ta đạo môn tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh xuất hiện càng lớn hiểu lầm. Ngụy Hoa Tồn từ tốn nói. Đám người nghe vậy không khỏi gật đầu, đúng là như thế. Tu hành giới có các loại thần thông pháp thuật, quỷ dị quỷ quyệt sự tình nhiều vô số kể, không cẩn thận liền sẽ náo ra lớn vô cùng hiểu lầm. Nếu là có đại thần thông người che đậy ngươi lục thức, để cho ngươi xem không có khả năng phân rõ, nghe không có khả năng thông nghe, một cái Thiên Đỉnh tiền quan ở trước mặt ngươi lại bị ngươi nhìn thành Phật môn đệ tử, ngươi đi lên liền đem người đánh giết, cái này không ở giữa bấy sao? Ngụy Hoa Tồn nghĩ nghĩ, lại nói ta lại ban xuống pháp chỉ, đại đường quốc bên trong đại cục đã định, phàm ta đại đường quốc bên trong đạo môn đệ tử, từ giờ trở đi chuyên tâm truyền đạo làm việc thiện, độ thế hóa người liền có thể. Như gặp Phật môn đệ tử, lúc này lấy đuổi bắt hoặc khu trục làm chủ, không thể tùy ý đánh giết. Tuân pháp chỉ đám người cùng kêu lên lĩnh mệnh đạo. Lôi bộ, Thái Ức Lôi Đình Tư. Lần này một chút chết 4 cái tư pháp thiên thần, Thái Ức Lôi Đình Tư an ảnh kiện cũng đã không làm chủ được thâm quan. Lúc này Thái Ức Lôi Đình Tư trong chính điện, Ngũ Phương Lôi Đế ngồi cao chủ điện phía trên, Phương Tây Lôi Đế cùng Phương Bắc Lôi Đế ở trái, Phương Đông Lôi Đế cùng Phương Nam Lôi Đế ở phải, Trung ương Lôi Đế ở giữa. Ngũ Phương Lôi Đế uy phong lẫm liệt, ngồi cao trên đại điện, ánh mắt uy nghiêm mà nhìn xem trong đại điện Bạch Tố Trinh cùng Trung Vô Diễm. Bạch Tố Trinh cùng Trung Vô Diễm lúc này cũng bị trước mắt trận thế gây kinh hãi, Ngũ Phương Lôi Đế, tất cả đều là Thái Ức Kim Tiên. Sau đó còn có Thái Ức Lôi Đình Tư an ảnh kiệt cùng, Cửu Thiên Lôi Công tướng quân, Ngũ Phương Rất Lôi tướng quân, Lôi Bộ tổng binh sứ giả đứng ở điện hạ. Tiếp theo là 36 ngày Lôi Công phân loại hai ban, còn có hơn 10 vị chân tiên lôi tướng, cầm trong tay roi lôi điện đứng ở đại điện hai bên, đối với Bạch Tố Trinh cùng Trung Vô Diễm nhìn chằm chằm. Giới trong sạch người, Chu Chiếu chân nhân, Tần Dịch chân nhân, Rộng Hóa chân nhân cùng Kha Mạnh Thành, cái này năm vị còn tại Thiên Pháp Viện bên trong tư pháp thiên thần toàn bộ chạy đến nơi đây, liền đứng ở Ngũ Phương Lôi Đế bên dưới bên cạnh, cùng Lôi Chấn Tử năm người tương đối mà đứng. Phía trước đại điện, Xương Hà chân nhân 4 vị tư pháp thiên thần thi thể lặng lặng bày ra ở nơi đó, toàn bộ Thái Ức Lôi Đỉnh Tư trong chính điện an tĩnh đáng sợ. Lúc này, Ngũ Phương Lôi Đế xoay chuyển ánh mắt, tại một đám thiên pháp quan trên thân nhìn lướt qua, lập tức Trung ương Lôi Đế quay đầu hướng Thái Ức Lôi Đỉnh Tư an ảnh kiện cùng hỏi, Thiên Pháp Viện viện chủ còn chưa tới sao? Kiện cùng khẽ giật mình, lập tức bái tấu nói khởi bẩm Ngũ Phương Lôi Đế, Thiên Pháp Viện viện chủ Giản Dương thượng nhân còn chưa tới đến. Đứng tại một bên giới trong sạch người bọn người liếc nhau, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Khi bọn hắn lại đem ánh mắt rơi xuống Xương Hà chân nhân 4 người trên thân lúc, trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia bi thương, đôi mắt chỗ sâu thì tràn đầy phẫn nộ. Thiên pháp quan một khi bổ nhiệm, sẽ rất khó lại có cải biến, cho nên bây giờ những này thiên pháp quan bọn họ, trừ Phương Giám bên ngoài, cái nào không phải đã cùng một chỗ cộng sự vạn năm trở lên. Dưới mắt Xương Hà chân nhân bọn hắn đột nhiên bị giết, mà lại là thần hồn câu diệt, vô luận là làm đồng liêu vẫn là bằng hữu, ở đây thiên pháp quan bọn họ đều dị thường phẫn nộ. Đúng vào lúc này, Thái Ức Lôi Đỉnh Tư ngoài đại điện bước nhanh tiến đến một tên lôi binh, tên này lôi binh đi vào trong đại điện hướng Ngũ Phương Lôi Đế bái nói khởi bẩm Ngũ Phương Lôi Đế, Thiên Pháp Viện viện chủ Giản Dương thượng nhân đến. Tuyên Trung ương Lôi Đế đạo. Ngũ Phương Lôi Đế có chỉ, Tuyên Thiên Pháp Viện viện chủ Giản Dương thượng nhân nhập điện chủ thẩm. Theo lôi binh tuyên hát xong tất, Giản Dương thượng nhân thân ảnh lập tức tiến nhập Thái Ức Lôi Đỉnh Tư trong đại điện. Chỉ gặp hắn đầu tiên là đi vào trong đại điện, hướng Ngũ Phương Lôi Đế bái nói thần Thiên Pháp Viện viện chủ Giản Dương, bái kiến Ngũ Phương Lôi Đế. Bình thân Trung ương Lôi Đế chậm rãi nói ra, tạ ơn Ngũ Phương Lôi Đế. Giản Dương thượng nhân bái tạ một tiếng, sau đó đứng dậy đi tới Xương Hà chân nhân bốn vị chân nhân bên người, cũng ngồi xổm xuống mặc niệm một lát. Sau đó, Giản Dương thượng nhân đứng dậy, đi tới giới trong sạch người thượng thủ đứng nghiêm. Phương Đông Lôi Đế mở miệng muốn nói, nếu Thiên Pháp Viện viện chủ đã đến, như vậy thì do Thiên Pháp Viện viện chủ Giản Dương thượng nhân làm chủ thẩm quan, chúng ta là giám thẩm. Phương Tây Lôi Đế, Phương Nam Lôi Đế, Phương Bắc Lôi Đế cùng Trung ương Lôi Đế cũng không dị nghị, nhao nhao gật đầu muốn nói, tốt. Tiếp lấy Phương Đông Lôi Đế liền đối với Giản Dương thượng nhân nói, ngươi thân là Thiên Pháp Viện viện chủ, án này liền toàn quyền có ngươi thẩm tra xử lý, chúng ta Ngũ Phương Lôi Đế là giám thẩm. Giản Dương thượng nhân nghe vậy, lập tức không người bái nói thần cần tuân Ngũ Phương Lôi Đế pháp chỉ. Trung ương Lôi Đế sắc mặt nghiêm nghị, ngữ khí ngưng trọng hướng Giản Dương thượng nhân nói một lần, bốn vị thiên pháp quan bị giết, này xưa nay chưa từng có qua sự tình. Người cần giữ nghiêm thiên luật, công chính vô tư, nghiêm thẩm nghiêm tra, không được sơ sẩy lười biếng. Giản Dương thượng nhờ xác lập khắc lĩnh mệnh nói thần cung lĩnh pháp chỉ. Sau đó Ngũ Phương Lôi Đế dưới thân dâng lên khánh vân, chậm rãi bay đến phía trên cung điện, mà Giản Dương thượng nhân thì hướng Ngũ Phương Lôi Đế túi người hành lễ, sau đó cất bước đi tới Thái Ất Lôi đỉnh tư chủ thẩm trước án ngồi xuống. Giản Dương thượng nhân nhập tòa sau, lập tức hướng Bạch Tố Trinh cùng Trung Vô Diễm nói, bên dưới đứng thế nhưng là Ly Sơn tiên cung, Lê Sơn lão mẫu đệ tử Trung Vô Diễm, Bạch Tố Trinh. Trung Vô Diễm cùng Bạch Tố Trinh nghe vậy, lập tức đáp, trả lời thần, chính là. Giản Dương thượng nhân biến sắc, quát, Tư Pháp Thiên Thần Kha Mạnh Thanh thượng tấu Thái Huyền Đô tỉnh, nói hai người các ngươi giết Xương Hà chân nhân, Thứ Đình chân nhân, Tuyển Tịnh chân nhân, Tống Tử chân nhân bốn vị Tư Pháp Thiên Thần cùng Ngọc Hoàng Miếu Phụng Thiên đạo sĩ, có thể có việc này. Tuyệt không việc này. Trung Vô Diễm lúc này nói ra, bọn hắn căn bản không phải ta hai người giết chết. So với Trung Vô Diễm, Bạch Tố Trinh ngự khí liền nhu hòa rất nhiều, chỉ gặp nàng hướng Ngũ Phương Lôi Đế cùng Giản Dương thượng nhân túi người hành lễ, nói Ngũ Phương Lôi Đế, Giản Dương thượng thần cho bẩm, sự tình nguyên nhân gây ra là trượng phu ta Hứa Tiên bị người bắt, tỉ muội ta hai người bốn chỗ tìm kiếm, rốt cục tại Đại Đường Quốc Nô quận phát hiện tặc nhân tung tích cùng trượng phu ta hạ lạc. Ta hai người ra mặt cùng hắn thương lượng, lại không muốn hắn thấy một lần ta hai người liền thi triển độn thuật phi nước đại, ta hai người bất đắc dĩ một đường truy sát đến Ngọc Hoàng Sơn Ngọc Hoàng Miếu bên trong. Bạch Tố Trinh nói đến đây, sắc mặt có chút nhất định nói ta hai người đuổi tới Ngọc Hoàng Miếu lúc, tặc nhân kia lại ngừng lại. Thế là ta hai người liền nhân cơ hội này công sát đi lên. Bởi vì trượng phu ta còn tại trong tay bọn họ, ta hai người căn bản không dám hạ nặng tay, chỉ muốn đem hắn đả thương bắt. Trung Vô Diễm cũng gật đầu nói, sư muội nói không sai, ta hai người lúc đó thi triển lực lượng căn bản không đủ để đem bốn vị chân tiên thần hồn câu diệt. Cuối cùng hai người đồng nói, xin mời Ngũ Phương Lôi Đế, Giản Dương thượng thần minh giám. Đấu chương xong, chương 431, ngược dòng hồn chương 431, ngược dòng hồn chương 431, ngược dòng hồn. Giản Dương thượng nhân nghe Trung Vô Diễm cùng Bạch Tố Trinh trần thuật, ánh mắt lại hướng Kha Mạnh Thanh nhìn lại, hỏi: Kha chân nhân, ngươi xác thực là tận mắt nhìn thấy. Kha Mạnh Thanh tiến lên một bước, tiếng nổ nói ra, khởi bẩm viện chủ, ta xác thực là tận mắt nhìn thấy. Hạ quan nguyện thụ tra hồn vấn phách pháp, chỉ cần có thể là Xương Hà chân nhân bọn hắn chủ trì công đạo. Nghe được Kha Mạnh Thanh lời ấy, tà hữu giới trong sạch người các loại một đám thiên pháp quan cũng hơi biến sắc, đều một mặt kính nể nhìn về phía Kha Mạnh Thanh. Vì cho chết đi đồng liêu chủ trì công đạo, nguyện lấy bỏ ra dạng này đại giới lại có mấy người đâu. Bất quá, Kha Mạnh Thanh vừa dứt lời, Thái Ất Lôi đỉnh tư An Ảnh Kiện cùng lại nói, không cần dùng tra hồn hỏi phách chi pháp, có năm vị lôi đế tại, có thể trực tiếp dùng ngược dòng hồn chi pháp quay lại chuyện lúc trước ký ức. Đám người nghe chút lúc này mới kịp phản ứng, đích thật là dạng này. Hái Thái Ất Kim Tiên đạo quả sau, liền có thể lĩnh ngộ ngược dòng hồn chi pháp, thi triển pháp lực đến thông qua hồn phách ký ức quay lại chuyện lúc trước. Này bằng với chính là đem trí nhớ của một người từ hồn phách bên trong quay lại đồng thời lộ ra phóng xuất, tương đương với đối với hồn phách bên trong ký ức tiến hành bên ngoài cơ thể đồng bộ màn hình cùng mau lui lại. Giản Dương thượng nhân nghe vậy, lúc này đứng dậy hướng về hậu phương bên trên khánh vân Ngũ Phương Lôi Đế bái nói, liền Ngũ Phương Lôi Đế đối với ta Thiên Pháp Viện Tư Pháp Thiên Thần Kha Mạnh Thanh đi ngược dòng hồn chi pháp, lấy cha ra chân tướng sự thật. Kha Mạnh Thanh cũng đứng ra nói ra, xin mời Ngũ Phương Lôi Đế đối với thần thi ngược dòng hồn chi pháp, là đồng liêu giải tội, Kha Mạnh Thanh không dám có tư. Tốt, Trung ương Lôi Đế hướng Kha Mạnh Thanh nhẹ gật đầu, sau đó nói, nếu như thế, ngươi liền cẩn thủ đạo tâm, buông ra thần hồn. Kha Mạnh Thanh không người lĩnh mệnh nói tuân pháp chỉ. Sau đó Kha Mạnh Thanh liền cẩn thủ đạo tâm, buông ra thần hồn. Sau một khắc chỉ gặp Trung ương Lôi Đế cong ngón đúng ra, một vệt kim quang lập tức bay xuống nhập Kha Mạnh Thanh trong mi tâm. Ngay sau đó chỉ gặp Kha Mạnh Thanh toàn thân một cái lạnh run, chợt hai mắt nhắm nghiền, toàn thân căng cứng, chỉ có chỗ mi tâm một vệt kim quang đại phóng, sau đó một màn ánh sáng lập tức bắn ra đến đại điện trên không. Đám người ngẩng đầu lên, chỉ gặp cái kia một mảnh màn ánh sáng lớn phía trên, từng tràng ký ức như là nước chảy lên, nhưng bên trong cảnh vật, nhân vật tất cả đều là đang lùi lại. Ở trong cảnh vật một mực lùi lại đến Kha Mạnh Thanh hướng Ngọc Hoàng Sơn bay đi lúc dừng lại, tiếp lấy đám người liền thấy nguyên bản ở trên bầu trời phi hành Kha Mạnh Thanh đột nhiên không hiểu thấu rơi xuống. Một màn này liền ngay cả Ngũ Phương Lôi Đế nhìn cũng là có chút kinh ngạc, sau đó chỉ nghe Phương Đông Lôi Đế nói là trời báo. Phương Tây Lôi Đế cũng nói, không sai, đích thật là trời báo. Cái gọi là trời báo cũng có thể gọi là báo ứng có thiện báo có ác báo, đây hết thảy đều là thiên đạo vận chuyển mà thành, không phải thần tiên có khả năng phỏng đoán. Kha Mạnh Thanh không hiểu truy không xuống, đó chính là trời báo, bất quá lại là thiện báo. Trung ương Lôi Đế lập tức đem cái này ngược dòng hồn ký ức hướng phía trước đẩy, ở trên trời báo đến trước khi đến cẩn thận bấm ngón tay tính toán, lập tức phát hiện ở trên trời báo đến trước khi đến, Kha Mạnh Thanh vận mệnh quý tích là có một đại kiếp, hắn cũng làm mệnh tăng Ngọc Hoàng Sơn bên trong. Nhưng tại trời báo tiến đến đằng sau, lại phát hiện hắn đại kiếp đã qua, bình an vô sự. Nếu như không có cái này trời báo, Kha Mạnh Thanh liền sẽ sớm trở lại Ngọc Hoàng Sơn, liền cũng sẽ cùng Xương Hà bọn hắn cùng nhau bị hại. Phương Tây Lôi Đế chậm rãi nói ra. sau đó lại sau này nhìn, từ Kha Mạnh Thanh một lần nữa trèo lên mây mà lên, nhìn thấy Bạch Tố Trinh cùng Trung Vô Diễm đi theo một cái nam tiên sau lưng bay vào Ngọc Hoàng Sơn. Tiếp lấy chính là Ngọc Hoàng Sơn bên trong kiếm quang dâng lên, một mảnh mây khói lở trời. Cuối cùng là Kha Mạnh Thanh bởi tới Ngọc Hoàng Sơn chứng kiến hết thảy, nhưng tất cả những thứ này đều là lấy Kha Mạnh Thanh làm chủ thị giác. Ở trung ương lôi đế ngược dòng hồn tướng Kha Mạnh Thanh tất cả ký ức phóng xuất sau, mọi người tại đây sau khi xem cũng hơi cảm thấy điểm đáng ngờ đông đảo. Lập tức trung ương lôi đế thu pháp lực, đạo kim quang kia chớp mắt từ Kha Mạnh Thanh mi tâm bay ra, chỉ gặp Kha Mạnh Thanh lần nữa run rẩy một chút, màn ánh sáng kia lập tức hóa thành một chùm kim quang quay trở về Kha Mạnh Thanh trong mi tâm. Kha Mạnh Thanh rất nhanh liền thanh tỉnh lại, ánh mắt của hắn đầu tiên là một trận mờ mịt, sau đó liền khôi phục như thường. Chỉ là Kha Mạnh Thanh vừa mới thanh tỉnh, liền nghe được Giản Dương thượng nhân nói ra, chỉ dựa vào Kha chân nhân ký ức, tựa hồ hoàn toàn chính xác không cách nào chứng minh bốn vị chân nhân là Trung Vô Diễm cùng Bạch Tố Trinh giết chết khởi bẩm viện chủ. Giản Dương thượng nhân vừa dứt lời, luôn luôn trầm mặc ít nói Tần Dịch chân nhân liền ra mặt bẩm nói, viện chủ, sự tình còn chưa tra ra, há có thể vội vàng như thế kết luận. Ân. Giản Dương thượng nhân lườm Tần Dịch chân nhân một chút, nói việc này vẫn còn tồn tại huyền nghi, chỉ có trước tiên bắt lại nam tử kia mới có thể biết rõ hết thảy, về phần Trung Vô Diễm cùng Bạch Tố Trinh tạm thời không cách nào định tội viện chủ. Kha Mạnh Thanh đột nhiên hét to một tiếng, đem Giản Dương thượng nhân giật nảy mình, lập tức nhíu mày nhìn về phía Kha Mạnh Thanh nói, ngươi kêu to cái gì? Còn thể thống gì? Kha Mạnh Thanh hai mắt đỏ lên nói, nếu cha xét trí nhớ của ta không cách nào chứng thực Trung Vô Diễm cùng Bạch Tố Trinh là sát hại bốn vị chân nhân chân hùng, như vậy thì xin mời Ngũ Phương Lôi Đế lại dùng ngược dòng hồn xem xét Trung Vô Diễm cùng Bạch Tố Trinh ký ức, liền có thể biết được. Cái này Trung Vô Diễm cùng Bạch Tố Trinh liếc nhau, trên mặt lập tức có chút uy nan. Loại này đem trí nhớ của mình điều ra đến mặt người xem xét, cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Có thể. Giản Dương thượng nhân nghe được Kha Mạnh Thanh lời nói, lúc này đối với Trung Vô Diễm đối với Bạch Tố Trinh nói Kha chân nhân lời nói không phải không có lý, hai người các ngươi chi ký ức cũng làm ngược dòng hồn xem xét. Trung Vô Diễm cùng Bạch Tố Trinh nghe nói như thế nào, lập tức trên mặt hiện ra một tia chần chờ. Thứ nhìn thấy hai người sắc mặt, một bên Lôi Chấn Tử nói ra, đây không phải tại thỉnh cầu các ngươi, đừng quên, bốn vị chân nhân chết, hai người các ngươi còn có hiểm nghi. Tốt a. Bạch Tố Trinh gật đầu nói, xin mời Ngũ Phương Lôi Đế xem xét ta hai người ký ức chính là. Trung ương Lôi Đế chậm rãi mở miệng nói, cần thủ đạo tâm, buông ra thần hồn. Trung Vô Diễm cùng Bạch Tố Trinh liếc nhau, người sau hướng hắn nhẹ gật đầu, thế là hai người lập tức làm theo, cẩn thủ đạo tâm, buông ra thần hồn. Sau một khắc, Trung ương Lôi Đế giống đối với Kha Mạnh Thanh như thế, lần nữa đối với Trung Vô Diễm cùng Bạch Tố Trinh thi triển ngược dòng hồn chi pháp. Theo ngược dòng hồn chi pháp triển khai, mọi người thấy ký ức lại là một góc độ khác. Tại Trung Vô Diễm cùng Bạch Tố Trinh trong trí nhớ, đầu tiên là từ Kim Sơn tự đại chiến bắt đầu, sau đó Bạch Tố Trinh đạo tâm cảnh báo, biết được Hứa Tiên bị người cướp đi sau, cùng Trung Vô Diễm cùng một chỗ tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng tại Ngô quận ngẫu nhiên phát hiện những cái kia cướp đi Hứa Tiên người tung tích. Chuyện phát sinh kế tiếp cùng Bạch Tố Trinh cùng Trung Vô Diễm nói không có khác biệt, từ Ngô quận mãi cho đến Ngọc Hoàng Sơn, toàn bộ tình tiết đều đối được. Mà Bạch Tố Trinh cùng Trung Vô Diễm hai người cũng quả thật chỉ phát một kiếm, mà căn cứ Ngũ Phương Lôi Đế ước định, hai người phát ra kiếm khí căn bản không đủ để đem bốn tên chân tiên thần hồn câu diệt. Người kia là Kim Tiên Phương Tây Lôi Đế bỗng nhiên chỉ vào Bạch Tố Trinh cùng Trung Vô Diễm truy sát nam nhân kia tiên nói ra, khí cơ có chút mờ mịt không chừng, hiển nhiên là đại thần thông giả che giấu hắn tiên cơ, nhưng người này đạo hạnh tuyệt đối là kim tiên. Cùng lúc đó, Kha Mạnh Thanh phía trước không có nghe tiếng lời nói, lúc này ở ngược dòng hồn bên trong cũng nghe rõ ràng. Bạch Tố Trinh kêu là, ác tặc chạy đâu? Mà Trung Vô Diễm kêu thì là, dừng lại. Mãi cho đến cuối cùng Ngọc Hoàng Sơn các nơi thiên địa bị hủy, bốn vị chân nhân cùng đông đảo Ngọc Hoàng Sơn cung phụng đạo sĩ bị giết, tất cả mọi chuyện đều đối được. Ở trong ương lôi đế thu pháp lực sau, Bạch Tố Trinh cùng Trung Vô Diễm cũng thanh tỉnh lại. Lúc này Giản Dương thượng nhân nói ra, Trung Vô Diễm, Bạch Tố Trinh, hai người các ngươi hoàn toàn chính xác không có sát hại bốn vị chân nhân cùng Ngọc Hoàng Sơn chúng đạo hiểm nghi. Các ngươi truy sát người kia đạo hạnh là kim tiên, nghĩ đến hắn là cố ý để cho các ngươi phát hiện hắn, sau đó lại đem các ngươi dẫn tới Ngọc Hoàng Sơn. Lại là như vậy phải không? Bạch Tố Trinh cùng Trung Vô Diễm nghe vậy rất là kinh hãi. Kim tiên? Vậy mình hai người có thể là thật mắc lừa? Sự tình đã cơ bản biết rõ, Giản Dương thượng nhân lúc này nói ra, như là đã biết rõ, Trung Vô Diễm, Bạch Tố Trinh cùng bốn vị chân nhân cùng Ngọc Hoàng Miếu chúng đạo chết không quan hệ, vậy liền thả các nàng. Cái gì? Thả? Giản Dương thượng nhân còn chưa nói xong, Kha Mạnh Thanh liền vô cùng phẫn nộ. Đấu chương xong, chương 432, trước tiên đem người thả chương 432, trước tiên đem người thả chương 432, trước tiên đem người thả Kha Mạnh Thanh mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem Giản Dương thượng nhân, nói bẹn bẹn coi là tố hồn cha xét ký ức, cha không được chứng cứ liền muốn thả. Coi như các nàng thật không có sát hại bốn vị chân nhân cùng chúng đạo, nhưng lúc chuyện xảy ra các nàng luôn luôn ở đây à. Coi như không có khả năng định tội, cũng không thể thả đi. Lớn mật. Giản Dương thượng nhân vũ bản, chỉ vào Kha Mạnh Thanh quát, gào thét thượng quan, còn thể thống gì, ta mới là chủ thẩm quan. Kha Mạnh Thanh cả giận nói, Sương Hà chân nhân, Thứ Đỉnh chân nhân, Tuyển Tịnh chân nhân, Tống Tử chân nhân bốn vị chân nhân các đời tư pháp thiên thần mấy chục và năm, là thiên đỉnh, tam giới lập xuống công lao hắn mã, ngươi là chủ thẩm quan liền có thể đối bọn hắn bàn xử án như vậy khinh thường sao? Kha Mạnh Thanh nói xong, Giới Thanh chân nhân, Chu Chiếu chân nhân, Thần Dịch chân nhân, Rộng Hóa chân nhân cũng đi ra, hướng Giản Dương thượng nhân bái nói án này còn có nghi vấn, còn xin viện chủ thận trọng. Giản Dương thượng nhân mặt không biểu tình, hướng năm người vung tay lên nói, bản quan tự có chủ trương, các ngươi lui ra. Kha Mạnh Thanh lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin nhìn xem Giản Dương thượng nhân. Mà Giản Dương thượng nhân lại lần nữa thua tay nói, còn không lui xuống. các ngươi muốn kháng mệnh sao? Kha Mạnh Thanh một đôi ánh mắt phẫn nộ thẳng vào nhìn xem Giản Dương bên trên, sau đó hừ lạnh một tiếng, ngược lại hướng Ngũ Vương Lôi Đế không người vai chào bái nói thần coi là nhưng bằng tố hồn ký ức cũng không thể triệt để rửa sạch Trung Vô Diễm, Bạch Tố Trinh hiểm nghi, lúc này thả người tuyệt đối không thể, còn xin Ngũ Vương Lôi Đế xem xét quyết định. Làm sao? Không phải đang chất vấn Ngũ Vương Lôi Đế tố hồn là giả sao? Giản Dương thượng nhân một cái chụp mũ liền cho Kha Mạnh Thanh chụp đi lên. Kha Mạnh Thanh nghe vậy, lúc này không gì sánh được nổi giận, hét lớn một tiếng cởi giày liền hướng Giản Dương thượng nhân đập tới. Chỉ gặp hai cái màu đen dày hóa thành hai đạo hắc quang bay đến Giản Dương thượng nhân đỉnh đầu, bất quá rất nhanh liền bị Giản Dương thượng nhân hộ thể tiên quang cho làm vỡ nát. Mặc dù dày không có đánh tới Giản Dương thượng nhân, nhưng một màn này rơi xuống mọi người tại đây trong mắt lại có vẻ như vậy hoang đường buồn cười. Giản Dương thượng nhân càng là giận không kềm được, đem bàn đập phanh phanh rung động, phản phản. Người tới, bắt hắn cho ta kéo xuống. Ta kéo ngươi mẹ. Giản Dương, ta làm ngươi tổ tông. Kha Mạnh Thanh chỉ vào Giản Dương thượng nhân mặt lớn tiếng chửi rủa, một bên Lôi Bộ chúng quan cùng một đám tiên pháp quan đều trợn mắt hốt mồm. Trung Vô Diễm cùng Bạch Tố Trinh càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem một màn này, hai người giờ phút này là đã muốn cười, nhưng lại không dám cười, kìm nén đến phi thường vất vả. Người bắt hắn cho ta cầm xuống, ta phải phạt hắn đi thiên hà phượng quét tiên ai. Giản Dương thượng nhân giơ tay lên run rẩy chỉ vào Kha Mạnh Thanh nói ra. Hắn không đề cập tới vấn đề này còn tốt, nhắc lên vấn đề này lập tức liền như cùng ở tại lửa cháy đổ thêm dầu một dạng, càng thêm chọc giận Kha Mạnh Thanh. Chỉ gặp Kha Mạnh Thanh vọt thẳng đến đại án trước, chỉ vào Giản Dương thượng nhân cái mũi nói lao già ngươi còn có mặt mũi nói. Nếu không phải ngươi đem Hồng Thanh chân nhân phạt đến Thiên Hà Phượng, có hắn tại Nam Chiêm Bộ Châu cùng chúng ta cùng một chỗ, Xương Hà chân nhân bọn hắn tuyệt sẽ không nộ hại. Nói đến vẫn nộ chỗ, Kha Mạnh Thanh càng là trực tiếp cầm lấy đại án bên trên ngọc trấn hướng Giản Dương thượng nhân đập tới. Ngay lúc này, Chu Chiếu chân nhân cùng Tần Dịch chân nhân tranh thủ thời gian xông về phía trước, một người bắt lấy Kha Mạnh Thanh ném ngọc trấn tay, một người ôm lấy Kha Mạnh Thanh đem hắn kéo về phía sau. Lúc này Giới Thanh chân nhân lập tức tiến lên bái nói khởi bẩm Ngũ Vương Lôi Đế, Giản Dương viện chủ, Trung Vô Diễm Bạch Tố Trinh tuy không chứng cứ chứng minh nàng hai người hại bốn vị chân nhân cùng Ngọc Hoàng Miếu chúng đạo, nhưng lúc chuyện xảy ra nàng hai người cũng ở tại chỗ, mà lại quả thật phát ra hai đạo kiếm khí. Dựa theo này tình hình đến xem, hai người này chưa thoát ly hiểm nghi. Nói đến đây, Giới Thanh chân nhân lại nói còn nữa nói, Ngọc Hoàng Miếu một án có đại năng giả che lấp thiên cơ, cho nên không có khả năng tùy tiện kết luận không phải là thiện ác. Trung Vô Diễm cùng Bạch Tố Trinh có thể tạm thời không luận tội hình phạt, nhưng cũng không thể thả nó rời đi, nên trước giam giữ tại Lôi Bộ, mà đợi sau tỉnh. Vũ Vương Lôi Đế ngay bẩm, bởi vì vừa rồi náo kịch còn có chút trầm ngưng sắc mặt có chút buông lỏng, sau đó Vương Nam Lôi Đế chậm rãi nói ra, chúng ta chỉ là giám thẩm, chủ thẩm là Giản Dương viện chủ, khi do hắn đến quyết đoán. Các ngươi có nghe hay không? Giản Dương thượng nhân nghe vậy, thiết thanh sắc mặt rốt cục dễ nhìn một chút, lập tức hướng đám người trách mắng, các ngươi đã nghe chưa? Ta mới là chủ thẩm quan. Nói đi, Giản Dương thượng nhân hướng Ngũ Vương Lôi Đế không người cúi đầu nói thần bái tạ Ngũ Vương Lôi Đế. Trung ương Lôi Đế khoát tay áo, hướng Giản Dương thượng nhân nói mặc dù ngươi là chủ thẩm quan, nhưng Kha Mạnh Thanh cùng Giới Thanh hai người lời nói cũng không phải không có lý, hy vọng ngươi có thể thận trọng xử trí. Trung ương Lôi Đế lời nói là cá nhân đều có thể nghe được là tại tỏ thái độ duy trì Kha Mạnh Thanh cùng Giới Thanh chân nhân. Nhưng Giản Dương thượng nhân lại tựa như không có nghe được, đang hướng về Trung ương Lôi Đế túi người hành lễ sau, liền xoay người lại nói ra, xét thấy tố hồn chi pháp xem xét Trung Vô Diễm, Bạch Tố Trinh ký ức, hai người cũng không có sát hại bốn vị chân nhân cùng Ngọc Hoàng Miếu chúng đạo hiểm nghi, hiện đem hai người phong thích. Nhưng hai người cần lập tức trở về Ly Sơn Tiên Cung, không được rời đi, tùy thời chờ đợi Thiên Đình triệu hỏi. Ta Kha Mạnh Thanh vừa muốn mắng lên, nhưng Chu Chiếu chân nhân trực tiếp bưng kín miệng của hắn. Mà chung quanh những cái kia Lôi tướng Lôi binh cũng đối Giản Dương thượng nhân quyết định này mười phần không hiểu, nhất thời lại cứ thế tại nơi đó. Thả ngươi. Giản Dương thượng nhân không thể không lên giọng, tới nhắc nhở những cái kia Lôi tướng cùng Lôi binh. Lôi tướng bọn họ ánh mắt hướng Ngũ Vương Lôi Đế nhìn lại, nhưng Ngũ Vương Lôi Đế giờ phút này đã ngồi cao bên trên khánh vân cũng nhắm mắt lại, sau đó bọn hắn lại hướng kiện cùng với Lôi Chấn Tử bọn người nhìn lại. Cuối cùng vẫn là Lôi Chấn Tử ra mặt nói ra, nếu Thiên Pháp Viện viện chủ đã lên tiếng trước hết thả người đi. Là Lôi tướng bọn họ không người lĩnh mệnh, sau đó triệt hồi Bạch Tố Trinh cùng Trung Vô Diễm trên người gông xiềng, giải khai trên thân hai người kim lôi xiềng xích. Giản Dương thượng nhân nhìn xem Trung Vô Diễm cùng Bạch Tố Trinh nói các ngươi trước tạm về Ly Sơn Tiên Cung, nhưng không thể tùy ý rời đi Ly Sơn Tiên Cung, Thiên Đình bất cứ lúc nào cũng sẽ gọi đến các ngươi. Trung Vô Diễm cùng Bạch Tố Trinh liếc nhau, lập tức có chút không biết làm sao chắp tay nói, là đa tạ thượng thần, chúng ta cáo lui. Kiện cùng lúc này đối với một tên Lôi tướng nói ngươi cầm Lôi Bộ pháp lệnh, đưa hai vị này đạo hữu ra Nam Thiên Môn. Tuân mệnh. Tên kia Lôi tướng lập tức chắp tay đáp. Sau đó, Bạch Tố Trinh cùng Trung Vô Diễm liền sánh vai quay người, rời đi Thái Ất Lôi đỉnh Tư Đại Điện. Đợi Trung Vô Diễm cùng Bạch Tố Trinh rời đi đại điện, thân hình biến mất đằng sau, Chu Chiếu chân nhân lúc này mới bông ra Kha Mạnh Thanh. Mà Kha Mạnh Thanh lúc này đã nộ khí doanh ngực, tựa như một cái tùy thời đều muốn phun trào núi lửa một dạng. Ta muốn đi gặp đại chủ sứ, ta muốn bạch tội ngươi. Ngươi là cầu thí Thiên Pháp Viện viện chủ. Kha Mạnh Thanh đối với Giản Dương thượng nhân một trận mắng to sau, trực tiếp bước nhanh rời đi Thái Ất Lôi đỉnh Tư. Mà Giới Thanh chân nhân, Chu Chiếu chân nhân, Tần Dịch chân nhân, Rộng Hóa chân nhân cũng đứng ra đối với Giản Dương thượng nhân nói ta bốn người cũng đồng ý Kha chân nhân lời nói, viện chủ, ngươi lần này xử trí mười phần hoang đường. Kinh nhẫn thiên luật thiên uy, chúng ta cũng phải cùng Kha chân nhân cùng một chỗ, đi đại chủ sứ nơi đó vạch tội ngươi. Nói xong, Giới Thanh chân nhân bốn người ngay cả lễ đều không hướng Giản Dương thượng nhân đi, trực tiếp tay trong tay rời đi Thái Ất Lôi đỉnh Tư. Giản Dương thượng nhân quay đầu nhìn về hướng Ngũ Vương Lôi Đế, sau đó thi lễ một cái nói khởi bẩm Ngũ Vương Lôi Đế, bắt đầu từ hôm nay, thần khi xuất lĩnh lôi bộ trọng tướng, tự mình tiến về Nam Chiêm Bộ Châu điều tra Ngọc Hoàng Miếu một án chân tướng. Vũ Vương Lôi Đế từ từ mở mắt, sau đó hay là Trung ương Lôi Đế bước cảm nói, có thể. Nói xong, Trung ương Lôi Đế đưa tay ban thưởng một đạo phù chiếu, nói ra, đây là Ngũ Phương Lôi Đế phù chiếu, ngươi cầm phù này chiếu, có thể ưu tiên điều động lôi bộ các bộ tiên quan, lôi tướng. Giản Dương thượng nhân tiếp nhận phù chiếu, thu nhập Nghê Hoàn cung trung hậu lần nữa hướng Ngũ Phương Lôi Đế bái chào thủ bái nói thần Giản Dương, bái tạ Ngũ Phương Lôi Đế. Tấu chương xong, chương 433, cho các ngươi nghỉ chút chương 433, cho các ngươi nghỉ chút chương 433, cho các ngươi nghỉ chút lại nói Kha Mạnh Thanh đến Thái Huyền Điện yết kiến Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Ngạn đồng tử ra điện tuyên nói, Kha chân nhân, đại chủ sứ mệnh ngươi yết kiến. Kha Mạnh Thanh nghe vậy, lúc này bái tạ Thanh Ngạn đồng tử, chỉ là bái tạ qua đi, đã thấy Thanh Ngạn đồng tử cũng không đem hắn đưa vào Thái Huyền Điện bên trong. Kha Mạnh Thanh không khỏi đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Thanh Ngạn đồng tử, chỉ gặp Thanh Ngạn đồng tử cười nói, trước không đổi, các loại người phía sau tới cùng một chỗ yết kiến đại chủ sứ liền có thể. Nghe đến đó, Kha Mạnh Thanh liền quay đầu nhìn lại, chợt chỉ gặp giới trong sạch người, Chu Chiếu chân nhân, Tần Dịch chân nhân, Dọng Hóa chân nhân bốn người tới trước mặt, cũng do giới trong sạch người nói, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ gặp mặt đại chủ sứ. Kha Mạnh Thanh trong mắt lập tức nổi lên sáng tỏ thần thái, sau đó hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu, đáp, ân, tốt, các ngươi nếu đều tới, vậy liền đi theo ta. Thanh Ngạn đồng tử hướng năm người nói ra. Sau đó Thanh Ngạn đồng tử liền dẫn năm người một đường tiến vào Thái Huyền Điện. Thái Huyền Điện bên trong, Cửu Thiên Huyền Nữ ngồi cao bên trên khánh vân, điện phải đứng đấy biết Thái Huyền Đô tỉnh làm Văn Thủy chân nhân Doãn Hỷ, điện trái thì đứng đấy Thái Huyền Đô tỉnh đại tổng giám Văn Vũ. Khởi bẩm đại chủ sứ, Tư Pháp Thiên Thần Kha Mạnh Thanh chân nhân, giới trong sạch người, Chu Chiếu chân nhân, Tần Dịch chân nhân, Dọng Hóa chân nhân năm vị chân nhân đến. Thanh Ngạn đồng tử hướng Cửu Thiên Huyền Nữ bái đạo. Lập tức năm người lập tức tiến lên, hướng Cửu Thiên Huyền Nữ không người bái nói chúng thần bái kiến đại chủ sứ. Cửu Thiên Huyền Nữ cầm trong tay phất trần bái xuống, thản nhiên nói, bình thân, tạ ơn đại chủ sứ. Năm người bái tạ Cửu Thiên Huyền Nữ qua đi. Kha Mạnh Thanh cái thứ nhất chờ không nổi hướng Cửu Thiên Huyền Nữ nói khởi bẩm đại chủ sứ, thần muốn bạch tội Thiên Pháp Viện viện chủ Giản Dương thượng nhân. Giới trong sạch người bốn người đồng nói, khởi bẩm đại chủ sứ, chúng thần cũng liên danh bạch tội Thiên Pháp Viện viện chủ Giản Dương thượng nhân. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy nói, các ngươi muốn bạch tội Giản Dương thượng nhân cái gì? Kha Mạnh Thanh nói, khởi bẩm đại chủ sứ, chúng thần bạch tội Thiên Pháp Viện viện chủ Giản Dương thượng nhân tại Ngọc Hoàng Miếu một án bên trong nhân tư phế công, thiên vị đạo môn, hoàn toàn quên tiên quan chức trách. Giới trong sạch người nói bổ sung, chúng thần bạch tội Giản Dương thượng nhân đoạn hồ đồ án, đi chuyện hồ đồ, tại chân tướng chưa tra ra, hung phạm chưa bắt giữ trước đó lại thả đi tại hiện trường còn có trọng đại hiểm nghi Bạch Tố Trinh, Trung Vô Diễm hai người, còn xin đại chủ sứ minh giám. Cũng bởi vì cái này sao? Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn xem năm người hỏi. Năm người nghe vậy không khỏi trì trệ, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Như thế vẫn chưa đủ. Cửu Thiên Huyền Nữ thua tay nói, nếu như chỉ là bạch tội những này, vậy các ngươi liền trở về đi. Nói đến đây, Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn xem Ngũ Nhân nói, các ngươi năm người đi Phong Đô, mang lên Sương Hà, Thứ Đình, Tuyền Tịnh, Tống Tử bốn người chân linh, ta đã hạ chiếu Phong Đô đại đế, mệnh hắn chuẩn bị vận dưỡng bốn vị chân nhân chân linh, vận dưỡng kỳ hạn là 1 năm. Đại chủ sứ, cái kia bạch tội sự tình Kha Mạnh Thanh một mặt choáng váng địa đạo. Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt nhìn Kha Mạnh Thanh năm người hỏi, các ngươi chẳng lẽ dựa vào điểm này, liền muốn bạch tội một vị thiên đại nhờ ỷ phẩm tiên quan, hơn nữa còn là Thiên Pháp Viện viện chủ sao? Thế nhưng là hắn thả đi Bạch Tố Trinh cùng Trung Vô Diễm. Kha Mạnh Thanh nói ra. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn xem Kha Mạnh Thanh bọn người, ý vị thâm trường nói, vậy làm sao ngươi biết Giản Dương viện chủ không có khác dự định đâu? Mọi thứ không nên tùy tiện định đoạn, các ngươi là bị đồng liêu chết kích thích, đã mất đi tỉnh táo. Xử trí theo cảm tính, đây là làm tiên quan tối kỵ. Cửu Thiên Huyền Nữ chậm rãi nói ra. Kha Mạnh Thanh năm người đột nhiên sửng sốt, bọn hắn thật lâu ngây người im lặng, thẳng đến Thanh Ngạn đồng tử ho khan bọn hắn mới phản ứng được. Năm người kịp phản ứng, Chu Chiếu chân nhân còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị giới trong sạch người cản lại. Sau đó năm người đành phải cùng nhau hướng Cửu Thiên Huyền Nữ thi lễ một cái, không người bái nói là, đại chủ sứ, từ hôm nay trở đi, ta cho các ngươi nghỉ, các ngươi mang theo bốn vị chân nhân chân linh đi Phong Đô đi. Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra. Năm người cùng kêu lên bái nói tạ ơn đại chủ sứ. Đi thôi. Cửu Thiên Huyền Nữ phất trần bái xuống nói ra. Giới trong sạch người, Chu Chiếu chân nhân, Tần Dịch chân nhân, Dọng Hóa chân nhân bốn người liền muốn cáo lui, nhưng Kha Mạnh Thanh lúc này lại nói đại chủ sứ, thần còn có lời muốn nói. Cửu Thiên Huyền Nữ bước cảm nói, giảng. Kha Mạnh Thanh hỏi, xin hỏi đại chủ sứ, Hồng Thanh chân nhân hiện tại nơi nào? Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt lóe lên, cười nói, phương giám hắn giờ phút này ngay tại Thiên Hà phường bên trong tuần nhai trị loạn, làm vườn dục cỏ. Kha Mạnh Thanh nghe vậy cười khổ một tiếng nói, hắn hiện tại ngược lại là tốt thanh nhàn. Cười khổ xong, Kha Mạnh Thanh một mặt nghiêm túc bái nói thần giám xin mời đại chủ sứ hạ chiếu, mệnh Hồng Thanh chân nhân đến phụ trách thẩm tra Ngọc Hoàng Miếu một án. Nghe được Kha Mạnh Thanh bẩm báo, giới trong sạch người bọn người nhãn tình sáng lên, lập tức cũng nói theo, chúng thần tán thành, xin mời đại chủ sứ hạ chiếu, mệnh Hồng Thanh chân nhân chủ trì thẩm tra Ngọc Hoàng Miếu một án. Nhưng mà Cửu Thiên Huyền Nữ lại từ chối cho ý kiến, đem phất trần trận lại nói, phương giám phạt chức còn chưa thực hiện hoàn tất, há có thể từ hỏng pháp lệnh, việc này không cần nhiều lời, đi thôi. Kha Mạnh Thanh năm người trên mặt lập tức hiện đầy thất vọng, gặp Cửu Thiên Huyền Nữ thái độ như thế, cứ việc trong lòng mười phần không hiểu, nhưng cũng không có gì đáng nói. Thế là năm người lại không nhiều lời, nhao nhao hướng Cửu Thiên Huyền Nữ chắp tay cúi đầu, sau đó cáo lui rời đi. Năm người rời đi Thái Huyền Điện sau, liền thẳng hướng Cung Miếu Viện mà đi. Cung Miếu Viện lệ thuộc vào Thái Huyền Sở, cùng Thiên Pháp Viện cùng thuộc Thái Huyền Sở nhị phẩm bộ viện. Cung Miếu Viện chức vụ chính là phụ trách trưởng thiên hạ tế tự sự tình, nhập điện quỷ thần, cùng cất giữ tiên quan chân linh, tất cả tiên quan thần hồn câu diệt sau, chân linh đều muốn tới đây lấy cẩm. Kha Mạnh Thanh năm người đến cung miếu viện, rất nhanh liền lấy Sương Hà, Thứ Đình, Tuyền Tịnh, Tống Tử bốn vị chân nhân chân linh. Nhưng cầm tới bốn vị chân nhân chân linh, năm người trong lòng lại cảm thấy có chút không thỏa đáng, bởi vì bọn hắn năm người nói cho cùng cũng chỉ là chân tiên đạo hạnh. Tiến về Phong Đô muốn rời khỏi Tiên Đình hạ giới, chỉ bằng vào chúng ta năm người đạo hạnh, chỉ sợ khó đảm bảo chu toàn. Tần Dịch chân nhân chậm rãi nói ra. Còn lại bốn người nghe không khỏi gật đầu đồng ý. Ngọc Hoàng Miếu một án vốn là có lấy âm mưu to lớn, nếu như bọn hắn hạ giới đi vạn nhất gặp lại ngoài ý muốn, bọn hắn thần hồn câu diệt việc nhỏ, nếu là bốn vị chân nhân chân linh lại không gánh nổi, vậy coi như là đại sự. Bất quá, ngay tại bốn người lo lắng thời điểm, cung miếu viện bên ngoài bỗng nhiên đi tới một cái dương cương tuấn lãng, mặc đạo bào, cong trường kiếm, khăn xanh buộc tóc, dáng người thẳng tắp đạo nhân. Kha Mạnh Thanh năm người thấy một lần đạo nhân này, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhao nhao tiến lên chắp tay nói, gặp qua Thuần Dương chân nhân. Thuần Dương chân nhân, họ Lã tên Độc Tần, chính là Càn Kim chi tượng, quẻ Càn Thuần Dương, cho nên lại xưng Thuần Dương lão tổ sử dụng bảo kiếm cũng biết Thuần Dương kiếm, thượng động Bát Tiên một trong. Bát Tiên tuy là đạo môn xuất thân, nhưng lại tại Thiên Đình nhậm chức, bởi vì Bát Tiên chính là bát quái chi hiện tượng, cho nên chức về Thiên Đình, cũng tại Thiên Đình nhậm chức. Chỉ gặp Lã Động Tân hướng Kha Mạnh Thanh năm người chắp tay thi lễ, lập tức cười nói, năm vị đạo hữu mạnh khỏe, đại chủ sứ mệnh vần đạo đến hộ tống năm vị đạo hữu tiến về Phong Đô. Quá tốt rồi, giới trong sạch người nghe vậy một hơi, nói có Thuần Dương chân nhân hộ tống, chuyến này định không phải lo rồi. Vậy chúng ta lập tức lên đường đi. Kha Mạnh Thanh nói ra. Tần Dịch chân nhân gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, hẳn là mau chóng xuất phát, đem bốn vị chân nhân chân linh mang đến Phong Đô thuần dưỡng. Lã Động Tân cười nói, các vị đạo hữu quyết định chính là, ta phụng đại chủ sứ chi mệnh đến đây hộ tống, cụ thể công việc ta nghe các vị đạo hữu. Giới trong sạch người, Chu Chiếu chân nhân, Tần Dịch chân nhân, Rộng Hóa chân nhân, Kha Mạnh Thanh năm người khẽ gật đầu, sau đó nhao nhao hướng Lã Động Tân bái nói vậy làm phiền Thuần Dương chân nhân. Sau đó, năm người liền tại Lã Động Tân hộ tống bên dưới, mang theo Sương Hà bốn vị chân nhân chân linh rời đi Thiên Đình, hạ giới hướng Phong Đô đi. Tấu chương xong.